Kiếp trước khi huyền âm tuyệt mạch phát tác, cổ thần cũng đã từng chạm vào người nàng, nhưng không có hiện tượng huyền âm hàn khí truyền nhập cơ thể, chỉ là bị đông cứng một tháng sau cũng không ngồi dậy được. Vậy thì tại sao? Trong giây lát, cổ thần ngộ ra điều gì đó. Huyền âm hàn khí chỉ lan sang tay cổ thần chứ không tràn vào cơ thể hắn, nói một cách chính xác hơn là lan sang lòng bàn tay hắn, lòng bàn tay cổ thần chính là nơi có tử diễm băng viêm. Không lẽ tử diễm băng viêm có thể thu hút huyền âm hàn khí? Cổ thần đột nhiên nghĩ ra, nhất thời mừng rỡ. Những gì hắn nghĩ hình như không sai, huyền âm hàn khí tiến vào lòng bàn tay, toàn bộ dung nhập trong tử diễm băng viêm, nhẹ nhàng không một tiếng động, chỉ có điều, cổ thần cảm thấy, tử diễm băng viêm trong lòng bàn tay hình như lạnh hơn một chút. Tâm niệm cổ thần thoáng động, một khối băng đá màu tím bất ngờ chui ra khỏi lòng bàn tay, chính là tử diễm băng viêm. Tử diễm băng viêm vừa xuất hiện, cổ thần có thể cảm nhận rõ ràng, huyền âm hàn khí trong người hư tử viên bắt đầu sục sôi điên loạn, từ khắp nơi trong cơ thể nàng, nhất tề lưu động ra miệng, sau đó truyền nhập vào lòng bàn tay cổ thần. Từng luồng huyền âm hàn khí trắng toát bị tử diễm băng viêm hút nhập vào trong, huyền âm hàn khí càng lúc càng nhiều, dần dần, màu sắc của tử diễm băng viêm cũng dần dần nhạt đi đôi chút, màu trắng tinh của huyền âm hàn khí dung hòa với màu tím của tử diễm băng viêm, rất nhanh nhập thành một thể. Huyền âm hàn khí là cực hàn chi khí, tử diễm băng viêm cũng là cực hàn chi khí, tính chất hai bên tương đồng, bảo sao chúng có thể tương dung với nhau. Thấy huyền âm hàn khí giao kết với tử diễm băng viêm, cổ thần nghĩ. Nhưng độ lạnh của huyền âm hàn khí không hề thua kém tử diễm băng viêm, huyền âm hàn khí truyền vào càng nhiều, cổ thần càng cảm thấy tử diễm băng viêm trở nên lạnh hơn, gần như đang cố dãy rủa để thoát khỏi sự khống chế của hắn. Cổ thần dùng mình, có chút không chịu được hàn khí của tử diễm băng viêm, nhưng vì một lượng lớn huyền âm hàn khí đã được rút ra khỏi cơ thể nên sắc mặt hư tử viên cũng tốt hơn rất nhiều. Dần dần, tầng băng mỏng trên người bắt đầu tan ra, hư tử viên dần lấy lại ý thức. Cổ sư đệ, đệ đang làm gì vậy? Hư tử viên vừa mở mắt đã nhìn thấy bàn tay cổ thần đang ấn vào miệng mình, còn huyền âm hàn khí trong cơ thể cô thì đang dục dịch chạy vào lòng bàn tay hắn. Nói một cách chính xác là chạy vào đóa hỏa diễm màu tím nhạt trong tay cổ thần. Sư tỷ tỉnh rồi à? Thấy hư tử viên đã tỉnh lại, cổ thần mừng rỡ, nói. Sư tỷ đừng động đậy, ta đang giúp đệ hút hàn khí ra ngoài. Hư tử viên tròn mắt nhìn cổ thần, hai u đi, nàng không nghe lầm đấy chứ. Cổ thần nói muốn hút huyền âm hàn khí ra ngoài. Hư tử viên đã bị huyền âm hàn khí dày vò từ lúc sinh ra đến giờ, ngay cả hoàng dược tiên cũng không có cách, chỉ có dương nguyên đan mới giúp nàng bớt đau đớn một canh giờ. Chương 141, băng và hỏa. Theo như hoàng dược tiên nói, muốn rút huyền âm hàn khí ra khỏi cơ thể cô, trừ phi tiên cương tiên tôn thời đại thái cổ giáng thế, chính là chư tử bách thánh thời đại thượng cổ chúng sinh, mới có thể làm được. Nhưng, cổ thần trước mặt lại có thể rút huyền âm hàn khí ra ngoài. Ừ. Cổ thần thở hắt, luồng khí vừa thở ra lập tức biến thành xương trắng. Cơ thể hắn mỗi lúc một lạnh, răng cũng bắt đầu va lập cập, nhưng, chưa rút được hết huyền âm hàn khí ra khỏi cơ thể hư tử huyên, cổ thần không có ý định dừng lại. Cổ sư đệ, mau dừng lại, huyền âm hàn khí hung hăng lắm, đệ không khống chế được, nó sẽ tiến nhập vào trong kinh mạch đệ, khiến đệ đông cứng đến chết. Thấy cổ thần bắt đầu phun băng xương, hư tử huyên vội vã hét nói. Cổ thần lắc đầu, kiên định nói. Tử huyên sư tỷ, ta nhất định chưa khỏi cho tỷ, tỷ yên tâm đi. Ta phải hút sạch huyền âm hàn khí ra khỏi cơ thể sư tỷ, để sư tỷ không còn bị nó dày vào nữa. Mấy chữ cuối cùng, chỉ còn là những tiếng răng va vào nhau lập cập. Không. Mau dừng tay, đệ không hút hết được đâu, cứ thế này bản thân đệ sẽ chết đấy. Hư tử viên lớn tiếng nói. Két 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 két. Răng cổ thần lại va vào nhau thêm vài lần nữa, hắn cũng thấy sắp không chịu được nổi, thân thể như muốn đóng băng, nhưng, hắn vẫn không dừng lại, đặt chí tôn thánh diễm lệnh lên ngực, bảo vệ trái tim. Chỉ cần tim không ngừng đập, hắn không sợ bị đông chết. Thân thể nếu như đóng băng, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày, uống một chút đan dược, dùng tiên thiên chân khí đả thông kinh mạch là thân thể sẽ hồi phục. Hơn nữa, thân thể cổ thần mạnh hơn các tu sĩ bình thường khác rất nhiều, lại có một lượng lớn đan dược trong càn khôn trạng, đương nhiên không sợ bị đóng băng. Cổ sư đệ! Cổ sư đệ! Thấy toàn thân cổ thần bắt đầu kết băng, hơi thở phát ra biến thành băng xương trắng muốt, sắc mặt cũng dần chuyển sang trắng bệnh, thần sắc trong mắt càng lúc càng nhạt. Gần như sắp mất đi ý thức, hư tử huyên thấy cay cay xuống mũi, nước mắt cứ thế trào ra. Mặc dù ý thức cổ thần đang dần yếu đi, nhưng, hắn vẫn ghi nhớ một tâm niệm, đó chính là, mình phải cứu sư tỷ, mình phải hút hết huyền âm hàn khí ra khỏi cơ thể sư tỷ. Cho nên, cổ thần mặc kệ toàn thân bắt đầu đông cứng, bề mặt cơ thể bắt đều kết băng, tứ chi lạnh buốt như bị dao cắt, hắn vẫn không ngừng hút huyền âm hàn khí. Cổ thần càng lạnh, ý thức càng yếu, thân thể hư tử huyên dần dần hồi phục bình thường, ý thức cũng mạnh hơn. Đột nhiên như bị quỷ nhập, Hư Tử Huyền đột nhiên không chế thân thể mình, lan sang một bên, tránh khỏi tay cổ thần. Mất đi mối liên kết, không còn bị huyền âm hàn khí tiến nhập, Tử Diễm Băng Viêm lúc này đã chuyển sang màu trắng đột nhiên quay cuồng kịch liệt. Lúc thì màu tím, lúc thì trắng toát. Tử Diễm Băng Viêm và huyền âm hàn khí gộp là một, không phải dung hòa như cổ thần tưởng tượng, mà là nuốt chừng nhau. Ban đầu Tử Diễm Băng Viêm chiếm ưu thế, nên cổ thần không cảm thấy gì, sau đó, huyền âm hàn khí càng lúc càng nhiều, dần dần, Tử Diễm Băng Viêm trở nên yếu thế, hàn khí lạnh lẽo của huyền âm hàn khí dần dần chiếm lĩnh toàn thân cổ thần. Bởi vậy, thân thể cổ thần mới trở nên mỗi lúc một lạnh. Không phải Tử Diễm Băng Viêm không chịu để hắn khống chế, mà là Tử Diễm Băng Viêm đã bị huyền âm hàn khí khống chế. Nếu như cứ tiếp tục hấp thu, huyền âm hàn khí nhiều đến số lượng nhất định, sẽ nuốt chửng Tử Diễm Băng Viêm, đến lúc đó, cổ thần chỉ có nước chết chắc. Nếu như Hư Tử Huyền không khống chế thân thể, tránh khỏi tay cổ thần, hậu quả sẽ rất khó nói. Lúc này, ý thức cổ thần đã trở nên mơ hồ, Hư Tử Huyền rời đi rồi mà cổ thần vẫn cứ đứng đó, tay giơ ra phía trước, Tử Diễm Băng Viêm và huyền âm hàn khí đang giao tranh kịch liệt trong lòng bàn tay hắn, lúc thì màu tím, lúc thì màu trắng, ngang sức ngang tài, bất phân thắng bại. Toàn thân cổ thần đều đã kết băng, chỉ có chỗ trái tim là được Chí Tôn Thánh Diễm lệnh bảo vệ là may mắn tránh được, cũng chính bởi vậy, cổ thần mới không bị huyền âm hàn khí trực tiếp đông chết. Huyền âm hàn khí hung hãn đến nỗi, cho dù là kiếp trước ở thời điểm toàn thịnh nhất, cổ thần cũng không thể giải quyết được, huống hồ bây giờ. Hư Tử Huyền mới lăn một vòng, hàn khí trong người đã hết, không còn cảm thấy lạnh nữa mà ngược lại toàn thân nóng rực. Cổ thần cho nàng nuốt một viên Dương Nguyên Đan, hỏa tính của viên Dương Nguyên Đan này cực mạnh, nếu như không phải là một thân thể cực hàn thì không thể uống được. Nhưng cổ thần dùng Tử Diễm Băng Viêm, không hiểu thế nào lại hút huyền âm hàn khí ra khỏi cơ thể Hư Tử Huyền, Dương Nguyên Đan căn bản không kịp phát huy tác dụng. Cảm giác nóng rực ấy đến cực nhanh, nhanh đến nỗi Hư Tử Huyền cảm thấy như vừa rơi xuống một lò lửa, da rẻ toàn thân như muốn nứt ra. A! Hư Tử Huyền phát ra một tiếng kêu thảm thiết, miệng phun khói xanh. Trong cùng một căn phòng, cổ thần thì bị đóng băng, còn Hư Tử Huyền thì nóng như thiêu như đốt. Hai cơ thể ở hai thái cực hoàn toàn trái ngược. Cảm giác nóng rát khiến Hư Tử Huyền như muốn ngất đi, nàng chỉ cảm thấy xung quanh như một biển lửa, bất luận đứng ở đâu cũng không thoát khỏi cảm giác nóng bỏng. Soạt. Tiếng xé vải vang lên. Phần tay áo đã bị Hư Tử Huyền xé rách, lộ ra cánh tay trắng như củ sen. Soạt. Lại âm thanh nữa. Y phục đã bị Hư Tử Huyền xé ra một nửa, lộ ra cái eo thon nhỏ xíu và một chiếc kiếm. Hư Tử Huyền chỉ cảm thấy xung quanh đều là lửa, nàng muốn dập lửa quanh mình, mỗi lần vung tay, lửa lại bị dập đi không ít, đồng thời, y phục trên người nàng lại bị xé ra một mảnh. Soạt. 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 Một loạt những tiếng xé vải vang lên, trong nháy mắt, trên người Hư Tử Huyền chỉ còn lại một chiếc kiếm. Đột nhiên, nàng cảm thấy hình như trước mặt đang có một tảng băng phát ra khí tức mát lạnh, vừa hay trái ngược với khí nóng trên người nàng. Theo bản năng, Hư Tử Huyền lao đến chỗ tảng băng, ôm chặt lấy. Và cả thế giới yên lặng. Băng và lửa giao dung, khiến nội tâm nàng trở nên tĩnh lặng, cảm giác nóng rực không còn nữa, dễ chịu đến không sao diễn tả nổi, nàng ôm chặt lấy cột băng một cách vô thức. Cổ thần đã gần như hoàn toàn mất đi ý thức, nhưng đột nhiên, một cơ thể nóng rực lao vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn, hàn khí lạnh lẽo tan ra trong nháy mắt, cùng cái nóng hóa thành hư vô. Lớp băng trên người cổ thần tan dần, nhiệt độ cơ thể từ từ nâng lên, ý thức cũng dần hồi phục. Nhiệt độ cơ thể Hư Tử Huyền cũng dần hạ xuống, hồi phục bình thường. Chuyện gì vậy? Cổ thần chỉ cảm thấy mình đang ôm một thứ gì đó mềm mại, chân nhắn, hơn nữa, còn có chút ấm nóng. Ý thức hai người càng lúc càng hồi phục, đồng thời mở trừng hai mắt. Hai người gần như dính chặt vào nhau, cùng cảm nhận từng tấc da thịt trên cơ thể đối phương, đầu người này dựa lên vai người kia. Mở mắt, mặc dù không nhìn thấy thân thể đối phương, nhưng mình đang ôm cái gì vậy? Gần như đồng thời, cả hai lập tức nhận ra. Cổ thần cảm thấy, Hư Tử Huyền trong lòng, thân thể rõ ràng run lên, không cần nhìn sắc mặt, chắc chắn nàng đang rất sợ hãi. Băng và hỏa giao dung, khiến cảm giác nóng và lạnh trong cơ thể hai người tan biến, hoàn toàn hồi phục trạng thái bình thường. Cổ thần hai tay ôm lấy tấm lưng mịn màng, trắng ngượt như tuyết của Hư Tử Huyền, cảm nhận đôi gò đồng đảo mềm mại đang chạm vào ngực mình. Đồng nhiên, toàn thân hắn không khỏi run bắn, sư tỷ. Hắn đang ôm sư tỷ trong lòng. Chương 142, tấm lưng ngọc của sư tỷ. Kiếp trước Hư Tử Huyền dạy cổ thần luyện đan thuật, dạy cổ thần pháp thuật, chỉ là vì lương thiện, thấy có thần có chút thiên phú nên mới tiếp nhận, trong người nàng có huyền âm tuyệt mạch, tự biết sinh mạng của mình rồi sẽ kết thúc, thân thế lại thê lương nên chưa bao giờ tiếp nhận tình cảm của ai. Đại sư huynh Thiên Tư Tuyệt Luân Vân Phiêu Trần, ý khí phong hóa thiếu chủ vô chân, cả hai thần tượng của đám đệ tử Hư Thiên Tông đều rất ái mộ Hư Tử Huyền, nhưng Hư Tử Huyền chưa bao giờ đáp trả tình cảm của họ. Nàng đang chuẩn bị, năm 33 tuổi khi huyền âm tuyệt mạch phát tác, nàng sẽ không mang theo một tia lưu luyến nào rời khỏi thế giới này. Kiếp trước cổ thần ái mộ Hư Tử Huyền, cũng chỉ là thương thầm mà thôi, chưa bao giờ dám thể hiện ra ngoài. Nhưng, Hư Tử Huyền đẹp như thiên tiên, lúc này lại đang ở trong lòng hắn, hơn nữa, gần như khỏa thân hoàn toàn, chỉ còn sót lại một giải hiếm. Tâm cổ thần thoáng động, vô thức giơ tay ôm chặt Hư Tử Huyền, thì thầm vào tai nàng. Sư tỷ. Đầu óc Hư Tử Huyền lúc này đang rất hỗn loạn, nàng muốn đẩy cổ thần ra, nhưng bản thân lúc này lại không mặc gì, nếu như đẩy ra cổ thần sẽ nhìn thấy hết bộ dạng hiện tại của nàng. Nhưng không đẩy cổ thần ra, hai người cứ đứng ôm nhau thế này, đúng là không ổn, trái tim nàng không ngừng run rẩy, thân thể cũng không ngừng run rẩy, nhất thời không biết làm gì. Cổ thần hình như biết nàng đang nghĩ gì, lòng tay không dám ôm chặt quá, cũng không ngẩng đầu quan sát thân thể của nàng, chỉ có điều mắt vẫn lén lút liếc xuống dưới, nhìn trộm tấm lưng ngọc ngà trơn mịn của nàng. Cổ thần dịu dàng nói, sư tỷ, hàn khí của tỷ hết rồi chứ? Vẫn chưa. Hư Tử Huyền ấp úng nói, đột nhiên, ngữ khí thay đổi, nói, cổ sư đệ, đệ nhắm mắt lại, không được nhìn trộm. Cổ thần ngoan ngoãn nhắm mắt, nói, đã nhắm rồi, không được mở mắt đâu đấy. Hư Tử Huyền lại nhắc thêm câu nữa, mặt mũi đỏ bừng. Ừm, không mở. Cổ thần gật đầu nói. Được cổ thần khẳng định, Hư Tử Huyền mới nhẹ nhàng rời khỏi lòng hắn, thấy cổ thần đang nhắm mắt, Hư Tử Huyền thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng, hai tay thì vẫn ôm chặt lấy ngực, mặt đầy vẻ ngượng ngùng, tim đập thình thịch như đánh trống. Trên mặt đất đầy những mảnh vải xanh lục, đều là y phục bị nàng xé, nhìn quanh phòng, nàng thấy trên giường treo một bộ y phục màu xám, là y phục của cổ thần. Chỉ có điều, lúc ánh mắt Hư Tử Huyền dừng lại trên giường, hai mắt nàng đột nhiên trợn tròn, tim nhảy lên như bị địa giật, chỉ thấy Tiểu Bạch đang ngồi trên đó, tròn mắt nhìn nàng và cổ thần hai người. Hai má Hư Tử Huyền nóng bừng như mặt trời, lúc nãy nàng và cổ thần ôm nhau, đều đã bị Tiểu Bạch nhìn thấy hết, hơn nữa, nhìn thần sắc Tiểu Bạch lúc này, đầy hứng thú. Lúc cổ thần hút huyền âm hàn khí, thân thể biến lạnh, Tiểu Bạch đã rời khỏi vai hắn, Tiểu Bạch muốn giúp đỡ cổ thần nhưng không có cách nào, đành phải nhảy lên giường, tròn mắt đứng nhìn. Kết quả, nhìn thấy đoạn phim giữa cổ thần và Hư Tử Huyền. Hư Tử Huyền cứ nghĩ đến chuyện cảnh tượng vừa rồi đều đã lọt vào mắt người thứ ba, đúng là xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất, mặc dù người thứ ba này chỉ là một con hồ ly. Điều khiến Hư Tử Huyền xấu hổ hơn là cả đoạn nàng tự xé y phục, hình như cũng đã bị Tiểu Bạch nhìn thấy hết. Tiểu Bạch, ngươi mau nhắm mắt lại. Hư Tử Huyền vội vàng nói. Tiểu Bạch ra vẻ vô tội, nói. Tại sao? Ngươi không được nhìn, mau nhắm mắt. Giọng nói của Hư Tử Huyền và cổ thần vang lên cùng một lúc. Ồ! Dù sao Tiểu Bạch cũng đã nhìn hết rồi. Tiểu Bạch chu chu mỏ, nhắm mắt. Nghe Tiểu Bạch nói, Hư Tử Huyền càng thêm ngượng, cổ thần cũng cảm thấy mặt mình nóng bừng, có lầm không vậy? Tiểu Bạch đúng là làm người ta bối rối quá. Tiểu Bạch nhắm mắt, Hư Tử Huyền giơ tay. Bộ áo xám được nàng dùng tiên thân chân khí quấn vào tay, nhanh chóng choàng lên người. Cổ thần nghe thấy âm thanh, hỏi. Sư tỷ, ta đã mở mắt được chưa? Chưa được. Hư Tử Huyền vội vàng nói. Lúc nãy bị cổ thần ôm, bây giờ dù có mặc quần áo, đứng trước cổ thần, Hư Tử Huyền vẫn cảm thấy như mình không mặc gì. Hư Tử Huyền nói. Đệ đừng mở mắt, đợi ta đi rồi đệ mới được mở. Nghĩ đi nghĩ lại, Hư Tử Huyền không thể đối diện với cổ thần lúc này, nhất thời nảy sinh thoái ý. Nhanh chóng bước đến bên cửa, mở cửa phòng. Đột nhiên, Hư Tử Huyền dừng lại, nói. Cổ sư đệ, lúc nãy, cảm ơn đệ. Cổ thần cười nói. Sư tỷ, chuyện lúc nãy tỷ tạm thời đừng nói với thủ tọa sư bá. Hư Tử Huyền đã hóa thành một được quang mang màu xám, biến mất nơi chân trời. Câu nói này của cổ thần, không biết nàng có nghe được hay không. Cổ thần mở mắt, đi ra trước cửa, thân ảnh Hư Tử Huyền đã không còn nữa. Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, bản thân cổ thần cũng thấy giật mình, nhưng trong lòng vẫn thấy rất vui, nhớ lại tấm lưng trắng ngọc mượt mà của sư tỷ, thân thể mềm mại như nước. Cổ thần nở một nụ cười hạnh phúc. Đột nhiên vai hắn nặng trĩu, là Tiểu Bạch vừa nhảy lên. Lúc này cổ thần mới nhớ ra Tiểu Bạch cũng nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, nhất thời ôm Tiểu Bạch vào lòng nói. Tiểu Bạch, sao ngươi dám nhìn trộm? Tiểu Bạch đâu có nhìn trộm. Tiểu Bạch tròn mắt nói. Cổ thần và Tử Huyền tỷ tỷ gặp nguy hiểm, Tiểu Bạch rất lo, đương nhiên phải nhìn rồi. Lúc nãy cổ thần bị huyền âm hàn khí tấn công. Ý thức mơ màng, tỉnh lại đã thấy Hư Tử Huyền đang ở trong lòng, những chuyện trước đó hắn căn bản không biết. Lúc nãy ngươi nhìn thấy gì? Kể chi tiết cho ta nghe. Cổ thần nhớ ra chuyện ý thức của mình bị đông kết, nhất thời hỏi. Nghe Tiểu Bạch kể xong mọi chuyện, cổ thần kinh ngạc nói. Tử diễm băng viêm lúc thì màu tím, lúc thì màu trắng, là tranh đấu với nhau sao? Tiểu Bạch gật gật đầu. Cổ thần giơ tay, tử diễm băng viêm chui ra khỏi lòng bàn tay, thể tích lớn hơn trước rất nhiều, gần bằng 3-4 nắm tay, quả nhiên đúng như Tiểu Bạch nói, tử diễm băng viêm lúc màu tím, lúc lại màu trắng. Tử diễm băng viêm và huyền âm hàn khí đang tranh đấu với nhau, mỗi lần tử diễm băng viêm chuyển sang màu trắng là cổ thần lại cảm nhận được một tia hàn khí lạnh thấu xương trong đó. Chỉ có điều, huyền âm hàn khí không còn viện trợ bên ngoài, sau một hồi chiến đấu, dần rơi vào thế hạ phong, bị tử diễm băng viêm áp chế. Vốn dĩ huyền âm hàn khí đang chiếm thế thượng phong, nhưng hư tử viên uống dương nguyên đan sau đó lại tiếp xúc thân thể nóng bừng của mình với thân thể cổ thần, năng lượng dương nguyên đan triệt tiêu bớt sức mạnh huyền âm hàn khí, số huyền âm hàn khí còn lại đương nhiên không trở là đối thủ của tử diễm băng viêm. Nhưng nhìn bộ dạng dễ rủa của huyền âm hàn khí, tử diễm băng viêm cũng chỉ là áp chế nó mà thôi, muốn nuốt chửng hoàn toàn e rằng phải cần một khoảng thời gian dài nữa. Nhìn tử diễm băng viêm nửa tím nửa trắng, cổ thần nghĩ thầm, không biết huyền âm hàn khí trong người sư tỷ đã bị mình hút hết ra chưa. Sư tỷ lúc nãy nói vẫn còn, xem ra huyền âm hàn khí trong người tỷ ấy nhiều lắm, một lúc không thể hút hết được. Nhưng nếu như luyện hóa số huyền âm hàn khí này, uy lực của tử diễm băng viêm chắc chắn sẽ tăng lên, như vậy số lượng huyền âm hàn khí hút được lần sau sẽ còn nhiều hơn nữa. Cổ thần nghĩ vậy và cảm thấy cũng khá khả thi, mỗi lần hút huyền âm hàn khí dùng luyện hóa tử diễm băng viêm, mỗi lần nuốt được một ít huyền âm hàn khí, uy lực của tử diễm băng viêm lại tăng lên một lần, tử diễm băng viêm càng mạnh, khả năng nuốt chửng được huyền âm hàn khí càng lớn. Chương 143, yêu thương tâm tương ấn. Một bên tăng một bên giảm, sẽ có một ngày, tử diễm băng viêm trở nên cường đại, còn huyền âm hàn khí thì ngày một yếu đi, kết quả cuối cùng tử diễm băng viêm hoàn toàn tiêu diệt hết huyền âm hàn khí trong người hư tử huyên. Cách này có thể làm được. Tìm ra cách trị huyền âm hàn khí trong người hư tử huyên, cổ thần mừng lắm. Nghĩ vậy cổ thần lập tức thôi nhập tiên thiên chân khí vào tử diễm băng viêm, hàn khí trong tử diễm băng viêm đại trướng, thể tích cũng tăng lên rất nhiều, nhất thời uy lực bội tăng, hoàn toàn biến thành màu tím. Huyền âm hàn khí màu trắng bị tử diễm băng viêm bao vây, không còn đường thoát, dưới tiên thiên chân khí thôi động của cổ thần, tử diễm băng viêm nuốt chửng huyền âm hàn khí, chí ít thời gian cũng nhanh hơn mấy lần. Nhưng cho dù cổ thần dùng tiên thiên chân khí thôi động tử diễm băng viêm, thì tốc độ tấn tiêu diệt huyền âm hàn khí vẫn rất chậm chạp. Huyền âm hàn khí lạnh hơn tử diễm băng viêm, nên không dễ nuốt như vậy. Đấy mới chỉ là rút một luồng huyền âm hàn khí từ người hư tử viên mà đã bá đạo như vậy, nếu như hút hết huyền âm hàn khí trên người hư tử viên e rằng tình huống sẽ đảo ngược lại, là huyền âm hàn khí nuốt chửng tử diễm băng viêm. Chọn một ngày, dưới sự thôi động của tiên thiên chân khí, tử diễm băng viêm mới nuốt được chưa được 1/10 huyền âm hàn khí, xem ra quá trình này sẽ phải kéo dài chừng nửa tháng. Nhưng nuốt càng khó, càng chứng tỏ huyền âm hàn khí lợi hại, sau khi nuốt uy lực của tử diễm băng viêm sẽ được gia tăng, nuốt thêm vài luồng huyền âm hàn khí nữa, đừng nói trúc thai hậu kỳ tu sĩ, cho dù là dẫn hồn kỳ tu sĩ, e rằng cũng không chống lại được hàn khí của tử diễm băng viêm. Một ngày trôi qua rất nhanh, ngày hôm sau trong lòng cổ thần có chút chờ đợi, hy vọng hư tử viên lại xuất hiện trước mặt mình. Nhưng, cả ngày hôm đó chẳng nhìn thấy bóng dáng hư tử viên đâu. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, liên tiếp ba ngày liền, hư tử viên đều không thấy đến vườn linh dược của cổ thần. Có lẽ trải qua chuyện lần trước, hư tử viên vẫn đang xấu hổ. Nhưng trong lòng cổ thần, nỗi nhớ còn lớn hơn cả sự xấu hổ. Cả ngày thứ hôm sau, lúc nào hắn cũng mong ngóng hư tử viên. Nhưng cổ thần hiểu, hư tử viên chưa bao giờ trải qua tình huống như vậy, thân thể nàng chưa từng bị bất cứ ai ôm qua, hơn nữa. Còn bị một người đàn ông ôm, tâm trạng của nàng có lẽ hỗn loạn hơn cổ thần nhiều. Mấy ngày liền, hư tử viên đều không đến, cổ thần dần dần thu lại tâm trạng trong nóng, bắt đầu toàn lực tu luyện linh kình thuấn tức quyết. Vẫn còn hơn 3 tháng nữa là cổ thần vào Hư Thiên Tông tròn 1 năm, đến lúc đó, các mạch Hư Thiên Tông sẽ tiến hành kiểm tra các đệ tử mới để xem kết quả tu luyện. Bách Thảo Phong lấy luyện dược là chính, nên không giống như 4 mạch khác, cử hành đại hội luyện đan, tỉ thí luyện đan chi thuật. Cổ thần đương nhiên không lo lắng vấn đề đó, hắn nghĩ, cái mà hắn đang nghĩ là cuộc thi lớn giữa 5 mạch mà 3 năm nữa tất cả các đệ tử mới đều phải tham gia. Đệ tử mới nhập môn, sau khi trở thành đệ tử áo vàng mới đủ tư cách ra ngoài Hư Thiên Tông chấp hành nhiệm vụ. Muốn rời khỏi phạm vi Hư Thiên Tông, như vậy phải cần 10 năm nữa. Hơn nữa, đệ tử áo vàng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đều có thần hải cảnh trưởng lão hoặc đệ tử đi theo, không thể đơn được hành động. Cổ thần vào Hư Thiên Tông, mục đích là để làm quen với Hư Tử Viên và sư phụ Hoàng Dược Tiên. Bây giờ Hư Tử Viên đã quen, chỉ cần biểu hiện một chút ở đại hội luyện đan, việc được Hoàng Dược Tiên thu làm đệ tử thân truyền sẽ dễ như trở bàn tay, đương nhiên không cần mất đến 10 năm trở thành đệ tử áo vàng mới có thể xuống núi. Ngoài trở thành đệ tử áo vàng ra, vẫn còn một điều kiện khác, có thể để đệ tử xuống núi, đó là tu vi chạm đến thần hải cảnh, như vậy chỉ cần ở trong Hư Thiên Tông 3 năm, thần hải cảnh đệ tử có thể xin phép xuống núi, đơn độc hành động. Bây giờ cổ thần đã tiến vào tiên thiên tầng 9. Chưa đến 3 năm, hắn có thể chạm đến thần hải chi cảnh, đương nhiên phải đến đợi đại hội ngũ mạch tổ chức 3 năm một lần thể hiện thần hải cảnh tu vi, giành được tư cách tự do xuất nhập tông môn. Tiến nhập thần hải cảnh tu vi, trên người cổ thần có bản đồ bí địa lý ra, cổ thần đương nhiên muốn đi xem. Cho nên, thứ cổ thần quan tâm nhất, vẫn là tu vi bản thân, ngày nào hắn cũng dành một lượng lớn thời gian để tu luyện. Gần 10 ngày như vậy, hôm đó, cổ thần đang ở trong phòng tu luyện thì đột nhiên bên ngoài vang lên một giọng nói trong trẻo. Cổ sư đệ. Cổ thần nhất thời giật mình, hai mắt trợn tròn, sáng rực, giọng nói lạnh lót như tiếng chim hoàng oanh này chắc chắn là của Hư Tử Uyên. Là Tử Uyên tỷ tỷ đến. Tiểu Bạch nhảy lên, mừng rỡ nói. Nhoáng một cái thân thể cổ thần đã xuất hiện bên cửa, Hư Tử Uyên đang đứng bên ngoài, nàng người khoác một bộ y phục màu lục, đầu cài an thần hoa, hình tượng chẳng khác gì so với ngày thường. Trên tay nàng là bộ y phục màu xám của cổ thần. Cổ thần nhìn Hư Tử Uyên, mắt không giấu nổi vẻ vui mừng, nói. Sư tỷ. Hai má Hư Tử Uyên đỏ hồng, thấy cổ thần nhìn mình, nói. Đệ nhìn gì vậy? Không định mời ta vào sao? Sư tỷ mời vào. Cổ thần nghiêng người, giơ tay ra hiệu. Trả y phục lại cho đệ. Hư Tử Uyên đưa y phục cho cổ thần, lúc nói những lời này, mặt nàng càng trở nên đỏ hơn. Tử Uyên tỷ tỷ. Vừa bước vào phòng, Tiểu Bạch đã từ bên trong lao ra. Tiểu Bạch, lâu rồi không gặp. Hư Tử Uyên ôm Tiểu Bạch, mỉm cười. Cảm giác bối rối lúc mới bước vào bây giờ đã không còn nữa. Tử Uyên tỷ tỷ, người tỷ thật là trắng. Tiểu Bạch nên đầu, đột nhiên nói. Á. Hư Tử Uyên ngây ra, sắc mặt vốn dĩ đã hồi phục bình thường, lúc này lại trở nên đỏ bừng. Tiểu Bạch, đừng nói linh tinh. Cổ thân quát. Tiểu Bạch chu chu mỏ. Tiểu Bạch đâu có nói linh tinh, người Tử Uyên tỷ tỷ đúng là trắng thật mà, cổ thần cũng nhìn thấy, không lẽ cổ thần không thấy trắng sao? Cổ thần trợn mắt, không biết nói gì. Sư tỷ, đến đây có chuyện gì không? Tránh để Tiểu Bạch nói năng linh tinh, cổ thần vội vã chuyển chủ đề. Ta đến trả đệ y phục. Hư Tử Uyên nói xong câu này, ấp úng một lúc rồi mới nói tiếp. Thuận tiện xem đệ luyện đan thuật đến đâu rồi, dạy đệ luyện đan dược ngũ phẩm, mặc dù một năm luyện ra đan dược tứ phẩm đệ tử, là chuyện 10 năm mới có một lần, nhưng Hoàng Phủ Sư đệ luyện đan thiên phân cũng khá cao. Hơn nữa, bây giờ có văn sư thuốc chuyên môn hướng dẫn, nói không chừng. Trong vòng một năm đệ ấy cũng có thể trở thành đan dược tứ phẩm sư. Hư Tử Uyên nói vậy, cổ thần biết nàng vẫn chưa nói chuyện này với Hoàng Dược Tiên, mỉm cười, nói. Có sư tỷ dạy đệ, đan dược tứ phẩm sư có là gì? Đan dược sư thất phẩm, bát phẩm gì đó cũng là chuyện nhỏ. Hư Tử Uyên giơ ngón tay, chỉ vào trán cổ thần, nói. Đệ á, bây giờ ta vẫn chưa là đan dược sư bát phẩm, còn dám nói chuyện nhỏ. Khoảng khắc ngón tay nàng chạm vào trán. Cổ thần chỉ cảm thấy vô cùng dễ chịu một cách rất khó nói. Không lẽ cảm giác được tiếp xúc với người mình yêu đều mỹ diệu như vậy sao? Nhìn thân sắc dị thường của cổ thần, Hư Tử Uyên mới phát hiện hành động vừa rồi của mình hình như hơi thân mật quá, trong lòng thoáng kinh ngạc, không biết từ lúc nào mối quan hệ giữa hai người lại trở nên thân thiết như vậy. Cổ thần dịu dàng nhìn Hư Tử Uyên, hỏi. Sư tỷ, hàn khí trên người sư tỷ vẫn ổn chứ? Hư Tử Uyên mỉm cười, lắc lắc đầu, ánh mắt hình như có chút buồn bã. Chương 144, Đại hội luyện đan. Cổ thần giơ tay, tử diễm băng viêm nô ra ngoài, nói. Tử diễm băng viêm của ta có thể hấp thu huyền âm hàn khí trong người tỷ sau đó nuốt chừng nó. Lần trước, sau khi nuốt xong huyền âm hàn khí, tử diễm băng viêm của đệ càng trở nên lợi hại hơn, nếu như nuốt thêm vài lần, chắc chắn sẽ hút sạch huyền âm hàn khí ra khỏi người tỷ. Hư Tử Uyên nhìn tử diễm băng viêm trên tay cổ thần, một lúc lâu sau mới nói. Cảm ơn đệ, chỉ có điều. Huyền âm hàn khí trong người ta đệ vĩnh viễn không thể hút hết được đâu. Tại sao? Cổ thần hỏi. Hư Tử Uyên nói. Lần trước số huyền âm hàn khí mà đệ hút suýt chút nữa đã giết chết đệ, trong khi, nó chỉ là một phần hàn khí rất nhỏ trong người ta. Huyền âm hàn khí gắn kết với mạng sống của ta, đâu thể dễ dàng hút ra như vậy, nếu như hút được thật, uy lực của hàn khí sẽ còn mạnh hơn chục vạn lần, trăm vạn lần số lượng hàn khí đệ đã hút và sẽ giết chết đệ trong nháy mắt. Cổ thần nghe xong mà giật mình, hắn hoàn toàn không ngờ. Huyền âm hàn khí trong người Hư Tử Uyên lại nhiều như vậy. Thấy tử diễm băng viêm có thể nuốt được huyền âm hàn khí, hắn còn tưởng đã tìm ra cách cứu Hư Tử Uyên, không ngờ, chỉ là mất công vô ích. Đúng như Hư Tử Uyên nói, số lượng huyền âm hàn khí trong cơ thể nàng cho dù cổ thần có liên tục hút, e rằng trăm ngàn năm sau cũng không hút xong. Còn cổ thần, e rằng không cần phải đợi 1000 năm, chỉ cần hút 2 ngầu liền, tử diễm băng viêm sẽ bị huyền âm hàn khí nuốt chửng. Cổ thần, cũng sẽ bị huyền âm hàn khí làm cho lạnh chết. Cổ thần lớn tiếng nói. Sư tỷ, ta thề là kiếp này dù phải đi hết cổ hoang địa lục, ngũ hoang tứ hải, thăm hết Phật, ma, yêu, đạo, nho. Các tông tu sĩ, bất luận thế nào, ta cũng phải chưa khỏi bệnh cho sư tỷ. Hư tử huyên giơ tay ấn lên ngôi, ngăn không cho cổ thần nói tiếp, nói. Cổ sư đệ, đệ có tâm là được rồi, đừng thề lung tung, bệnh của sư tỷ cứ để thuận theo mệnh trời, nào, ta tiếp tục dạy đệ luyện đan thuật. Cổ thần nói, ta nhất định làm được. Cổ thần đã luyện thuần thục đan dược tứ phẩm, tiếp theo, hư tử huyên bắt đầu dạy hắn đan dược ngũ phẩm, nguyên linh đan trung phẩm. Nét. Cổ thần vẫn tiếp tục duy trì tốc độ học tập rất nhanh, cũng giống như luyện đan dược tứ phẩm, một tháng sau, cổ thần đã thành thục luyện ra nguyên linh đan trung phẩm, trở thành một đan dược ngũ phẩm sư. Từ giờ đến đại hội luyện đan chỉ còn 2 tháng thời gian nữa. Lúc này, hư tử huyên đã chạm đến bức tường tiên thiên cảnh tầng 9, lúc nào cũng có thể uống trúc thai đan, tiến hành trúc thai. Nhưng vì muốn tiếp tục dạy cổ thần và muốn tận mắt nhìn thấy biểu hiện của hắn ở đại hội luyện dược, nàng bế quan thời gian trúc thai, kéo dài thêm 2 tháng, đợi đại hội luyện đan kết thúc, mới tiến hành trúc thai. Từ lúc bắt đầu dạy cổ thần luyện ngũ phẩm nguyên linh đan, gần như ngày nào hư tử huyền cũng đến vườn linh dược một lần, động tác của hai người không còn nề nếp chính quy như trước nữa, nếu như cổ thần vô tình chạm tay vào người hư tử huyền nàng cũng không còn giật mình tránh né. Lúc cổ thần luyện đan, thỉnh thoảng lại giả vờ không khống chế được ngọn lửa, để hư tử huyên nắm lấy tay hắn dạy hắn cách làm. Có lúc cổ thần giúp nàng vén lại tóc, còn nàng thì chỉ đứng im để hai bàn tay cổ thần vuốt qua thai mình. Có lúc nàng chỉ vào trán cổ thần, hay đặt ngón tay lên môi hắn khi cổ thần nói sẽ giúp nàng chữa trị huyền âm tuyệt mạch trong cơ thể. Nhưng lúc như vậy, cổ thần sẽ nắm lấy bàn tay trắng muốt của nàng, hôn nhẹ lên đó và trên mặt nàng sẽ lộ ra một nụ cười hạnh phúc. Từng ngày trôi qua, mối quan hệ giữa hai người càng thêm gắn bó, mặc dù cả hai đều không lên tiếng nói gì, nhưng thần sắc trên mặt thì đã thể hiện tất cả, trái tim họ đều đã in sâu bóng dáng đối phương. Thu qua đông tới, trước mắt, cổ thần đã vào Hư Thiên Tông được gần một năm, lại một cuối năm nữa sắp đến, cổ thần đã là một thiếu niên 14 tuổi. Mấy tháng nay, ngày nào Hư Tử Huyền cũng dạy cổ thần luyện đan thuật, cổ thần vẫn giữ nguyên tốc độ cực nhanh của mình, một tháng sau khi luyện ra đan dược ngũ phẩm, cổ thần lại luyện ra đan dược lục phẩm. Một tháng thời gian cuối cùng, cách đại hội luyện đan chỉ còn đúng 3 ngày, cổ thần lại có đột phá mới. Luyện ra đan dược thất phẩm thai nguyên đan. Sư tỷ, tỷ dạy ta luyện trúc thai đan đi. Luyện ra đan dược thất phẩm thai nguyên đan xong, cổ thần lập tức nói. Hư tử nguyên thở dài, nói. Cổ sư đệ, mới một năm mà đệ đã thành đan dược sư thất phẩm rồi, sau này thì ta không biết chứ từ trước đến giờ chưa có ai bằng đệ, cho dù là thủ tọa bản phong đời thứ nhất đan tử tông sư, khẳng định cũng không có tốc độ này. Cổ thần hắc hắc cười, nói. Từ giờ đến đại hội luyện đan còn 3 ngày nữa, tỷ dạy ta đi mà. Ta muốn học. Nói đoạn, cổ thần kéo tay hư tử huyên lắc qua lắc lại. Trúc thai đan luyện khó hơn thai nguyên đan nhiều, hơn nữa, nguyên liệu cần thiết để luyện trúc thai đan rất quý, dạy đệ luyện thai nguyên đơn, đã dùng hết mấy gốc linh dược cao cấp, bây giờ ta không còn nguyên liệu để dạy nữa. Hư tử huyên nói. Không sao, sư tỷ dạy bằng miệng cũng được, dù sao ta cảm thấy luyện đan thuật không có gì khó, nghe giảng xong. Biết đâu ta lại biết. Cổ thần cười nói. Nghe giảng là biết sao. Hư tử huyên nhìn cổ thần không biết nói gì, bụng thầm nghĩ. Có lẽ chỉ một tài năng yêu nghiệt như hắn mới có thể nói ra những lời này. Thời gian một năm, luyện ra thai nguyên đan, trở thành đan dược sư thất phẩm, trong mắt hư tử huyên đã là yêu nghiệt lắm rồi. Hư tử huyên gật đầu nói. Vậy được, ta cũng muốn xem một thiên tài yêu nghiệt như đệ, chỉ nghe giảng thôi có biết được không? Cổ thần mỉm cười gật gật đầu. Thế là hư tử huyên bắt đầu giảng cho cổ thần nghe kỹ xảo luyện trúc thai đan, nguyên liệu cần những gì. Trình tự bỏ linh dược ra sao? Chờ ngọn lửa thế nào mới được bỏ vào dược đỉnh? Cổ thần không ngừng gật đầu, dù sao hắn đều đã biết, để hư tử huyền giảng, sau này luyện ra sẽ nói là hư tử huyền dạy, mặc dù biến thái đến mức quá đáng như người khác cũng không thể hoài nghi. Hoài nghi cổ thần là đan dược sư. Dù có đánh vỡ đầu người ta cũng không nghĩ ra điều đó. 3 ngày sau, như thường lệ, Bách Thảo Phong lại tổ chức đại hội luyện đan. Trên quảng trường rộng lớn, 15 dược đỉnh đã được đặt trước. Mỗi một dược đỉnh đều là pháp khí thượng phẩm. Đệ tử mới nhập môn Bách Thảo Phong chỉ có 30, 2 người một đội, phân thành 15 đội. Cho nên, kỳ thi khảo sát đệ tử mới của Bách Thảo Phong, so với 4 mạch khác đơn giản hơn rất nhiều, 2 canh giờ sau là kết thúc. Nếu như là 4 phong khác, các đệ tử phải tỉ thí pháp thuật chí ít cũng phải kéo dài một ngày, nhất là chủ mạch Đô Thiên Phong phải liên tục tiến hành tỉ thí 2 ngày mới kết thúc. Cổ thần và Hoàng Phủ cực khiêu chiến, Bách Thảo Phong trên dưới đều biết. Cho nên được xếp ở vị trí số 1. Dược đỉnh số 1 do Bách Thảo Phong thủ tọa Hoàng Dược Tiên đích thân giám sát, chuyện hoàng phủ cực khiêu chiến cổ thần sớm đã truyền đến tai hắn, nội dung trừng phạt nằm trong phạm vi tông quy cho phép, nên Hoàng Dược Tiên không thể can thiệp chuyện hai người. Cổ thần đến quảng trường Bách Thảo Phong, mặc dù đại hội luyện đan vẫn chưa bắt đầu, nhưng số đệ tử có mặt trên quảng trường không ít. Cổ thần nhìn khắp một lượt, chủ yếu đều là đệ tử áo xám mới nhập môn, đệ tử mặc y phục màu khác mặc dù cũng có những số lượng rất ít. Đại hội luyện đan là để kiểm tra kỹ thuật của đệ tử mới, những đệ tử khác đến đây hoặc là cổ vũ cho sự đệ cùng điểm canh gác với mình, hoặc là nhân viên phụ trách bố trí sân bãi bảo vệ trật tự. Đệ tử áo lục có hai người, nhưng không thấy Hư Tử Huyền mà cổ thần coi trọng nhất đâu, đứng một lúc cũng không thấy bóng dáng Hư Tử Huyền, xem ra Hư Tử Huyền muốn chờ đại hội luyện đan chính thức bắt đầu mới đến. Cổ thần đi đến chỗ dược đỉnh số 1, Hoàng Phủ Cực đã ở đó, hơn nữa còn có vô số đệ tử áo xanh, áo vàng bên cạnh. Mặc dù cổ thần vào tông đã được một năm, nhưng vì sau 3 tháng huấn luyện, hắn lập tức đến vườn thuốc của Tôn Thường sinh sống, trừ mấy sư huynh đệ đến vườn linh dược lĩnh thuốc ra, những sư huynh đệ khác hắn đều không quen. Cổ thần có ký ức kiếp trước, đương nhiên có chút ấn tượng với những sư huynh đệ này, nhưng kiếp trước không phải bằng hữu, kiếp này cũng không có thâm giao gì nên cổ thần chẳng buồn chào hỏi họ, một mình đứng một góc, luyện đan đại hội sắp bắt đầu. Lúc cổ thần xuất hiện trước mặt Hoàng Phủ Cực, sắc mặt hắn sầm đi không ít, nhưng một lúc lâu sau đã lại mỉm cười, chỉ có ánh mắt nhìn cổ thần là lộ vẻ không vui. Hoàng Phủ sư đệ, nghe nói nửa năm trước, đệ đã là đan dược sư nhị phẩm, văn sư thúc bế quan dạy đệ nửa năm, bây giờ đã luyện ra đan dược tam phẩm chưa? Một đệ tử áo xanh hỏi Hoàng Phủ Cực. Nghe ngữ khí của đệ tử này, hình như rất kính trọng Hoàng Phủ Cực, Hoàng Phủ Cực có văn sư hào chống lưng, bản thân lại có thiên phú luyện dược cực cao, mặc dù là đệ tử áo xám, nhưng địa vị lại vượt qua không ít đệ tử áo xanh, đệ tử áo vàng. Đan dược tam phẩm. Ha ha. Hoàng Phủ sư đệ, một năm mà đã thành đan dược sư tam phẩm, trong số đệ tử mỗi lần nhập môn, tuyệt đối không quá 3 người. Một đệ tử áo vàng cũng ha ha cười nói. Hoàng Phủ sư đệ tư chất tuyệt luân, lại có văn sư thúc quan tâm hướng dẫn, đâu chỉ dừng ở vị trí đó. Chắc chắn là đan dược sư số 1 trong số đệ tới mới nhập môn lần này. Không sai không sai. Nghe nói huynh trưởng của Hoàng Phủ sư đệ ở Ẩn Kiếm Phong là đệ tử thân truyền của thủ tọa sư bá Ẩn Kiếm Phong. Nhập môn mới hơn nửa năm đã đạt đến tiên thiên cảnh tầng 9 đỉnh phong, bắt đầu trúc đạo thai, kết thần hải, huynh đệ hai người Hoàng Phủ sư đệ đúng là tuyệt thế thiên tài, là rồng trong nhân gian. Nghe các đệ tử xung quanh nói, mặt Hoàng Phủ Cực lộ ra một nụ cười đắc ý, nói. Các vị sư huynh, sư đệ có thể luyện ra cực phẩm đan dược cấp mấy, đợi lát nữa các vị sẽ biết, ha ha. Có thể chắc chắn nói với các vị một điều. Đệ chắc chắn thắng, đệ sẽ khiến ai đó phải ăn 10 cái tát ngay trước mặt các sư huynh đệ. Mấy câu cuối cùng, Hoàng Phủ Cực cố ý nâng cao giọng để cổ thần nghe thấy. Thấy ánh mắt nhìn cổ thần của Hoàng Phủ Cực có chút bất thiện, những đệ tử phản ứng nhanh lập tức nhận ra cổ thần chính là ai đó, có một đệ tử áo vàng nhìn cổ thần, hét lớn. Là cổ sư đệ. Cổ thần gật gật đầu, đứng từ xa chắp tay nói. Sư đệ cổ thần. Ha 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 ha. Nhất thời, đám đông bật cười, giống như đã nhìn thấy cổ thần đứng đó và bị ăn 10 cái tát. Khoe miệng cổ thần hơi nhếch lên, chẳng thèm để ý đến chúng. Hoàng Phủ sư đệ, ta dám cược đệ nhất định sẽ thắng, ha ha. Mấy người ha ha cười nói. Cổ thần rất ít lộ diện, Hư Tử Huyên dạy hắn luyện đan thuật cũng chỉ mình nàng biết, không giống như Hoàng Phủ Cực, chuyện văn sư hảo mang hắn đến một khu cốc luyện đan nửa năm, cả tông môn không ai là không biết. Nếu so sánh hai người, các sư huynh đương nhiên đánh giá Hoàng Phủ Cực cao hơn một bậc. Cổ thần lặng lẽ đứng xa vài trượng, những lời bình luận của mọi người căn bản không ảnh hưởng đến tâm trí hắn, một luồng khí tức quen thuộc nhanh chóng xuất hiện trong lòng, cổ thần quay đầu. Một thanh niên cao lớn tuổi độ 20 xuất hiện trong mắt hắn. Người thanh niên này cao chừng 1m9, cơ thể trắng kiện, hơn nữa, cơ bắp phân bố đồng đều, tướng mạo cũng tuấn tú, hoàn toàn không có cảm giác ngốc nghếch mà ngược lại, mang đến cho người ta cảm giác lanh lợi. Người thanh niên đến bên cạnh Hoàng Phủ Cực, các đệ tử nhất tề hành lễ, nói. Xin chào vô chân sư huynh. Chẳng trách hắn vừa xuất hiện, cổ thần lại có cảm giác đó, đây là một trong những kẻ thù lớn nhất của cổ thần ở kiếp trước, vô chân. Vô chân. Hư Thiên Tông thiếu tông chủ, con trai của tông chủ Vô Thủy, năm nay 21, là một tu sĩ thần hải cảnh dẫn hồn hậu kỳ, không ít trưởng lão Hư Thiên Tông đều có tu vi kém hơn Vô Chân. Vô Chân trực tiếp dừng lại trước mặt Hoàng Phủ Cực, vỗ vỗ vai hắn, nói. Nghe nói đệ khiêu chiến với người ta. Tình hình thế nào? Đừng làm mất mặt ca ca đê. Hoàng Phủ Cực cung kính nói. Vô Chân sư huynh yên tâm, sư đệ chắc chắn thắng, sư huynh có biết tính hình đại ca đệ không? Vô Chân gật gật đầu, nói. Ca ca đệ đã hoàn thành trúc thai, đang tiến hành củng cố tu vi, ít thì 3 ngày, nhiều thì 5 ngày nữa sẽ trở thành một tu sĩ trúc thai kỳ chân chính. Đệ khiêu chiến vị sư đệ nào? Có thể chỉ cho ta biết không? Hoàng Phủ Cực chỉ về phía Cổ Thần, nói. Chính là người này, hắn tên Cổ Thần.
Ồ!
Vô Chân nhìn về phía Cổ Thần. Cổ Thần sớm đã điều chỉnh tâm thái, thấy Vô Chân nhìn mình, lập tức chắp tay nói. Sư đệ xin được chào Vô Chân sư huynh. Khoe miệng Vô Chân hơi nhếch lên, đi về phía Cổ Thần, vô vai hắn nói. Chính là đệ à? Hoàng Phủ Hạo nhờ ta nói với đệ, nếu như đệ dám thắng Hoàng Phủ Cực, đại tỷ thí ngũ mạch 3 năm sau hắn sẽ đánh đệ thành đầu heo. Nói đoạn, Vô Chân chẳng thèm liếc nhìn Cổ Thần, đi sang chỗ dược đỉnh số 10. Dược đỉnh số 10 do Hư Tử Huyền phụ trách, Cổ Thần thấy Vô Chân đứng ở đó, trong lòng tự nhiên cảm thấy giận. Cho dù hắn có giận đến mấy bây giờ cũng không thể chút lên đầu Vô Chân, nhưng, Cổ Thần vẫn còn đối tượng để chút giận, ánh mắt hắn sắc như dao, chiêu một tiếng dừng lại chỗ Hoàng Phủ Cực, bụng thầm nghĩ. Hoàng Phủ Cực, ta đang tìm chỗ xả giận đây, xem ra chỉ có ngươi là thích hợp nhất cho vị trí ấy. Ít khi thủ tọa Hoàng Dược Tiên, các vị trưởng lão và 6 đệ tử như Hư Tử Huyền bước ra khỏi Bách Thảo Điện, ánh mắt Cổ Thần dán chặt lên người Hư Tử Huyền, ánh mắt Hư Tử Huyền cũng xuyên qua các đệ tử, quét qua chỗ Cổ Thần. Vô Chân bước đến chào Hoàng Dược Tiên và các vị trưởng lão. Thấy Vô Chân đến, Hoàng Dược Tiên có chút kinh ngạc, nói: "Vô Chân sư chất, sao lại có nhự hứng đến xem đệ tử Bách Thảo Phong ta luyện dược, tỉ thí giữa các đệ tử chủ mạch không phải hấp dẫn hơn sao?" Vô Chân mỉm cười, nói: "Năm nay ra ngoài điều tra vụ ma tu Tà Băng Tông tái xuất, bận rộn đến bây giờ mới về nên đến thăm Tử Huyền sư muội." Nói đoạn, Vô Chân quay sang Hư Tử Huyền vẫy vây tay, nói: "Tử Huyền sư muội, lâu rồi không gặp, thời gian vừa rồi có nhớ sư huynh ta hay không?" Sắc mặt Hư Tử Huyền có chút không vui, nhưng vì lịch sự, nàng vẫn gật đầu nói: "Vô Chân sư huynh." Sắc mặt Hoàng Dược Tiên cũng có vài phần không vui, nhưng Vô Chân hình như không quan tâm, bước đến trước mặt Hư Tử Huyền nói: "Tử Huyền sư muội, sư huynh bận quá, năm ngoái Lý Nghiêm chết cách bản tông vạn trượng, theo như thông tin nhận được thì chết dưới tay Huyền Băng Tử Diễm Tà Băng Tông, khiến mọi người không khỏi hoang mang, nói là ma tu Tà Băng Tông trùng xuất nhân gian. Kết quả ta ra ngoài điều tra 1 năm, chẳng nghe thấy một chút thông tin gì liên quan đến ma tu Tà Băng Tông, sư ca ta lãng phí 1 năm thời gian, không được gặp muội, muội nói có buồn hay không? Tử Huyền sư muội, 1 năm không gặp muội lại đẹp hơn nữa rồi, hắc hắc." Chương 145, Chấn Kinh Tứ Tọa. Vô Chân đi bên cạnh Hư Tử Huyền cho đến khi đến chỗ dược đỉnh số 10. Hư Tử Huyền rõ ràng không có hứng thú với những gì hắn nói, lạnh lùng nói: "Sư huynh, muội phải giám sát các tân đệ tử luyện dược, huynh cứ tự nhiên." Vô Chân nói: "Đâu có phải muội luyện dược, không phải chỉ là xem thôi sao? Sư huynh kể cho muội nghe chuyện bên ngoài." Hư Tử Huyền nghiêm mặt, đi sang một bên không để ý đến hắn nữa. Những gì Vô Chân vừa nói, Cổ Thần nghe không sót câu nào, trong lòng vừa giận lại vừa hiếu kỳ. Theo như những gì Vô Chân nói thì Lý Nghiêm chết dưới Huyền Băng Tử Diễm của Tà Băng Tông, Huyền Băng Tử Diễm đó liệu có phải là Tử Diễm Băng Viêm trong tay Cổ Thần? Không để Cổ Thần nghĩ nhiều, Hoàng Dược Tiên đã bước đến bên dược đỉnh số 1, lớn tiếng nói: "Đại hội đan dược bây giờ bắt đầu." Cổ Thần và Hoàng Phủ Cực lập tức đến trước dược đỉnh, Hoàng Dược Tiên hỏi: "Hai người các ngươi, ai luyện đan trước?" Hoàng Phủ Cực lập tức cướp lời nói: "Đệ tử luyện trước." Cổ Thần nhún nhún vai, thể hiện tùy ý, Hoàng Dược Tiên nói: "Hoàng Phủ Cực, ngươi luyện đan trước, Cổ Thần, ngươi lùi về phía sau."
"Vâng, thủ tọa sư bá."
Hai người đồng thanh trả lời, sau đó, Cổ Thần lùi sang một bên. Tiên thiên chân khí truyền nhập hai thai, Cổ Thần chuyên chú nghe Vô Chân nói chuyện. Mặc dù Hư Tử Huyền không có hứng nghe, nhưng Vô Chân vẫn hào hứng kể, 1 năm qua hắn gặp những tu sĩ nào, đi những đâu, điều tra gì về ma tu Tà Băng Tông. Cổ Thần thầm cảm thấy ngạc nhiên, tin ma tu Tà Băng Tông trùng xuất thế gian tại sao lại khiến đế đỉnh, bát đại tu tiên thế gia, Hư Thiên Tông, Huyền Âm Tông, Thi Hồn Tông. Các thế gia, Tiên Tông, chính ma lương đạo tu sĩ nhất thể xuất động, kiếp trước hắn chỉ biết Tà Băng Tông là tông phái tà đạo lớn 1000 năm trước, chứ không biết Tà Băng Tông lại có sức hút lớn đến vậy. Không lẽ, Tà Băng Tông vẫn còn bảo vật quan trọng gì để các phương thế lực phải động thủ? Cổ Thần nghĩ đến Càn Khôn Trạc lấy được chỗ ma tu Tà Băng Tông, phải có tu vi thần hải cảnh mới có thể luyện hóa linh lực của ma tu Tà Băng Tông trong đó, đến lúc đó, để xem thật kỹ những thứ bên trong, biết đâu lại có bảo bối gì. Cổ Thần lùi lại rồi, Hoàng Dược Tiên hỏi Hoàng Phủ Cực: "Hoàng Phủ Cực, ngươi cần nguyên liệu linh dược gì?" Hoàng Phủ Cực đáp: "Đệ tử cần linh tâm thảo, tử nguyên hoa, hoàng tinh chi 200 năm mỗi loại một gốc." Lúc Hoàng Phủ Cực nói những lời này, khoe miệng hơi nết lên một chút, có vẻ đắc ý, giống như tất cả mọi người đều đang để ý đến những gì hắn nói. Trên thực tế, đúng như Hoàng Phủ Cực nghĩ, giọng của hắn mặc dù không cao, nhưng vẫn khiến tất cả đệ tử quanh đó đều phải chấn động, ngay cả Hoàng Dược Tiên cũng có một tia kinh ngạc, hơn nữa, còn thêm một phần thích thú. Linh Tâm Thảo, Tử Nguyên Hoa, Hoàng Tinh Chi 200 năm sẽ luyện ra được thứ gì? Đó đều là nguyên liệu để luyện nguyên linh đan hạ phẩm, nguyên linh đan hạ phẩm là đan dược tứ phẩm. Nói cách khác, nếu như Hoàng Phủ Cực luyện ta nguyên linh đan hạ phẩm, hắn chính là một đan dược tứ phẩm sư. Nhập môn mới được một năm mà đã trở thành đan dược sư tứ phẩm, bây giờ đệ tử Bách Thảo Phong cũng chỉ có Hư Tử Huyền mới đạt được tốc độ đó. Bách Thảo Phong lại xuất hiện một thiên tài luyện đan, Hoàng Dược Tiên không vui sao được. Chậc chậc, lúc nay mới nghĩ Hoàng Phủ sư đệ luyện ra đan dược tam phẩm ta đã chấn động lắm rồi, không ngờ, đệ ấy lại luyện được đan dược tứ phẩm. Một năm mà trở thành đan dược sư tứ phẩm, 10 năm mới có một. Đúng vậy, 10 năm trước cũng chỉ có Hư sư tỷ mới nhanh như vậy, Hoàng Phủ sư đệ quả nhiên là thiên tài luyện dược, sau này nhất trở thành đan dược sư thất phẩm, cuối cùng, trở thành trưởng lão Bách Thảo Phong. Ha ha! Hoàng Phủ sư đệ thiên phân tốt, đúng là một thiên tài luyện đan, ha ha, đúng là một thiên tài đan dược sư. Hắc hắc, có người méo mặt rồi. Cái mà họ cực là 10 cái bạt thai đấy, hắc hắc. Đúng vậy, đợi lát nữa có trò vui để xem, hắc hắc, Hoàng Phủ sư đệ trở thành đan dược tứ phẩm sư, người kia thua chắc. Đệ tử đứng bên dược đỉnh số 1 thi nhau nghị luận, mặc dù cổ thần nghe thấy không sót một chữ, nhưng, hắn chỉ coi như gió thoảng bên thai thì cứ để cho nó bay qua, mặt vẫn tươi tỉnh. Không hề chịu nửa phần ảnh hưởng. Rất nhanh, đã có đệ tử mang đến Linh Tâm Thảo, Tử Nguyên Hoa, Hoàng Tinh Chi 2500 năm đến cho Hoàng Phủ Cực. Hoàng Phủ Cực nhận linh dược, để sang một bên, lập tức triển thị Hư Viêm Quyết, bàn tay đặt xuống dưới đỉnh, từ lòng bàn tay xuất hiện một đường hỏa diễm hư huyễn. Một lúc sau, dược đỉnh bị nung đỏ rực, Hoàng Phủ Cực bắt đầu luyện dược, hắn thi triển hỏa lực Hư Viêm Quyết tứ chủng, mất hơn nửa canh giờ để luyện ta nguyên linh đan hạ phẩm hoàn hảo. Thu nguyên linh đan hạ phẩm vào trong hộp, Hoàng Phủ Cực mang đến trước mặt Hoàng Dược Tiên nói: "Mời thủ tọa sư bá kiểm nghiệm. Việc kiểm tra đan dược luyện ra có đạt tiêu chuẩn hay không là công việc của người giám sát." Hoàng Dược Tiên quan sát một lúc, mặt lộ vẻ vui mừng, nói: "Đan dược tứ phẩm, loại tốt. Đan dược sư khác nhau, đan dược luyện ra đương nhiên cũng có hiệu quả khác nhau, cho nên, cùng một loại đan dược cũng có phân thành tốt xấu. Loại hoàn chỉnh, loại xuất sắc, loại tốt, loại hợp tiêu chuẩn và loại không đạt tiêu chuẩn là cấp độ tốt xấu của một loại đan dược. Loại hoàn chỉnh là loại đan dược hoàn hảo vô khuyết, có thể phát huy 100% dược lực. Loại xuất sắc có thể phát huy 90% dược lực, loại tốt có thể phát huy 80% dược lực, loại đủ tiêu chuẩn phát huy 60% dược lực, loại không đủ tiêu chuẩn, phát huy dưới 60% dược lực. Viên thuốc của Hoàng Phủ Cực đạt loại tốt đã là rất không tệ. Hoàng Phủ Cực cười toe toét đứng sang một bên, lúc đi qua chỗ cổ thần, ánh mắt lộ vẻ khinh bỉ ha ha cười. Cổ thần chẳng thèm để ý, trực tiếp bước đến bên dược đỉnh, Hoàng Dược Tiên hỏi: "Cổ thần, ngươi cần nguyên liệu luyện đan gì?" Cổ thần chắp tay nói: "Khởi bẩm sư bá, đệ tử cần Linh Tâm Thảo, Tử Nguyên Hoa, Hoành Tình Chi trưởng thành 500 năm trở lên, mỗi loại một gốc." "Cái gì? Linh Tâm Thảo, Tử Nguyên Hoa, Hoàng Tình Chi trưởng thành 500 năm trở lên?" Tiếng cổ thần như một tiếng sét vang lên trong lòng mọi người. Linh thảo 500 năm trở lên là khái niệm gì? Linh thảo 200 năm có thể luyện ra đan dược tứ phẩm, linh thảo 300 năm có thể luyện ra đan dược ngũ phẩm. Linh thảo 400 năm có thể luyện ra đan dược lục phẩm, linh thảo 500 năm có thể luyện ra đan dược thất phẩm. Linh Tâm Thảo, Tử Nguyên Hoa, Hoàng Tinh Chi trưởng thành 500 năm trở lên mặc dù không luyện ra đan dược thất phẩm, nhưng có thể luyện ra nguyên linh đan cực phẩm, mặc dù nguyên linh đan cực phẩm và nguyên linh đan thượng phẩm đều thuộc đan dược lục phẩm. Nhưng luyện nguyên linh đan cực phẩm khó hơn luyện nguyên linh đan thượng phẩm gấp 10 lần. Đan dược sư luyện ra nguyên linh đan cực phẩm cũng giống như đan dược sư thất phẩm luyện ra trúc thai đan. 99% là có thể đột phá phẩm cấp. Mọi người tròn mắt nhìn cổ thần, cả quảng trường gần như lặng ngắt, ngay cả những đệ tử đang luyện đan dược cũng dừng mọi hành động, kinh ngạc nhìn hắn. Nhập môn mới một năm mà muốn luyện đan dược lục phẩm, hơn nữa còn là nguyên linh đan cực phẩm mà 99% đan dược lục phẩm sư không thể luyện ra. Trừ Hư Tử Huyên, không ai tin những gì cổ thần nói là thật. Chương 146, cực phẩm yêu nghiệt. Hoàng Dược Tiên nuốt nước bọt, hồi hộp hỏi: "Cổ thần, ngươi nói lại lần nữa. Lúc nãy ta nghe không rõ." Cổ thần mỉm cười, nói: "Đệ tử cần Linh Tâm Thảo, Tử Nguyên Hoa, Hoàng Tinh Chi trưởng thành 500 năm trở lên, mỗi loại một gốc." Tiếng cổ thần một lần nữa đáp xuống thai mọi người, vẫn âm vang như sấm rền, khiến màng nhĩ họ không khỏi lùng bùng. Hoàng Dược Tiên vẫn có chút không tin, hỏi: "Ngươi muốn luyện loại đan dược gì?" "Nguyên linh đan cực phẩm." Cổ thần gật đầu nói. Hoàng Dược Tiên nhìn cổ thần, Hoàng Phủ Cực sớm đã bị ông ném ra 9 tầng mây xanh. Đệ tử mới nhập môn này nói muốn luyện nguyên linh đan cực phẩm khó nhất trong đan dược lục phẩm. Là thật sao? Hoàng Dược Tiên không khỏi tự hỏi mình, ông lắc lắc đầu, nói: "Cổ thần, nguyên linh đan cực phẩm, là ai dạy ngươi?" Cổ thần nói: "Là Tử Huyên sư tỷ." Nói đoạn, cổ thần quay đầu nhìn Hư Tử Uyên mỉm cười. Lúc nãy ngồi cạnh Vô Chân, Hư Tử Uyên chẳng có lấy một nụ cười, nhưng cổ thần vừa nhìn sang hướng ấy, nàng lập tức tặng cho hắn một nụ cười ngọt ngào, gật gật chào. Cổ thần lập tức cảm nhận một ánh mắt sắc như dao quét qua mặt mình, chắc chắn là Vô Chân đang nổi máu ghen tị, hắn nói chuyện với Hư Tử Uyên lâu như vậy mà Hư Tử Uyên chẳng thèm mỉm cười với hắn. Vậy mà, với cổ thần nàng lại có thể cười ngọt ngào đến vậy. Thấy Hư Tử Uyên gật đầu, Hoàng Dược Tiên cuối cùng cũng tin cổ thần có thể luyện ra đan dược lục phẩm, chỉ có điều, ông vẫn cảm thấy có chút phiêu phiêu, nhập môn mới được một năm mà luyện ra đan dược lục phẩm, trong lịch sử Bách Thảo Phong, có lẽ cũng chỉ có vị thủ tọa đầu tiên, đan tử tông sư mới có thiên phân đó. Lấy linh dược mà cổ thần cần ra đây. Hoàng Dược Tiên cất lời. Là thật? Là thật sao? Các đệ tử thấy Hoàng Dược Tiên sai người đi lấy linh dược, tròn mắt ngạc nhiên, đệ tử nhập môn mới được một năm mà đã trở thành đan dược sư lục phẩm. Hơn nữa, còn luyện nguyên linh đan cực phẩm mà hơn 90% đan dược sư lục phẩm đều không luyện được. Người chấn động nhất có lẽ phải là Hoàng Phụ Cực, lúc mới bước xuống, đi qua chỗ cổ thần hắn còn lộ ra một nụ cười rêu cợt, không ngờ cổ thần vừa lên đã tuyên bố sẽ luyện đan dược lục phẩm. Chòe nù tui nẹt giữa hai phẩm cấp đan dược sư là vô số trở ngại không thể vượt qua, đan dược tứ phẩm sư không thể luyện ra đan dược ngũ phẩm, cho nên dù chỉ kém một cấp nhưng địa vị giữa các đan dược sư vẫn khác nhau rất nhiều. Vậy đan dược tứ phẩm sư kém đan dược sư lục phẩm sẽ là bao xa? Điều này không phải là thật. Chắc chắn không phải là thật. Hoàng Phủ Cực tự lẩm bẩm trong miệng, hắn không thể luyện được, hắn sẽ làm hỏng linh dược và bị chủ tọa sư bá trách mắng. Đại hội luyện đan, đệ tử có thể tự báo lên đan dược mà mình muốn luyện, tông môn sẽ cung cấp linh dược, nhưng nếu như luyện đan thất bại, làm hỏng linh dược, sẽ bị tông môn trách cứ. Bởi vậy, trên đại hội luyện đan, đệ tử muốn luyện đan dược gì? Trên cơ bản phải chắc chắn mình có thể luyện ra đan dược đó, chứ không bao giờ thử cái mới. Không ít người cũng ôm tâm tư như Hoàng Phủ Cực, nghĩ là cổ thần coi luyện đan đại hội như trò trẻ con, họ căn bản không tin, một đệ tử mới nhập một năm có thể luyện ra đan dược lục phẩm, hơn nữa còn là nguyên linh đan cực phẩm. Không ít đệ tử áo lam nhập môn hơn 25 năm, ngay cả đan dược ngũ phẩm cũng không luyện được, trong khi cổ thần mới nhập môn một năm, liệu có làm được không? Do dù là thiên tài luyện đan Hư Tử Uyên cũng phải mất thời gian 3 năm mới thành đan dược sư lục phẩm, cổ thần mới nhập môn 1 năm, liệu có làm được không? Không. Không thể. Hắn nhất định thất bại. Không chỉ là chấn động, mà còn có cả ghen tị, các đệ tử đều không tin, cổ thần có thể luyện ra nguyên linh đan cực phẩm. Không nói các đệ tử, phụ trách của 14 dược đỉnh còn lại cũng tạm thời bảo đệ tử dừng công việc luyện đan, đi đến vị trí dược đỉnh số 1, cổ thần. Trở thành trung tâm chú ý của tất cả tu sĩ trên quảng trường Bách Thảo Phong. Không nói đệ tử không tin, ngay cả các vị trưởng lão cũng mặt đầy hoài nghi, Hoàng Dược Tin thì nửa tin nửa ngờ, vừa kinh hỉ lại vừa nghi hoặc. Nếu như đúng là đệ tử này mới chỉ nhập môn một năm mà đã trở thành đan dược sư lục phẩm, thì đúng là không thể tin nổi. Nếu như không phải là đan tử tổ sư lão chuyển thế trùng sinh, không ai có thể trong vòng một năm trở thành đan dược sư lục phẩm. Hoàng Dược Tin thầm nghĩ, chỉ có Hư Tử Uyên là vẫn giữ sắc mặt bình thường. Miệng tìm tùng cười. Chỉ có nàng mới biết, nguyên linh đan cực phẩm có là gì. Trong bàn tay yêu nghiệt của cổ thần, đan dược thai nguyên đan thất phẩm, một năm cũng có thể luyện ra. Cũng có một người, tỏ vẻ khó chịu với cổ thần, trong mắt Vô Chân, cho dù cổ thần có thể luyện ra đan dược cao cấp, không có thực lực cường hãn cũng chỉ là một kẻ yếu đuối biết luyện đan mà thôi, kẻ mạnh thực sự, là kẻ có cảnh giới tu vi vô cùng cường hãn. Mặc dù là Hoàng Phủ Hạo cảnh báo, nhưng đã qua miệng Vô Chân mà còn có người dám làm trái. Vô Chân cảm thấy rất không vui. Đệ tử Hư Thiên Tông, trừ đại sư huynh Vân Phiêu Trần ra, không ai dám làm trái ý hắn, cho dù là tiền căn thượng phẩm Hoàng Phụ Cực, thấy hắn cũng phải tỏ ra cung kính, nghe lời răm rắp. Tất cả mọi ánh mắt đều đang dồn về phía cổ thần. Cổ thần không hề có vẻ không thích ứng, đã có đệ tử mang linh dược đến cho hắn. Cổ thần nhận lấy, đặt sang một bên, bắt đầu luyện đan. Cổ thần dùng chân khí tiên thiên vận hành Hư Viêm Quyết, tay trái giơ ra, đặt dưới dược đỉnh. Một ngọn diễm như có như không xuất hiện giữa lòng bàn tay, hóa thành vài thước lớn nhỏ, bao phủ toàn bộ phần đáy đỉnh. Hỏa lực Hư Viêm Quyết cửu trùng. Có người hô lên thất thanh, có nhầm không vậy, dùng hỏa lực Hư Viêm Quyết cửu trùng luyện đan, hơn nữa, còn là luyện đan dược lục phẩm, e rằng, chỉ có đan dược sư thất phẩm mới có hy vọng làm được điều đó. Hoàng Dược Tiên và các trưởng lão Bách Thảo Phong đều trợn mắt há miệng, nhất là Văn Sư Hảo, miệng há ra to nhất, gần như có thể nuốt chửng một quả trứng gà. Cho dù là hắn luyện nguyên linh đan cực phẩm, cũng không dám dùng hỏa lực cửu trùng. Linh Tâm Thảo, Tử Nguyên Hoa, Hoàng Tinh Chi trưởng thành 500 năm trở lên. Hàm lượng linh khí ẩn hàm trong mỗi loại linh thảo đều rất nhiều, lúc luyện dược, chỉ cần không cẩn thận là có thể làm dược đỉnh nổ tung. các trưởng lão trong lòng đều cảm thấy sợ hãi, họ luyện nguyên linh đan cực phẩm, thường chỉ dùng hỏa lực lục hoặc thất trùng hư viêm quyết, nhưng cổ thần lại dùng hỏa lực cửu trùng. Các đệ tử rủi rủi mắt, không dám tin vào mắt mình, hỏa lực hư viêm quyết cửu trùng. Cho dù là luyện đan dược nhất phẩm, họ cũng không dám dùng hỏa lực cửu trùng. Có phải hắn là một kẻ ngốc đến cực điểm không? Hay là một thiên tài yêu nghiệt đến cực điểm? Trong lòng mọi người đều đang nghĩ vậy. Hỏa lực hư viêm quyết cửu trùng, rất nhanh dược đỉnh bị nướng đỏ rực, cổ thần sắc mặt bình thản, không nhanh không chậm, nhìn dược đỉnh, động tác trên tay rất nhanh, đột nhiên, cổ thần vung tay, linh dược bên cạnh mất đi một gốc, qua nửa cây nhanh, tay phải cổ thần lại vung lên một cái, linh dược bên cạnh lại mất đi một gốc. Cứ như vậy hết hai cây nhanh, toàn bộ chủ dược bên cạnh đã được cổ thần ném hết vào dược đỉnh, đột nhiên, tay trái cổ thần rút ra, hư viêm trong tay biến mất, cổ thần giơ tay lấy, viêm đan dược màu lam nhạt nằm gọn ghẽ trong hộp thuốc. Cổ thần đứng dậy, đi về phía Hoàng Dược Tiên, đưa đan dược cho hắn rồi nói, nguyên linh đan cực phẩm, mời thủ tọa sư bá kiểm nghiệm. Cái gì? Hắn? Luyện xong rồi sao? Mọi người không ai là không giật mình, trước sau chỉ mất chưa đến thời gian ba nén nhang, vậy mà đã luyện ra một viên nguyên linh đan cực phẩm. Tốc độ này có nhanh quá không vậy? Cho dù là luyện tụ nguyên linh dịch, phần lớn đệ tử cũng không đạt tới tốc độ này, nhưng tụ nguyên linh dịch và nguyên linh đan cực phẩm so với nhau đúng là khác xa 108.000 dặm. Các trưởng lão và các đệ tử đều đang lộ vẻ chờ đợi, chờ Hoàng Dược Tiên đánh giá đan dược, nhưng trong lòng họ đều rỡ, không có nổ lò, cho dù là luyện ra nguyên linh đan cực phẩm không đạt tiêu chuẩn thì vẫn là một trình độ tương đối lợi hại. Có thể đạt đến trình độ đó, luyện nguyên linh đan thượng phẩm hoàn toàn không thành vấn đề, nên bất luận viên đan dược cực phẩm do cổ thần luyện ra tốt xấu thế nào, cho dù là không đạt tiêu chuẩn thì hắn vẫn áp đảo Hoàng Phủ Cực. Hoàng Dược Tiên nhận hộp thuốc, giơ ngang mặt quan sát, dần dần hai tay chuyển sang run rẩy, hô hấp cũng không ổn định, biểu tình trên mặt từ kinh ngạc sang kinh hỉ rồi đến chấn động. Cuối cùng, chuyển sang trợn mắt há mồm, nhìn viên nguyên linh đan cực phẩm với vẻ khó tin. Nhìn biểu tình của Hoàng Dược Tiên, không ai đoán ra được điều gì, nhưng rõ ràng, phẩm chất của viên nguyên linh đan cực phẩm đó tuyệt đối không thấp, nếu không Hoàng Dược Tiên đã không lộ ra biểu tình kinh hỉ. Rốt cục là đạt đến phẩm chất gì? Là loại tốt? Không lẽ là loại xuất sắc? Không lý nào chứ? Một lúc lâu sau, Hoàng Dược Tiên mới hồi phục lại từ tâm trạng chấn động, nhìn cổ thần, mắt đầy vẻ mừng rỡ, cao giọng nói, nguyên linh đan cực phẩm, loại hoàn hảo. Soạn. Mọi người chỉ cảm thấy thai mình ù đi, sau đó, cả thế giới như im lặng. Loại hoàn hảo. Phần lớn đan dược sư luyện đan dược, chỉ có thể đạt tiêu chuẩn mà thôi. Số đan dược sư có thể luyện ra đan dược loại tốt thường là khá nhỏ và chỉ có rất ít đan dược sư mới có thể luyện ra đan dược loại xuất sắc. Loại hoàn hảo, 10 đan dược sư, cũng khó tìm ra một người có thể luyện ra đan dược hoàn chỉnh. Đan dược hoàn chỉnh có thể phát huy 100% dược lực linh dược, không để linh khí trong linh dược thất thoát chút nào, độ khó và vô cùng cao. Nhưng, đan dược do cổ thần luyện ra, là loại hoàn hảo, hơn nữa còn là nguyên linh đan cực phẩm hoàn hảo. Một đan dược sư tam phẩm dễ dàng luyện ra đan dược nhất phẩm hoàn hảo thì cũng có thể luyện ra đan dược nhị phẩm hoàn hảo. Nhưng tuyệt đối không thể luyện ra đan dược tam phẩm hoàn hảo. Nghe Hoàng Dược Tiên nói, không chỉ các đệ tử chấn động mà các trưởng lão cũng kinh ngạc vô cùng. Tôn Thường nhìn cổ thần không giấu nổi niềm vui trong mắt, ban đầu hắn không để Lâm Nhược Phong mang cổ thần đi ẩn kiếm phong là muốn hắn thay mình quản lý vườn thuốc, ai ngờ lại giữ lại cho Bách Thảo Phong một đan dược sư thiên tài yêu nghiệt đến cực phẩm. Văn Sư Hào hoàn toàn chết lặng. Nếu như để hắn ra tay luyện đan, 10 lần may ra mới có 2 lần luyện ra nguyên linh đan cực phẩm loại hoàn hảo. Trình độ yêu nghiệt của cổ thần khiến hắn không sao tin nổi. Hoàng Dược Tiên lớn tiếng tuyên bố nói, cổ thần, luyện ra cực phẩm nguyên linh dược nguyên linh đan cực phẩm, là đan dược sư lục phẩm, Hoàng Phủ Cực, là đan dược tứ phẩm sư, bản phong hôm nay, thu một đan dược sư thiên tài, và thu được một đan dược sư thiên tài cực điểm. Cuộc thi này, cổ thần giành chiến thắng. Cổ thần cười sung sướng, nhìn Hoàng Phủ Cực chắp tay nói, Hoàng Phủ sư đệ. Đa tạ. Thua. Ta thua. Hoàng Phủ Cực đầu óc hỗn loạn, hắn không thể tin nổi, việc hắn một năm trở thành đan dược tứ phẩm sư đã được Văn Sư Hào hết lời tán thưởng, là luyện đan tuyệt thế thiên tài. Vậy mà, luyện đan tuyệt thế thiên tài hắn, lại đụng phải một cổ thần còn thiên tài hơn. Không, phải nói là yêu nghiệt đến cực điểm mới đúng. Đan dược tứ phẩm sư với đan dược sư lục phẩm, không chỉ bại, hơn nữa còn là đại bại, bại hoàn toàn. Lúc này mọi ánh mắt chế giễu đều đã hướng về phía Hoàng Phủ Cực. Cổ thần nhìn lướt qua chỗ vô chân, sau đó nói với Hoàng Phủ Cực, Hoàng Phủ sư đệ, điều kiện giao ước, 10 cái bạc hai, đệ thích đánh thì cứ tự đánh, còn nếu đệ muốn bội ước, không đánh thì ta cũng không ép đệ. Tất cả các sư huynh đệ đều đang ở đây, đệ tự liệu lấy. Trái tim Hoàng Phủ Cực như đóng băng, tất cả các đệ tử đều đang quan sát hắn, đợi hắn thi hành điều kiện giao ước. Những người lúc nãy còn tung hô hắn, bây giờ đã đổi giọng, hạ thấp Hoàng Phủ Cực, nâng cao Cổ Thần. Lúc nãy ta đã nhìn ra, Hoàng Phủ sư đệ mặc dù thiên phú không tệ, nhưng đâu có được nho nhã như Cổ sư đệ. Khiêu chiến Cổ sư đệ đúng là tự chuốc rắc rối cho mình. Đúng vậy, Cổ sư đệ mới nhập môn một năm mà đã trở thành đan dược sư lục phẩm, ngay cả thiên tài số một Bách Thảo Phong, hư sư tỷ nghe nói cũng phải mất 3 năm thời gian mới làm được điều đó. Ha ha! Lúc nãy có người còn chế giễu Cổ sư đệ nước kìa, hắn nói hắn sẽ thắng chắc, hắc hắc. Bây giờ thì tự đánh mình đi. Mặc dù những người này đều nói rất nhỏ, nhưng vì trên quảng trường đều là tu sĩ tiên thiên cảnh trở lên, nên tất cả đều lọt vào thai Hoàng Phủ Cực. Hoàng Phủ Cực đứng ngây tại chỗ, trước ánh mắt heo héo của mọi người, hắn muốn trốn cũng không biết trốn đi đâu, không chỉ là sư đệ hậu bối, trưởng lão trưởng bối, thủ tọa Hoàng Dược Tiên cũng đều đang ở đó, Cổ Thần và Hoàng Phủ Cực khiêu chiến trong phạm vi cho phép, nên thủ tọa và các vị trưởng lão không thể can thiệp. Hoàng Phủ Cực rất không muốn tự đánh mình, nhưng bức thư khiêu chiến đó là do hắn viết, hơn nữa thông tin cũng là do hắn nói với những sư huynh đệ quen biết xung quanh. Trong mắt các trưởng lão và đệ tử Bách Thảo Phong, hắn là người khiêu chiến Cổ Thần trước. Nhưng người thua lại là bản thân Hoàng Phủ Cực, bị từng ấy người nhìn, bảo Hoàng Phủ Cực rút lui sao được. Mặc dù trước tự đánh mình Hoàng Phủ Cực rất không muốn, nhưng bị bao nhiêu người nhìn vào hắn sao có thể nuốt lời. Được. Ta. Hoàng Phủ Cực nhắm mắt, nghiến răng nói. Cổ Thần giơ tay ra hiệu đồng ý, Hoàng Phủ Cực hai mắt nhắm chặt, đã đến nước này rồi hắn đành phải nhắm mắt đưa chân, giơ tay tát thẳng vào mặt mình. Không ai ngờ, bắt một tiếng, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt Hoàng Phủ Cực, chính là Vô Chân. Hắn nhanh tay nắm lấy tay Hoàng Phủ Cực, nói, Hoàng Phủ Sư Đệ, nếu như Cổ Sư Đệ đã rộng lòng như vậy, đệ sao cứ phải chấp nhất? Cổ Sư Đệ nói không ép đệ mà. Hoàng Phủ Cực chính là đang đợi có người đến căng ngăn, hắn rất không muốn tự giánh mình, bây giờ Vô Chân đã lên tiếng, hắn có thể yên tâm rút lui rồi. Đa tạ cô chân sư huynh, đa tạ Vô Chân sư huynh. Hoàng Phủ Cực dưng dưng cảm động nói. Các đệ tử tưởng sẽ được xem trò vui, ai ngờ Vô Chân lại nhảy vào can thiệp, trong lòng có chút thất vọng. Nhưng họ không dám lên tiếng trách móc Vô Chân. Cổ Thần nhíu mày nhìn Vô Chân và Hoàng Phủ Cực, thầm nghĩ, Vô Chân đúng là không biết xấu hổ, chuyện giữa các đệ tử ngay cả trưởng lão, thủ tọa trưởng bối cũng không thể can thiệp, hắn nhảy vào làm gì. Nhưng lúc nãy Cổ Thần đã nói không ép Hoàng Phủ Cực, bây giờ nếu như thay đổi ý kiến thì hơi quá đáng, dù sao Hoàng Phủ Cực đã mất hết thể diện rồi, thôi thì mặc hắn. Trận đấu giữa Cổ Thần và Hoàng Phủ Cực kết thúc, không được nhìn thấy Hoàng Phủ Cực tự đánh mình, mọi người có chút thất vọng. Một lát sau đại hội luyện đan tiếp tục cử hành, những đệ tử vẫn chưa luyện xong tiếp tục luyện đan. Chương 147, khiêu chiến trưởng lão. Cổ Thần quay sang nhìn Hư Tử Uyên gật đầu cười, Hoàng Dược Tiên trực tiếp đi về phía hắn, còn Hư Tử Uyên thì quay về vị trí bên dược đỉnh số 10 của mình, giám sát các đệ tử mới luyện đan. Hoàng Dược Tiên thần tình kích động, nói: "Cổ Thần, lần đầu gặp người bổn tọa đã cảm thấy ngươi khác mọi người, không ngờ ngươi có thiên phú luyện đan như vậy." Cổ Thần mỉm cười, nói: "Tất cả là công lao dạy dỗ của Tử Uyên sư tỷ." Hoàng Dược Tiên nói: "Tốt, Tử Uyên đúng là có mắt nhìn người, ha ha." "Cổ Thần, sau khi đại hội luyện đan kết thúc, ngươi đến Bách Thảo Điện tìm ta." "Vâng, thủ tọa sư bá." Cổ Thần gật đầu nói: "Ha ha." Hoàng Dược Tiên cười vui vẻ, vỗ vỗ vai Cổ Thần rồi mới quay người bỏ đi. Cổ Thần đi về phía dược đỉnh số 5. Dược đỉnh số 5 do Văn Sư Hào phụ trách. Lúc này, Văn Sư Hào đang đứng cạnh dược đỉnh số 5. Tốc độ luyện đan của nhóm đệ tử này tương đối nhanh, sớm đã kết thúc, Văn Sư Hào thấy Cổ Thần đi về phía mình, lộ vẻ ngạc nhiên, không biết Cổ Thần định làm gì. Cổ Thần đi thẳng đến trước mặt Văn Sư Hào, chắp tay nói: "Văn Sư Thúc." Sau khi được nhìn biểu hiện luyện đan của Cổ Thần, Văn Sư Hào không dám coi thường hắn nữa, hỏi: "Cổ Sư Chất, tìm ta có việc gì không?" Cổ Thần mỉm cười, nói: "Đệ tử tìm Văn Sư Thúc, là muốn thỉnh giáo luyện đan thuật." Văn Sư Hào vuốt vuốt râu, ra vẻ kiêu ngạo, mới tu vi tiên thiên tầng 9 đã là trưởng lão Bách Thảo Phong, rõ ràng hắn rất tự tin vào năng lực luyện đan của mình. Nhưng hắn không có ý dạy Cổ Thần luyện đan thuật, nói: "Cổ Thần sư chất có thiên phú luyện đan yêu nghiệt, sư thúc ta đâu dám dạy bảo sư chất. Tốt nhất sư chất nên đi tìm người khác." Việc Cổ Thần đến tìm Văn Sư Hảo, không ít tu sĩ trên quảng trường đều nhìn thấy. Ngay cả Hoàng Dược Tiên cũng phải hướng ánh mắt về phía họ, xem đến đây không biết Cổ Thần tại sao lại muốn thỉnh giáo luyện đan thuật của Văn Sư Hảo. Văn Sư Hào từng vu oan cho Cổ Thần, mối quan hệ của họ có thể coi là khá tệ. Hơn nữa Hoàng Dược Tiên đã dặn, sau khi đại hội luyện đan kết thúc, Cổ Thần hãy đến Bách Thảo Điện tìm hắn. Ám thị rõ ràng như vậy, nếu như muốn thỉnh giáo luyện đan thuật Cổ Thần phải đến tìm hắn mới đúng. Ánh mắt các đệ tử theo bóng dáng Cổ Thần cũng hội tụ lại đó, họ cũng không hiểu nổi tại sao cổ thần lại đột nhiên chạy đến tìm Văn Sư Hào thỉnh giáo luyện đan thuật. Nhưng, ngay sau đó, bọn họ hiểu ra ý tứ cổ thần. Cổ thần cười khẽ, nói, Văn Sư Thúc tự đánh giá mình cao quá, hắc hắc, đệ tử nói thỉnh giáo, là xin được khiêu chiến, đệ tử muốn khiêu chiến luyện đan thuật với Văn Sư Thúc. Cái gì? Tất cả đệ tử, trưởng lão đều ngây ra, ngơ ngác nhìn cổ thần, họ lại vừa bị làm cho chấn động một lần nữa. Có lầm không vậy? Đệ tử mới nhập môn lại khiêu chiến với trưởng lão Bách Thảo Phong. Trở thành trưởng lão, điều kiện thấp nhất là trở thành một đan dược sư thất phẩm. Cổ thần đi khiêu chiến với một đan dược sư thất phẩm, mọi người tròn mắt nhìn nhau, không dám tin đây là sự thật. Mặc dù cổ thần vừa triển hiện thực lực của một đan dược sư lục phẩm, nhưng đan dược sư lục phẩm và đan dược sư thất phẩm khác nhau một trời một vực. Đan dược sư lục phẩm chỉ là luyện ra đan dược nâng cao tu vi tiên thiên cảnh, còn đan dược sư thất phẩm là luyện ra đan dược nâng cao tu vi thần hải cảnh trúc thai kỳ. Một bên nâng cao tu vi tiên thiên cảnh, một bên nâng cao tu vi thần hải cảnh, khoảng cách ở giữa, đâu chỉ vạn dặm. Đệ tử Bách Thảo Phong, sau khi ở đủ 30 năm, ít nhất hơn một nửa trở thành đan dược sư lục phẩm, nhưng trong 10 đan dược sư lục phẩm thì khó khăn lắm mới xuất hiện một đan dược sư thất phẩm, có lúc cả một khóa đệ tử, không có lấy một đan dược sư thất phẩm. Từ 8 trưởng lão của Bách Thảo Phong có thể nhìn ra, 8 người này người lớn tuổi nhất đã gần 90, người trẻ nhất đã ngoài 40. Khoảng cách tuổi tác lớn như vậy mà chỉ có 8 trưởng lão, chứng tỏ có một khóa đệ tử, một đan dược sư thất phẩm cũng không có. Nhưng bây giờ cổ thần lại khiêu chiến luyện đan thuật với một trưởng lão. Không lẽ thời gian một năm, cổ thần có thể trở thành một đan dược sư thất phẩm? Không thể nào. Tuyệt đối không thể. Bất luận là trưởng lão hay đệ tử, đều không tin được điều này. Từ đan dược sư lục phẩm trở lên, bởi vì linh khí ẩn hàm trong linh dược quá lớn, khó khăn trong việc luyện đan tăng cao, so với từ nhất phẩm lên đan dược sư lục phẩm. Khó hơn rất nhiều. Ví dụ Hư Tử Huyên, 3 năm đã trở thành đan dược sư lục phẩm, nhưng phải 5 năm sau mới trở thành một đan dược sư thất phẩm, từ lục phẩm lên thất phẩm, gần như gấp đôi từ nhất phẩm lên lục phẩm. Đấy là thời gian của một thiên tài luyện đan như Hư Tử Huyên, tu sĩ khác, cả đời mắc lại ở trình độ lục phẩm, cuối đời cũng không thể trở thành đan dược sư thất phẩm, luyện không ra đan dược thất phẩm. Chấn động. So với lúc cổ thần luyện ra nguyên linh đan cực phẩm thậm chí còn chấn động hơn. Văn Sư Hảo tưởng mình nghe nhầm. Cổ thần muốn khiêu chiến luyện đan thuật với hắn chứ không phải thỉnh giáo. Đệ tử mới nhập môn một năm mà dám đến khiêu chiến với một trưởng lao ở trong Bách Thảo Phong 40 năm như hắn. Đây là một sư sỉ nhục, cổ thần hoàn toàn không coi trưởng lao hắn ra gì. Văn Sư Hào giận dữ, nói. Cổ thần, ngươi đang đùa đấy à? Hay là ngưỡng ấy, muốn ăn đòn? Cổ thần ha ha cười, nói. Văn Sư Thúc, hay là người sợ đệ tử, không dám tiếp nhận lời khiêu chiến? Thủ tọa sư bá, các vị trưởng lão. Và cả các sư huynh đệ, đều đang nhìn chúng ta kìa. Kiếp trước Văn Sư Hào đối xử với cổ thần rất tệ, kiếp này Văn Sư Hào lại giúp Hoàng Phủ Cực và Đặng Phi hãm hại hắn, lừa hắn đến Long Nha Cốc, mặc dù cuối cùng không như hại thành sông nhưng việc Hoàng Dược Tiên phạt hắn ở trong một u cốc nửa năm căn bản không gọi là phạt. Hôm đó cổ thần sớm đã có kế hoạch, đợi đến đại hội luyện đan khiêu chiến Văn Sư Hào, sau đó để một trưởng lão như hắn bại dưới tay một đệ tử mới nhập môn một năm. Cổ thần muốn tát cho hắn một cái thật đau, làm hắn mất hết thể diện. Đi đến đâu cũng bị mọi người chế giễu, xem kìa, người đó chính là trưởng lão Bách Thảo Phong Văn Sư Hào bại dưới tay đệ tử mới nhập môn một năm. Văn Sư Hào thở phì phò, răng nghiến chặt, ép người quá đáng, đúng là ép người quá đáng, một đệ tử mới nhập môn mà dám khiêu chiến với hắn. Hơn nữa bao nhiêu trưởng lão không khiêu chiến, lại khiêu chiến với Văn Sư Hào, ai mà không biết cổ thần cố ý nhắm vào hắn. Không thể nhịn, tuyệt đối không thể nhịn. Bị một đệ tử mới nhập môn coi thường, Văn Sư Hào giận đến phát điên. Nói. Được. Được. Được, ngươi huynh hoang lắm, một năm nay ngươi im lặng không nói gì, ta tưởng ngươi đã quên chuyện cũ, bây giờ xem ra ta đã sai, là ngươi đang nhẫn nhịn tìm cơ hội báo thù ta. Ngươi. Văn Sư Thúc, liệu có dám nhận lời khiêu chiến hay không? Cổ thần cả quyết ngắt lời, cao giọng hỏi. Câu hỏi của cổ thần khiến Văn Sư Hảo thoáng ngây ra, thấy cổ thần không hề có vẻ sợ hãi, trong lòng Văn Sư Hảo không khỏi sản sinh nghi hoặc. Tất cả đệ tử đều biết. Trưởng lão Bách Thảo Phong chí ít cũng là đan dược sư thất phẩm, cổ thần không thể không biết điều này. Nhưng, biết rõ như vậy mà cổ thần vẫn khiêu chiến luyện đan thuật với hắn. Không phải là có chút kỳ quái sao? Trừ phi, một năm vừa qua, đệ tử này đã trở thành đan dược sư thất phẩm. Văn Sư Hào thầm đoán. Chương 148, tắt thật mạnh. Văn Sư Hào không phải kẻ lỗ mãng, trong lòng nghĩ vậy nên hắn cũng không vội nhận lời. Văn Sư Hào không nói gì. Tình huống hoàn toàn nằm ngoài tầm sự liệu của mọi người, mặc dù biểu hiện lúc nãy của cổ thần khiến họ hết sức chấn động, nhưng không ai dám tin, luyện đan thuật của cổ thần mạnh hơn một trưởng lão. Sự cẩn trọng của Văn Sư Hào, trong mắt các trưởng lão và các đệ tử trở thành một trò cười, ngay cả thủ tọa Hoàng Dược Tiên cũng phải lắc đầu ngao ngán. Nếu như Văn Sư Hào không nhận lời khiêu chiến của cổ thần, khác gì gián tiếp thừa nhận là hắn đã chịu thua. Sau này mọi người nhìn thấy Văn Sư Hào, Văn Sư lén lút nói rằng, nhìn kìa, đó chính là trưởng lão Văn Sư Hào của Bách Thảo Phong, nghe nói một đệ tử mới nhập môn khiêu chiến luyện đan thuật với ông ta, nhưng ông ta sợ thua nên không dám nhận lời. Đúng là một kẻ hèn nhát. Đúng lúc này, Thư Tử Uyên nhanh chóng bước đến trước mặt cổ thần, kéo tay hắn, lo lắng nói. Cổ sư đệ đùa gì vậy? Mấy chục năm trước Văn Sư Thúc đã trở thành đan dược sư thất phẩm, trình độ luyện đan vô cùng lợi hại, đệ mới biết luyện thai nguyên đan vài ngày sao có thể là đối thủ của Văn Sư Thúc. Còn không mau thu lại những lời vừa rồi. Xin lỗi Văn Sư Thúc. Thư Tử Uyên thực sự lo lắng cho cổ thần, trong mắt nàng cổ thần mới luyện thai nguyên đan được vài ngày, đương nhiên không thể là đối thủ của một Văn Sư Hào đã luyện thai nguyên đan mấy chục năm. Mấy chữ mới biết luyện thai nguyên đan vài ngày mà Hư Tử Uyên nói như tiếng sấm nổ giữa trời trong, chấn động tâm thần mọi người, cổ thần nếu như đã biết luyện nguyên đan thuật thất phẩm, vậy hắn đã là một đan dược sư thất phẩm rồi sao? Đan dược sư thất phẩm là khái niệm gì chứ? Cho dù là thủ tọa đầu tiên của Bách Thảo Phong, đan tử tổ sư gia cũng không có thiên phú đó, thời gian một năm trở thành đan dược sư thất phẩm, vậy thành tựu sau này còn cao đến mức nào? Trời ạ! Các đệ tử không khỏi nín thở, nhìn cổ thần như nhìn quái vật. Các trưởng lão cũng ngỡ ngàng đến trợn mắt há mồm, họ phải mất mấy chục năm thời gian mới trở thành đan dược sư thất phẩm, chỉ có như vậy, mới được làm trưởng lão Bách Thảo Phong. Nhưng cổ thần trong một năm đã luyện ra đan dược thất phẩm, trở thành đan dược sư thất phẩm, với thiên phú của cổ thần các trưởng lão cũng chẳng là cái đinh gì. Nhưng nghe Hư Tử Uyên nói, mặc dù mọi người chấn động, nhưng vẫn không khỏi nuối tiếc cho sự lô mãng của cổ thần, thiên phú này tương lai vượt qua Văn Sư Hào là chuyện chắc chắn, hơn nữa không cần quá nhiều thời gian. Nhưng nghe Hư Tử Uyên nói, cổ thần mới biết luyện thai nguyên đan được vài ngày, mặc dù thiên phân cao đến biến thái nhưng dù sao cũng là mới học, còn Văn Sư Hào đã trở thành đan dược sư thất phẩm mười mấy năm, trong mắt mọi người cổ thần so với Văn Sư Hào vẫn thấp hơn một chút. Nghe Hư Tử Uyên nói, cổ thần chỉ cười nhẹ, giọng cười đầy vẻ rêu cợt nói. Đúng vậy, trình độ luyện đan của Văn Sư Thúc vô cùng lợi hại, nhưng cũng chỉ là một đan dược sư thất phẩm không biết luyện trúc thai đan mà thôi, ha ha. Văn Sư Hào đỏ mặt, cảm thấy như vừa bị cổ thần giáng cho mấy bạn hai má nóng gian. Qua câu nói vừa rồi, cổ thần đã thể hiện rõ ý tứ của mình, luyện đan thuật của Văn Sư Hào cũng chỉ được như vậy mà thôi. Hư Tử Uyên thấy cổ thần không để tâm đến những lời khuyên nhủ của mình, lo lắng nói. Văn Sư Thúc không biết luyện trúc thai đan, không lẽ đệ biết luyện? Cổ thần hắc hắc cười nói. Không phải sư tỷ đã nói qua một lần rồi sao? Biết đâu đệ lại luyện được. Nghe cổ thần nói mọi người quay sang nhìn nhau, ánh mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Nói gì vậy? Biết đâu lại luyện được. Ai dám nói ra những lời điên khùng như vậy chứ? Có vị đan dược sư nào ở đây mà chưa từng nghe người khác nói qua cách luyện đan, nhưng rồi cũng phải trải qua vô số lần thử nghiệm thất bại mới luyện thành công. Nhưng cổ thần mới chỉ nghe nói một lần mà đã nói mình biết luyện, hơn nữa cổ thần còn nói sẽ luyện trúc thai đan mà độ khó còn cao hơn luyện đan dược thai nguyên đan thất phẩm không chỉ hai lần. Đan dược sư thất phẩm luyện được trúc thai đan, 99% đột phá trở thành đan dược sư bát phẩm. Trong mắt nhiều người, cổ thần không phải quái vật, mà là một kẻ ngốc. Văn Sư Hào mười mấy năm trước đã là đan dược sư thất phẩm, có thể luyện ra trúc nguyên đơn, nhưng mười mấy năm qua, đừng nói trở thành bát phẩm đan dược sư, ngay cả trúc thai đan hắn cũng không luyện ra. Không cần nghĩ cũng biết, luyện trúc thai đan khó đến mức nào. Trúc thai đan mới nghe một lần mà đã biết luyện. Chuyện này tuyệt đối không thể. Mỗi một trưởng lão, mỗi một đệ tử có mặt đều không tin, có người chỉ nghe một lần mà đã luyện ra trúc thai đan. Cho dù là Hư Tử Uyên là người đích thân giảng giải nàng cũng không tin thế gian này có người biến thái như vậy. Trên thực tế người chỉ nghe qua một lần mà đã biết luyện trúc thai đan khẳng định không có, nhưng cổ thần vốn đã biết luyện trúc thai đan, nói Hư Tử Uyên đã giảng qua một lần chẳng là chỉ là cái cớ để giải thích, tình hình không phải vậy. Văn Sư Hào nghe Hư Tử Uyên và cổ thần nói chuyện, nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Thì ra cổ thần chỉ mới biết luyện thai nguyên đan mà thôi, phương pháp luyện trúc thai đan chỉ là nghe qua một lần, hừ. Chỉ biết luyện thai nguyên đan được mấy ngày mà dám khiêu chiến với bổn trưởng lão, đúng là không biết trời cao đất dày. Văn Sư Hào nghĩ. Yên tâm đi Tử Uyên sư tỷ, đệ chắc chắn thắng, đừng lo. Cổ thần vô vỗ vai Hư Tử Uyên, sau đó quay sang nói với Văn Sư Hào. Văn Sư Thúc, không lẽ người không dám tiếp nhận lời khiêu chiến của đệ tử? Sư Thúc không sợ sau này sẽ có người chỉ vào lưng người mà nói là đồ hèn sao? Hừ. Văn Sư Hào giận dữ hừ mạnh của tiếng, cao giọng nói. Ngông cuồng. cổ thần, nếu như ngươi đã muốn tự chuốc rắc rối bản trưởng lão sẽ tiếp nhận lời khiêu chiến của ngươi, nhưng nếu như ngươi thua, sẽ bị quy vào tội bất kính với trưởng lão, theo quy định tông môn, phạt đòn 100 gậy, linh thạch 100 miếng, bỏ tù 1 năm. Cổ thần cười khẩy, nói, được, như văn sư thúc nói, nếu như đệ tử thua sẽ chịu phạt theo quy định tông môn, nhưng nếu như đệ tử thắng thì sao? Nghe đoạn đối thoại giữa cổ thần và Hư Tử Huyên, trong lòng văn sư Hảo đã có chút vững tin hơn, cười lớn nói, ngươi muốn thế nào thì như thế ấy. Văn sư Hảo thân là trưởng lão, cổ thần thắng đương nhiên không thể đánh hắn 100 gậy, như vậy là không phù hợp quy định tông môn, cũng không thể phạt bạt thai, đệ tử bạt thai trưởng lão. Cho dù là khiêu chiến, cũng không được phép. Cổ thần mỉm cười, nói, nếu như đệ tử thắng, văn sư thúc chỉ cần đưa cho đệ tử một miếng linh thạch, hơn nữa trước mặt thủ tọa sư bá, các vị trưởng lão và các đệ tử, lên tiếng thừa nhận, lần khiêu chiến này sư bá thua dưới tay đệ tử, luyện đan thuật không bằng đệ tử. Mặc dù cổ thần có thể yêu cầu văn sư Hảo đưa cho hắn 5.000 linh thạch, nhưng cổ thần không thiếu linh thạch, việc khiêu chiến văn sư Hảo không nằm ở chỗ thắng được gì mà là để mọi người biết, văn sư Hảo bại dưới tay hắn, muốn văn sư Hảo đích thân thừa nhận thua cổ thần trước mặt các trưởng lão đệ tử. Giáng cho hắn một cái tát thật mạnh, làm hắn mất hết thể diện. Cho nên cổ thần chỉ yêu cầu văn sư Hảo đưa cho hắn một viên linh thạch, bởi vì trọng điểm khiêu chiến không nằm ở vật chất mà bản thân người khiêu chiến, để văn sư Hảo đích thân nói ra mình thua cổ thần, đích thân thừa nhận luyện đan thuật của hắn không bằng cổ thần, đó mới là một đòn đả kích lớn dành cho văn sư Hảo, là một cái tát vào thẳng mặt hắn. Được. Văn sư Hảo cười vang, nhận lời khiêu chiến của cổ thần. Trong lòng hắn nghĩ cổ thần chắc chắn sẽ thua, hơn nữa, nếu thua cổ thần sẽ bị đánh 100 gậy, phạt 100 linh tệ. Hơn nữa còn bị bỏ tù 1 năm, còn nếu hắn thua chỉ phải lên tiếng nhận thua và mất 1 viên linh thạch. Khiêu chiến kiểu này, trong mắt hắn rõ ràng là cổ thần tự chuốc rắc rối, văn sư Hảo có lý do gì mà không nhận lời. Cổ sư đệ, thấy lời khiêu chiến đã có hiệu lực, Hư Tử Huyên kéo tay cổ thần, lo lắng gọi. Cổ thần nhìn nàng mỉm cười, nói. Sư tỷ, tin ta nhất định thắng. Một ánh mắt sắc như dao lướt qua mặt cổ thần, lại là vô chân, thấy Hư Tử Huyên quan tâm cổ thần như vậy. Nộ hỏa trong lòng hắn sôi lên sùng sục, cảm thấy ganh tị vô cùng. Cảm nhận được ánh mắt vô chân, cổ thần liếc nhìn hắn, sau đó mỉm cười với Hư Tử Huyên, véo nhẹ vào má nàng, sau đó vênh mặt với vô chân, thể hiện rõ ý tứ. Hư Tử Huyên là của ta, ngươi không có phần. Văn sư Hảo trợn mắt nhìn cổ thần, rồi quay sang nói với Hoàng Dược Tiên. Thủ tọa sư huynh, mời huynh chủ trì công bằng, đứng ra giám sát trận đấu này. Hoàng Dược Tiên gật gật đầu, nói. Văn sư đệ, cổ thần. Hai người ai luyện đan trước? Văn sư Hào hắc hắc cười, nói. Nếu như cổ sư chất tự tin như vậy, chi bằng để hắn luyện trước xem luyện đan thuật đến cảnh giới nào? Cổ thần gật gật đầu, tỏ ý tán thành. Hoàng Dược Tiên nói. Ngươi cần nguyên liệu gì, luyện đan dược gì? Cổ thần nói. Đệ tử cần huyết ô, âm chi, dương chi, thiên hòa hoa 600 năm trở lên, mỗi loại 1 gốc, quỷ diệp thảo, thiên tuy thảo, đông phục thảo mỗi loại 2 gốc, long nha thảo 5 gốc, luyện trúc thai đan. Trúc thai đơn. 3 chữ này rơi vào tai mọi người, ngân nga, vang vọng. Mọi người quay sang nhìn nhau, đùa gì chứ? Đòi luyện trúc thai đan. Lúc nãy không phải Hư Tử Huyên nói, mới chỉ nói qua 1 lần sao? Không lẽ hắn chỉ mới nghe qua 1 lần mà đã biết luyện trúc thai đan? Đùa như vậy cũng hơi quá trơn đấy. Hoàng Dược Tiên hỏi. Cổ thần, nghĩ cho kỹ, nguyên liệu luyện trúc thai đan rất quý, nếu như không luyện thành công, làm hỏng nguyên liệu, ngươi không chỉ chịu hình phạt với văn sư đệ. Mà còn chịu hình phạt làm hỏng nguyên liệu quý, 2 hình phạt gộp vào ngươi ít nhất phải chịu đòn 200 gậy. Cổ thần gật đầu nói. Đệ tử biết. Hoàng Dược Tiên thở dài, nói. Nếu như ngươi đã kiên quyết như vậy, vậy thì ta sẽ chiều theo ý ngươi. Lấy những nguyên liệu luyện đan mà cổ thần yêu cầu ra đây. Nguyên liệu cần thiết để luyện trúc thai đan không ít, còn cả một số nguyên liệu phụ cần phải đến hái ở vườn linh dược, cho nên, phải đợi thêm một lúc nữa. Các vị trưởng lão và các đệ tử tụ thành một nhóm, giao giao nghị luận. Những ánh mắt thỉnh thoảng lại lén lút liếc về phía cổ thần, có kinh ngạc và chấn động, cũng có khinh thường và chế giễu. Hư Tử Huyên nói mới chỉ hướng dẫn qua cách luyện 1 lần vậy mà hắn đã đòi luyện trúc thai đan. Đúng là nằm mơ giữa 3 ngày. Cổ sư đệ, đệ liều linh thật đấy. Vô Chân đột nhiên bước đến bên cạnh cổ thần, thì thầm nói. Cổ thần liếc nhìn Vô Chân, nói. Cũng thường thôi, đâu có bằng được Vô Chân sư huynh. Hắc hắc. Vô Chân cười khe nói. Đệ phải tự biết địa vị của mình. Cho dù đệ có thể luyện ra đan dược cao cấp hơn nữa thì cũng chỉ là biết luyện đan mà thôi, liều lĩnh quá mức không tốt cho đệ, ngũ mạch tỉ thí 2 năm sau không sợ bị đánh tàn phế hay sao? Ồ! Đáng tiếc, Vô Chân sư huynh không phải đệ tử mới, không tham gia ngũ mạch tỉ thí được, trừ Vô Chân sư huynh còn ai có bản lĩnh đó nữa? Cổ Thần thản nhiên cười. Vô Chân quắc mắt nói: "Đệ dám thắng Hoàng phủ Cực, đợi đến ngũ mạch đại tỷ thí, Hoàng phủ Hạo sẽ dạy cho đệ một bài học."
"Hoàng phủ Hạo sao?"
Cổ Thần nghiêm nét mặt, nói: "Phiền Vô Chân sư huynh thay đệ chuyển đến hắn một câu, ngũ mạch đại tỷ thí 2 năm sau, đệ sẽ đánh hắn thành đầu heo."
"Cái gì?"
Vô Chân kinh ngạc nhìn Cổ Thần, còn tưởng mình vừa nghe nhầm. Cẩn thận nghĩ lại, hình như không sai. Cổ Thần nói ngũ mạch đại tỷ thí 2 năm sau sẽ đánh Hoàng phủ Hạo thành đầu heo.
Vô Chân cười khẽ một tiếng, nhìn Cổ Thần khó chịu, nói:
"Hắc hắc, câu nói này, ta sẽ truyền nguyên văn cho Hoàng phủ Hạo, ha ha.
Xem ra ngươi không chỉ là một kẻ liều lĩnh."
"Ồ, vậy còn gì nữa?"
Cổ Thần hỏi.
Vô Chân lạnh giọng, nói:
"Không không biết sống chết."
Nói xong, Vô Chân quay người bỏ đi.
"Không biết sống chết sao?"
Cổ Thần cười nhẹ, rốt cục là ai không biết sống chết.
Vô Chân bỏ đi rồi, Hư Tử Huyên lập tức chạy đến, hỏi:
"Vô Chân sư huynh vừa nói gì với đệ vậy?"
Cổ Thần cười nói:
"Không có gì, Vô Chân sư huynh nói, huynh ấy sớm đã nhìn văn sư thúc không thuận mắt, muốn đệ thay huynh ấy dạy cho văn sư thúc một bài học."
"Sao đệ không lo lắng gì vậy?"
Hư Tử Huyên sốt sắng nói:
"Nếu như đệ luyện đan thất bại thì sẽ bị đánh 200 gậy, và họ sẽ đánh cho đến khi mông đệ nở hoa mới thôi."
"Yên tâm."
Cổ Thần hắc hắc cười, nói:
"Ta không sao, nộ nhỡ thua mông bị đánh nở hoa thật, chỉ cần được sư tỷ thoa thuốc là khỏi."
"Phì,
ai thèm thoa thuốc cho đệ?"
Hư Tử Huyên đỏ mặt, giàn dối nói:
"Nhớ phải cẩn thận."
Nói đến đây thì đệ tử đi lấy linh dược trở về, đưa toàn bộ nguyên liệu cần thiết cho Cổ Thần, Cổ Thần nhận lấy đặt sang một bên. Tất cả ánh mắt của trưởng lão, đệ tử trên quảng trường đều tập trung lại chỗ Cổ Thần. Ai cũng cố mở to mắt, sợ bỏ lỡ khoảng khắc Cổ Thần luyện ra trúc thai đan. Mặc dù mọi người đều nghĩ Cổ Thần không thể làm được điều này, nhưng tư tưởng con người thường như vậy, biết rõ là không thể, nhưng vẫn cứ nghĩ, biết đâu làm được thì sao. Bởi vậy không ai dám chớp mắt dù chỉ một lần. Hư Tử Huyên đứng không xa Cổ Thần, mắt đầy vẻ lo lắng. Việc Cổ Thần tuyên bố luyện trúc thai đan, nàng thấy chẳng thấy yên tâm chút nào. Một mặt, bản thân nàng tận mắt chứng kiến Cổ Thần, chỉ mất thời gian nửa năm từ đan dược sư nhị phẩm luyện đến đan dược sư thất phẩm. Bất cứ loại đan dược nào chỉ cần nàng dạy một lần Cổ Thần cơ bản đều biết. Mặc dù lúc Cổ Thần luyện đan vẫn còn phạm một số sai sót, nhưng nàng đều có thể nhìn ra là những sai sót cố ý, mục đích là để bắt nàng phải thò tay vào dạy hắn. Hư Tử Huyên mặc dù biết rõ điều này, nhưng vẫn giả vờ nắm tay nhau và luyện đan, vừa vui vẻ trò chuyện. Mặt khác nàng không dám tin, Cổ Thần chỉ mới nghe nàng giảng một lần là đã luyện ra được trúc thai đan. Trúc thai đan
không phải là loại đan dược bình thường, ngay cả đan dược sư thất phẩm 10 người thì 9 người không luyện được. Cả Bách Thảo Phong, có thể luyện ra trúc thai đan, chỉ có không quá 5 người, bao gồm Hoàng Dược Tiên, Hư Tử Huyên và 3 vị trưởng lão khác. Cổ Thần đặt nguyên liệu luyện đan sang một bên, chẳng thèm liếc nhìn ai, toàn thân chuyên chú vào việc luyện đan, mặc dù hắn đã biết luyện trúc thai đan, nhưng vừa phải làm bộ lóng ngóng như người mới học vừa không được làm hỏng. Trên thực tế, so với luyện một viên đan dược bát phẩm, cửu phẩm còn khó khăn hơn nhiều. Nhưng dù là khó khăn gì, vào tay một đan dược tông sư như Cổ Thần cũng giải quyết được hết. Cổ Thần luyện trúc thai đan dễ như Hư Tử Huyên luyện tụ nguyên linh dịch hạ phẩm, muốn luyện thế nào thì luyện thế đó. Chỉ thấy hắn đặt tay trái dưới dược đỉnh, thi triển Hư Viêm Quyết, một khối hỏa diễm hư huyễn lập tức bùng ra từ lòng bàn tay. Lần này, Cổ Thần chỉ dùng nhất trùng hỏa lực, muốn giả như lần đầu thử nghiệm đương nhiên không thể dùng hỏa lực quá mạnh.
Chương 149, Cổ Thần luyện đan.
Tiếp theo, Cổ Thần dồn toàn bộ tập trung vào dược đỉnh, một lúc lâu sau, thấy độ nóng của đỉnh đã đạt đến mức cần thiết, Cổ Thần bỏ gốc linh dược đầu tiên vào, linh dược ở trong đỉnh từ từ dung hòa, biến thành dịch thể, theo thời gian, dịch thể bắt đầu sôi. Lúc này, Cổ Thần lại bỏ gốc linh dược thứ hai vào, dịch thể đang sôi đột nhiên dịu lại, một lúc sau, gốc linh dược thứ hai cũng dung hóa thành dịch thể, tương dung với dịch thể thứ nhất, qua nửa khắc, dịch thể sôi thêm lần nữa. Chỉ chờ có vậy, Cổ Thần bỏ tiếp gốc linh dược thứ ba. Dung hòa lực nhất trùng, thời gian tu luyện trở nên rất dài. Cả quá trình trong mắt Cổ Thần chỉ có dược đỉnh số và đan dược bên cạnh, hắn không liếc nhìn mắt cứ ai, toàn bộ cảm giác đều dồn cho việc luyện đan. Mặc dù quá trình luyện đan rất chậm, nhưng dịch thể trong dược đỉnh chưa thấy xuất hiện vấn đề gì, mỗi lần dịch thể sôi trào Cổ Thần lại chọn đúng thời gian hợp lý bỏ một gốc linh dược khiến dịch thể đang sôi trào dịu lại. Thời điểm hắn lựa chọn rất hợp lý, không hề ảnh hưởng đến dịch thể đang sôi, các loại dịch thể được tương dung với nhau, thời gian sôi không quá lâu để dịch thể kịp biến thành khí thể tiêu tán, thậm chí dẫn đến cháy nổ. Các trưởng lão và các đệ tử xung quanh nhìn Cổ Thần luyện trúc thai đan, ban đầu còn quay sang nhìn nhau cười đầy hứng thú, ánh mắt như muốn nói: "Ngươi bảo hắn sẽ kiên trì được bao lâu?"
nguyên liệu rồi sẽ hỏng hết. Văn sư Hào nhìn cổ thần, chỉ hỉ hỉ mũi, như đang nhìn trò đùa, giống như, một giây sau, dược đỉnh sẽ nổ tung. Nhưng, thời gian một nén hương đã trôi qua, cổ thần vẫn chưa xảy ra vấn đề gì, lúc này, trong mắt một người, tia chế rêu đã không còn, thay vào đó là sự kinh ngạc. Hắn có thể kiên trì được thời gian một cây hương. Thời gian hai nén hương đã trôi qua, cổ thần vẫn giữ vững phong độ, lúc này sắc mặt mọi người hồi phục lại vẻ bình thường, nhưng vẻ kinh ngạc thì nhiều hơn một chút. Không ngờ hắn có thể kiên trì lâu như vậy. Dần dần, nửa canh giờ trôi qua, cổ thần vẫn chưa xuất hiện vấn đề gì. Trong mắt mọi người chỉ có duy nhất sự kinh ngạc, nửa canh giờ là một khoảng thời gian tương đối dài, luyện mỗi loại đan được có hai chỗ khó, một là bắt đầu hai là kết thúc. Vạn sự khởi đầu nan, luyện đan cũng vậy, mỗi loại đan dược khi dịch thể dung hợp với nhau, rất dễ sản sinh linh khí phun trào không thể khống chế, dẫn đến hiện tượng phát nổ, kết thúc cũng vậy, dung hợp tất cả dịch thể linh dược lại với nhau vào thời điểm quan trọng nhất, chỉ cần có một sơ suất nhỏ cũng có thể làm dược đỉnh nổ tung. Truy cập. Rõ ràng qua nửa canh giờ cổ thần đã vượt qua khó khăn khởi đầu. Mọi người nhìn cổ thần, ánh mắt không chỉ tràn ngập kinh ngạc mà còn có cả sự chấn động, cổ thần chỉ nghe Hư Tử Viên giảng qua cách luyện một lần mà đã luyện được trúc thai đan chân chu đến vậy. Chấn động nhất phải kể đến Văn Sư Hào, vẻ khinh miệt đã hoàn toàn biến mất trên mặt hắn, nhìn động tác luyện đan của cổ thần, hắn cảm thấy như đang còn một con quái vật. Hắn là đan dược sư thất phẩm đã mười mấy năm nay, mười năm trước bắt đầu học luyện trúc thai đan, vậy mà, từ đầu đến cuối chưa bao giờ duy trì được hơn thời gian hai nén hương. Nhưng bây giờ cổ thần lại kiên trì được hơn nửa canh giờ. Liên sau đó, một canh giờ trôi qua, hai canh giờ trôi qua. Cổ thần tốc độ luyện mặc dù chậm nhưng không xuất hiện bất cứ sai sót gì. Đúng hai canh giờ, tất cả linh dược đều đã được cổ thần bỏ vào trong đỉnh dung hợp lại với nhau, rất nhanh tay trái hơi thu lại, Hư Viêm Quyết biến mất, tay phải thò vào trong đỉnh, lấy ra một viên đan dược to như nắm tay bỏ vào hộp thuốc. Bề mặt viên đan dược được phủ một lớp da trơn bóng trong suốt, là một viên đan dược màu trắng, lớp da màu trơn bóng kia rất mỏng, nhưng lại ôm kín viên đan dược màu trắng, không để lọt một tia linh khí nào ra ngoài. Cổ thần chuyển hộp thuốc cho Hoàng Dược Tiên nói: "Trúc Thai đan, mời sư bá kiểm nghiệm." Các trưởng lão, các đệ tử trợn tròn mắt, cẩn thận quan sát biểu tình trên mặt Hoàng Dược Tiên, chỉ sợ bỏ lỡ một khoảnh khắc nào đó. Hoàng Dược Tiên tay run run cầm hộp thuốc, quan sát một hồi, mặt không giấu nổi vẻ chấn động, cao giọng nói: "Trúc Thai đan, loại tốt." "Loại tốt?" Không chỉ luyện thành công mà còn là Trúc Thai đan loại tốt. Khoảnh khắc đó, cả quảng trường như sôi lên sùng sục, những tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, ánh mắt nhìn cổ thần, đầy vẻ sùng bái. Khi thành tựu một người, vượt xa người khác, đạt đến một cao độ mà người ta vĩnh viễn không thể chạm tới được, thì không còn đấu kỵ hay ghen ghét nữa, nếu có, chỉ là ngưỡng mộ. Thậm chí sùng bái. Chỉ có duy nhất một người mặt lạnh như cho, Văn Sư Hảo cảm thấy trời đất như đang quay cuồng, cả thế giới như biến thành hư huyễn. Không thể nào. Sao có thể như thế được? Sao? Lại có người chỉ nghe giảng một lần mà đã có thể luyện ra trúc thai đan. Là trúc thai đan. Chứ không phải tụ nguyên linh dịch hay nguyên linh đan bình thường, mà là trúc thai đan còn khó hơn cả đan dược thất phẩm thai nguyên đan gấp 10 lần. Trái tim Văn Sư Hảo đang không ngừng gào thét, ta không tin. Chuyện này là không thể. Nhưng, những lời Hoàng Dược Tiên nói Văn Sư Hảo đều đã nghe thấy, mặc dù không muốn tin nhưng hắn không thể không tin lời của thủ tọa Bách Thảo Phong. Ánh mắt của các trưởng lão, các đệ tử lúc này đều đang dồn về phía Văn Sư Hảo, mấy trưởng lão thân thiết với Văn Sư Hảo ánh mắt mặc dù có chút ái ngại nhưng cũng chỉ biết lắc lắc đầu. Khe khẽ thở dài. Mấy trưởng lão có mâu thuẫn với Văn Sư Hào không giấu nổi vẻ đắc ý, mừng như mở cờ trong bụng. Văn Sư Hào ngoài mấy đệ tử đặc biệt ra, những đệ tử khác, hầu như đều không được hắn đối xử tử tế, cho nên, các đệ tử mặc dù ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng trong bụng thì đang cười thầm. Hư Tử Huyên bước nhanh đến trước mặt cổ thần, ôm lấy cánh tay hắn kích động nói. Cổ sư đệ, đệ luyện thành. Thực sự luyện thành rồi. Cổ thần mỉm cười, nói. Sư tỷ. Tất cả đều là nhờ sư tỷ hướng dẫn tận tình, mỗi câu sư tỷ nói đều in sâu trong tâm trí ta, vĩnh viễn không thể nào quên. Câu nói này có chút mập mờ nhưng Hư Tử Uyên lại cảm thấy rất vui. Cổ thần vỗ vỗ vào tay Hư Tử Uyên, sau đó đi đến trước mặt Văn Sư Hảo, nói. Văn Sư Thúc, tiếp theo đến lượt Sư Thúc luyện đan. Cổ thần vừa dứt lời, Văn Sư Hảo lập tức đứng ngây tại chỗ, không thốt nên được câu nào. Hoàng Dược Tiên nói. Văn Sư Đệ, đệ cần nguyên liệu luyện đan gì? Cổ thần luyện ra trúc thai đan, đệ chí ít cũng phải luyện đan dược cao cấp hơn. Cho dù Văn Sư Hảo có thể luyện ra thai nguyên đan hoàn chỉnh thì trước mặt trúc thai đan của cổ thần, vẫn không là gì, bởi vì độ khó của hai loại đan dược hoàn toàn không cùng một bậc. Ví dụ, vận động viên nhảy cầu, động tác bình thường thực hiện hoàn mỹ, nhưng không có những động tác khó thì điểm cũng không được cao. Văn sư hào muốn vượt qua cổ thần, chí ít phải luyện ta trúc thai đan loại tốt hơn mới có khả năng chiến thắng. Nhưng trúc thai đan đâu có dễ luyện như vậy, văn sư hào không phải cổ thần, hắn biết cách bảo chế trúc thai đan, nhưng luyện 10 năm mà vẫn chưa luyện ra. Sư huynh, đệ. Đệ không luyện được. Văn sư hào cúi đầu, mặt đỏ bừng, ấp úng nói. Khoe miệng cổ thần hơi nhếch lên, mấy vị trưởng lão có mâu thuẫn với văn sư hào đang cố bụng miệng còn các đệ tử cũng hé miệng cười. Hoàng Dược Tiên nghiêm mặt nói. Văn sư đệ, nói như vậy là đệ chịu thua cổ thần. Bách Thảo Phong có một đệ tử hậu bối yêu nghiệt đến cực điểm, Hoàng Dược Tiên đương nhiên rất mừng, trong lòng sớm đã nghiêng về phía cổ thần. Bây giờ cổ thần chiến thắng, theo thỏa thuận văn sư hào phải chịu phạt và Hoàng Dược Tiên sẽ giám sát việc đó. Chương 150, hung hăng trả đạp. Đường đường một trưởng lão, trở thành đan dược sư thất phẩm mười mấy năm nay, bây giờ lại bại dưới tay một đệ tử mới, mặt mũi văn sư hào như bị cổ thần tát cho mấy chục cái, thể diện mất sạch, hắn túi đầu, mặt đỏ bừng, gật gật đầu, hừ mũi nói. Cổ thần mỉm cười, nói. Văn sư thúc hay đưa một linh thạch bị thua ra đây. Những lời cổ thần vừa nói khiến không ít trưởng lão, đệ tử phải bật cười, không phải bao nhiêu linh thạch, chỉ là một linh thạch. Nếu như linh thạch đòi nhiều, trọng tâm chú ý sẽ dồn vào chỗ linh thạch, nếu như ngay từ ban đầu. Theo quy định, ngay từ ban đầu cổ thần có thể đòi 5.000 linh thạch, nhưng 5.000 linh thạch là một con số không ít, như vậy sự chú ý của mọi người sẽ chuyển sang 5.000 linh thạch trên người cổ thần. Nhưng cổ thần chỉ đòi một viên linh thạch, trong mắt mọi người hoàn toàn giống như một trò đùa, cũng khiến mọi người cảm thấy coi thường văn sư hảo, hắn chỉ đáng giá một viên linh thạch mà thôi. Chỉ cần một viên linh thạch, đây chính là cách cổ thần đánh văn sư hảo. Đánh một đòn thật đau, không ai là không buồn cười, không ai là không coi thường hắn. Văn sư hào nở mày nở mặt ở Bách Phong Thảo đã mấy chục năm nay, lúc còn là đệ tử, vì có thiên phân luyện đan, được các trưởng lão trọng thị, sau này trở thành trưởng lão, thân phận cao quý, đâu có lúc nào bị nhục như vậy. Khí nghẹn lên tận ngực, toàn thân như muốn nổ tung. Nhưng, cú đánh này của cổ thần, không phải là dùng tay đánh thật sự, mà là đường đường chính chính dẫm đạp lên tôn nghiêm của hắn. So với trực tiếp dùng tay đánh mặt còn nghiêm trọng hơn gấp 10 lần, hơn nữa, còn khiến hắn không thể phản kích, nghiến đến mòn răng, cuối cùng đành phải nuốt hận vào lòng. Văn sư hào nghiến nghiến răng, lấy ra một viên linh thạch, ném cho cổ thần giơ tay bắt lấy, cầm viên linh thạch, cười nói. Đa tạ văn sư thúc, viên linh thạch này có ý nghĩa phi phàm, thậm chí còn quý giá hơn cả 100 viên linh thạch, ha ha. Văn sư hào lại cảm thấy như vừa bị tát cho một cái. Cổ thần cười, thu viên linh thạch vào túi trữ vật. Nói. Văn sư thúc, một viên linh thạch đệ tử đã nhảnh, hắc hắc. Còn chuyện đích thân thừa nhận thì sao? Sắc mặt văn sư hào chuyển sang tái nhợt, nhất thời lùi lại một bước. Nếu như nói thua cổ thần một viên linh thạch đồng nghĩa với việc bị cổ thần tát cho một cái thì chuyện phải đích thân thừa nhận không bằng cổ thần không khác gì văn sư hào tự vả vào mặt mình, so với cổ thần ra tay còn nghiêm trọng hơn 10 lần. Đây mới chính là đòn sát thủ trong ước định mà cổ thần đưa ra. Bây giờ văn sư hào đã bại dưới tay cổ thần. Thua một viên linh thạch, nhưng, uy tín trưởng lão vẫn còn, mặc dù có người bật cười ngay tại trận, nhưng sau này các đệ tử nhìn thấy văn sư hào, vẫn phải thi lễ ba phần. Nhưng, nếu như văn sư hào đích thân lên tiếng nói luyện đan thuật của hắn không bằng cổ thần, vậy thì tôn nghiêm trưởng lão của hắn sẽ mất sạch, sau này các đệ tử nhìn thấy hắn e rằng một chút lễ phép ngoài mặt cũng không còn, uy tín trưởng lão coi như không tồn tại. Mặt văn sư hào cắt không còn giọt máu. Ban đầu lúc ước định hắn chỉ cảm thấy một viên linh thạch hay chuyện lên tiếng nhận thua không là gì. Nhưng, bây giờ mọi chuyện bày ra trước mắt mới biết, ước định của cổ thần, ác nghiệt đến mức nào. Cho dù cổ thần bị phạt đến 100 gậy, phạt tu 1 năm cũng chỉ là trừng phạt về thể xác, còn bây giờ, hắn lại bị hủy hoại về tinh thần. Một viên linh thạch vừa thua đã khiến hắn mất hết thể diện, nếu như bây giờ trước mặt các trưởng lão, các đệ tử, đích thân lên tiếng nói không bằng cổ thần, tôn nghiêm bản thân sẽ bị hắn tự tay vứt xuống đất. Sau đó. Để cho mọi người dâm lên. Hắn ngẩng đầu nhìn cổ thần, tia máu chẳng chịt trong mắt, gân xanh nổi lên đầy mặt, giận dữ nói. Ngươi thật độc ác. Đối diện với đối thủ, cổ thần chưa bao giờ mềm lòng hay từ bỏ giữa chừng, nếu như đã trở thành đối thủ vậy thì chính là kẻ thù, đã là kẻ thù thì phải dẫm đạp lên hắn, phải khiến hắn không thể trở mình. Cổ thần nghiêm nét mặt, cao giọng nói. Văn sư thúc, mời sư thúc thực thi ước định khiêu chiến. Chuyện của tôi lốt nét. Ánh mắt sắc nhọn. Nhìn xoáy văn sư hào không hề có nửa phần tối lui. Lần đầu tiên văn sư hào nhìn thấy một ánh mắt như vậy, thoáng dùng mình không khỏi sợ hãi lùi lại một bước. Các đệ tử mở to mắt chờ đợi. Một trưởng lão đích thân thừa nhận không bằng đệ tử, hơn nữa còn là một đệ tử mới nhập môn chưa đầy 1 năm, mặc dù văn sư hào thừa nhận không bằng đệ tử cổ thần, nhưng tất cả đệ tử đều cảm thấy có chút tự hào. trưởng lão thường ngày cao cao tại thượng, bây giờ bị đệ tử đạp dưới chân, bảo các đệ tử không vui sao được. Mấy trưởng lão có mâu thuẫn với Văn Sư Hào ngoảnh mặt sang một bên, mặc dù Văn Sư Hào đích thân thừa nhận không bằng cổ thần cũng khiến họ cảm thấy xấu hổ lây, nhưng họ căn bản không hề có ý muốn lên tiếng. Cổ thần và Văn Sư Hào có ước định khiêu chiến, theo tông quy người ngoài không thể can thiệp, nhìn sắc mặt cổ thần rõ ràng là không muốn giàn hòa, nếu như lúc này lên tiếng khuyên giải thậm chí còn bị những người khác ghét lây. Mấy trưởng lão thân thiết với Văn Sư Hào mặc dù trong lòng có chút không nỡ, nhưng cũng không lên tiếng, họ có thể nhìn ra cổ thần sẽ không chịu nhượng bộ, lên tiếng là tự chuốc rắc rối, hơn nữa với thiên phú của cổ thần, chắc chắn sẽ được thủ tọa Hoàng Dược Tiên dốc sức bồi dưỡng, địa vị sau này ở Bách Thảo Phong không hề thua kém trưởng lão, họ không muốn tự nhiên đắc tội. Văn Sư Hào liếc nhìn những trưởng lão thân thiết, kết quả thấy họ quay mặt đi, không thèm để ý đến hắn, trong lòng nhất thời cảm thấy lạnh lẽo, giữa hắn và cổ thần, các trưởng lão đều đã chọn cổ thần và ném Văn Sư Hào hắn sang một bên. Văn Sư Hào chuyển tia hy vọng cuối cùng sang cho Hoàng Dược Tiên, nói: "Thủ tọa sư huynh." Hoàng Dược Tiên nghiêm nét mặt, nói: "Văn sư đệ, nếu như đệ đã tiếp nhận khiêu chiến, vậy thì phải làm theo những gì mình đã ước định." Ầm. Văn Sư Hào như bị đánh cho một đòn chí mạng, nhất thời lùi lại ba bước, ngay cả thủ tọa Hoàng Dược Tiên cũng lựa chọn cổ thần từ bỏ hắn. Hắn quay đầu nhìn các trưởng lão, các đệ tử, mọi người nếu không ngoảnh mặt quay đi thì cũng cười rêu cợt, thậm chí không ít đệ tử còn dám nhìn thẳng vào mắt hắn cười khinh bỉ. Ha 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 ha. Văn Sư Hào bi quá hóa rổ, nói: "Ta thua, ta bại." "Được, ta nhận thua." Văn Sư Hào nhìn cổ thần, mặt không ngừng co giật, hai hàm răng nghiến chặt, nói: "Ta Văn Sư Hào, chịu thua cổ thần, luyện đan thuật của ta không bằng cổ thần." Nói xong hai mắt Văn Sư Hào ướt đẫm, hai hàng lệ thi nhau chạy dài. Cổ thần mỉm cười, nói: "Ha ha, Văn Sư Thúc tự biết năng lực của mình là tốt, luyện trúc thai đan không có gì khó, Sư Thúc tiếp tục cố gắng nói không chừng đến một ngày lại luyện được thì sao? Văn Sư Đệ, đệ đã thực hiện xong ước định, bây giờ đệ có thể về nếu muốn." Hoàng Dược Tiên nói. Hoàng Dược Tiên vừa dứt lời, Văn Sư Hào liền tung pháp khí, biến thành một đường hào mang biến mất nơi chân trời. Hắn đã chẳng còn mặt mũi nhìn ai nữa, vậy thì ở lại làm gì? Nhìn Văn Sư Hào rời đi, các đệ tử đều lộ vẻ khinh bỉ, tôn nghiêm, uy tín của Văn Sư Hào bây giờ coi như đã không còn tồn tại. Văn Sư Hào đi rồi, Hoàng Dược Tiên nhìn cổ thần rồi lại nhìn Hư Tử Uyên, nói: "Cổ thần, Tiểu Uyên, hai người đi theo ta." Nói đoạn, lại nhìn Tôn Thường, nói: "Tôn sư đệ, trông chừng các đệ tử còn lại, sau khi đại hội luyện đan kết thúc, không cần đợi ta nữa mà trực tiếp giải tán." Chương 151, nụ hôn trong động phủ. Cổ thần và Hư Tử Uyên đi theo Hoàng Dược Tiên vào trong Bách Thảo Điện. Bên trong Bách Thảo Điện chỉ có ba người bọn họ. "Tiểu Uyên, con cũng biết giấu ta thật đó." Hoàng Dược Tiên ngồi xuống ghế chủ tọa, nhất thời lên tiếng trách. Hư Tử Uyên lộ vẻ sợ hãi, nói: "Sư phụ, đệ tử..." Đệ tử nghĩ, không nói với Hoàng Dược Tiên là ý của cổ thần, nhưng Hư Tử Uyên sao có thể nói ra điều đó, nên cứ ấp úng mãi mà chưa nói hết một câu. Cổ thần tiến lên trước một bước, nói: "Khởi bẩm sư bá, là đệ tử thỉnh câu sư tỷ tạm thời đứng nói cho sư bá biết." "Tại sao?" Hoàng Dược Tiên hỏi. Cổ thần nói: "Từ lúc sư tỷ phát hiện luyện đan thiên phân của đệ tử, trong lòng đệ tử đã có ý muốn được khiêu chiến với Văn trưởng lão, cho nên mới thỉnh cầu sư tỷ giấu, không để cho sư bá biết, lại có đãi ngộ đặc biệt gì, như vậy việc khiêu chiến trưởng lão sẽ bị người khác coi là đệ tử mượn uy sư bá hiếp đáp trưởng lão. Lần này ngươi dựa vào thực lực bản thân thắng Văn trưởng lão, trong lòng chắc vui lắm nhỉ?" Hoàng Dược Tiên nhìn cổ thần nói. Thấy Hoàng Dược Tiên hình như có chút không vui, cổ thần nói: "Đệ tử cũng muốn làm sư bá kinh hỉ với những biểu hiện của mình ở đại hội luyện đan." "Kinh hỉ? Đúng vậy, ngươi làm ta muốn hết hồn luôn." Hoàng Dược Tiên nói. "Nhưng cổ thần, làm người không được quá vinh báo, hôm nay ngươi khiến Văn trưởng lão mất mặt, trong lòng hắn nhất định sẽ ghi hận, hơn nữa, có mấy vị trưởng lão tương giao rất tốt với hắn, họ đều là trưởng lão Bách Thảo Phong, đắc tội với họ không tốt cho ngươi." Cổ thần gật đầu nói: "Tạ sư bá chỉ dạy." Đến đây, Hoàng Dược Tiên đột nhiên ha ha cười nói: "Tiểu Uyên, sư phụ nuôi còn từ nhỏ đến giờ, Bách Thảo Phong xuất một thiên tài đệ tử yêu nghiệt đến cực điểm mà con lại nghe lời cổ thần, giấu sư phụ, thảo nào người ta đều nói con gái hướng ngoại, con cũng hướng ngoại quá rồi đấy." Hử Tử Uyên đỏ mặt, thấy Hoàng Dược Tiên không giống như đang giận, rậm rậm chân nói: "Sư phụ, người không giận nữa à? Hắc hắc, con lớn rồi, sư phụ không quản con được nữa." Hoàng Dược Tiên nói xong câu này, quay sang nhìn cổ thần, cười nói: "Ha ha, Bách Thảo Phong xuất một đệ tử thiên tài yêu nghiệt, ta giận sao được? Bây giờ mới biết, cũng không muộn, chậc chậc, thời gian một năm, không chỉ luyện ra đan dược thất phẩm, ngay cả loại đan dược khó như trúc thai đan cũng luyện ra được, thiên tài kiểu này, từ thủ tọa đời thứ nhất đan tử tông sư đến nay chưa từng xuất hiện qua, ha ha. Thấy Hoàng Dược Tiên tươi cười vui vẻ, Hư Tử Uyên cũng nở một nụ cười rạng rỡ. Cổ thần không người nói. Đa tạ sư ba khoang hồng đại lượng. Cổ thần. Hoàng Dược Tiên đột nhiên ngừng cười, nhìn cổ thần nói. Từ bây giờ, ngươi không cần gọi ta sư ba nữa. Hoàng Dược Tiên nói vậy, cổ thần lập tức hiểu ra, đương nhiên là muốn thu hắn làm đồ, trong lòng nhất thời kinh hỉ, kiếp trước bái Hoàng Dược Tiên làm sư, cổ thần học được luyên đơn chi thuật xuất thần nhập hóa, như vậy mới khiến con đường tu chân của hắn càng đi càng dài. Kiếp này Hoàng Dược Tiên lại một lần nữa thu hắn làm đồ, cổ thần không mừng sao được. Thấy cổ thần vẫn đứng ngây tại chỗ, Hư Tử Uyên đẩy đẩy cánh tay cổ thần. Còn đứng ngây ra đó làm gì, sư phụ đã muốn thu đệ làm đồ còn không mau tạ ơn sư phụ. Cổ thần nhìn Hoàng Dược Tiên, kích động nói. Thật sao? Hoàng Dược Tiên gật gật đầu, nói. Ta nhận người làm đệ tử chân truyền thứ hai, ý ngươi thế nào? Cổ thần là đệ tử chân truyền thứ hai của Hoàng Dược Tiên, đệ tử chân truyền thứ nhất, đương nhiên là Hư Tử Uyên. Cổ thần quỳ mọp xuống đất, nói lớn. Đệ tử cổ thần, bái kiến sư phụ. Nói đoạn, cổ thần lệ Hoàng Dược Tiên ba cái. Hoàng Dược Tiên mừng rỡ, đứng lên đỡ cổ thần dậy nói. Từ hôm nay, ngươi là đệ tử chân truyền của ta, ở Bách Thảo Phong có quyền lực tương đương trưởng lão, cũng như tài nguyên phân phối. Tạ sư phụ. Cổ thần nói. Hoàng Dược Tiên nhìn hai người, nói. Tiểu Uyên, cổ thần, dưới tay ta chỉ có hai ngươi là đệ tử chân truyền, các ngươi phải coi nhau như ruột thịt. Sau này quan tâm chăm sóc nhau như người thân một nhà. Cổ thần và Hư Tử Uyên đồng thanh nói. Vâng, sư phụ. Hoàng Dược Tiên nói. Cổ thần, Tiểu Uyên nhập môn sớm hơn ngươi, nên làm sư tỷ. Sau này dù thành tích luyện đan của ngươi có cao hơn thì Tiểu Uyên vẫn là sư tỷ, ngươi phải nghe lời sư tỷ, không được cãi lại. Cổ thần gật đầu nói. Vâng, những lời sư tỷ nói, đệ tử đều ghi nhớ trong lòng, vĩnh viễn không quên không bao giờ cãi lại. Ừm. Hoàng Dược Tiên mỉm cười. Gật đầu nói, vì ngươi đã trở thành đệ tử chân truyền của ta, sau này sẽ giống như các trưởng lão, không cần làm nhiệm vụ gì nữa, cách nơi Tiểu Uyên sống 5 dặm về phía đông có một tòa động phủ mà sư phụ đã sống hồi trẻ, tên cứ gọi động phủ Dược Tiên, bên trong có đủ linh khí, sư phụ trồng trong đó một số linh thảo, sau này ngươi có thể ở trong động phủ Dược Tiên. Cổ thần gật gật đầu, mừng thầm trong bụng, sau này hắn sẽ được đối đãi như một trưởng lão, không phải làm bất cứ công việc gì nữa, như vậy sẽ có nhiều thời gian tu luyện hơn. Hoàng Dược Tiên nói tiếp, mấy ngày đầu tháng, ngươi đến Bách Thảo Điện tìm ta, sư phụ dạy ngươi luyện đan dược bát phẩm, đan dược từ lục phẩm trở đi, độ khó tăng lên rất nhiều lần, đan dược bát phẩm, so với đan dược thất phẩm khó hơn không chỉ 10 lần, thiên phân luyện đan của ngươi cao, sau này nhất định vượt qua sư phụ, nhưng, trước khi vượt qua sư phụ vẫn có thể dạy ngươi luyện đan dược từ thập phẩm đổ xuống. Cổ thần gật đầu nói, đa tạ sư phụ. Hoàng Dược Tiên phẩy tay, nói, Tiểu Uyên. Đưa sư đệ đến động phủ, bên ngoài động phủ có một số chấm chế, để sư tỷ dạy ngươi linh dược trong động phủ, có thời gian thì chăm sóc qua một chút, đừng để hoang phế. Vâng, sư phụ, đệ tử đi. Hư Tử Uyên và cổ thần đồng thanh đáp lời. Hai người rời khỏi Bách Thảo Điện, luyện đan đại hội sớm đã giải tán, trên quảng trường chẳng còn một ai. Sư tỷ, có lẽ nên đi chào tôn trưởng lão trước, nói cho trưởng lão biết đệ sẽ không sống ở vườn thuốc nữa, rồi sau đó đi động phủ dự tiên. Cổ thần đề nghị. Hư Tử Uyên gật gật đầu, hai người tung pháp khí, hóa thành hai đường hào mang, đến Thanh Hoa Cốc tìm Tôn Thường, nói với Tôn Thường việc hắn đến Động Phủ Dược Tiên sống, sau đó, hai người bay thẳng về hướng Bắc. Động Phủ Dược Tiên chỉ cách Tử Tâm Tiểu Trúc nơi Hư Tử Uyên sống chừng 5 dặm, khoảng cách tương đối gần. Nghĩ đến việc được sống gần sư tỷ, cổ thân mừng đến phát điên, tốc độ hai người đều không chậm nên chỉ một lúc đã qua Tử Tâm Tiểu Trúc, đến Động Phủ Dược Tiên. Cổ thân biết rất rõ nơi này, kiếp trước, hắn cũng từng sống ở Động Phủ Dược Tiên. Cho nên hiểu rất rõ về cấm chế nơi này. Hai người dừng lại bên ngoài động, Hư Tử Uyên giảng cho cổ thần nghe về cấm chế bên ngoài, đây là một tòa mê trận, từ bên ngoài nhìn vào chỉ là một bức tường đá, căn bản không có động phủ, trên thực tế, đi qua mê trận, trong tường có một lối vào hình tròn rộng chừng 2 trượng, diện tích bên trong động phủ so với Hạo Thiên động phủ nhỏ hơn một chút, nhưng cũng rất rộng rãi. Giảng giải về cấm chế xong, hai người bước vào bên trong động phủ, Hư Tử Uyên nói: "Sư đệ, sau này đây sẽ là nơi đệ sống, ta sống ở Tử Tâm Trúc 5 dặm về phía tây, có chuyện gì cần, đệ có thể đến tìm ta. Cổ thần gật gật đầu, nói. Sư tỷ, bao giờ thì sư tỷ trúc thai? Hư Tử Uyên ngẫm nghĩ một lúc, nói. Bây giờ đệ đã học xong toàn bộ rồi, ta cũng không còn gì để dạy, cho nên mấy ngày nữa ta sẽ bế quan trúc thai. Sư tỷ, nghĩa là phải một thời gian nữa ta mới gặp được sư tỷ. Cổ thần có chút lưu luyến nói.
Ngốc quá. Ta chỉ là bế quan mà thôi, đâu có phải là không gặp nữa.
Chắc chỉ cần một năm là ta chúc thai thành công, đến lúc đó, không phải chúng ta sẽ gặp lại nhau sao?
Hư Tử Viên nói.
Sư tỷ ở ngay bên cạnh mà đệ không gặp được, cảm thấy ngày tháng thật là dài.
Cổ thần nhìn vào mắt Hư Tử Viên, ánh mắt gửi gắm bao nhiêu nhớ nhung trong đó.
Ánh mắt Hư Tử Viên cũng có chút lưu luyến, đi đến bên cổ thần, nói.
Nhớ ta thì hãy học luyện đan thuật chăm chỉ, đợi khi chúng ta gặp lại, có thể nhìn thấy đệ trở thành đan dược sư bát phẩm, sư tỷ cũng sẽ rất nhớ đệ.
Nói đoạn, Hư Tử Viên nâng mặt cổ thần, túi đầu đặt đôi môi đỏ mọng của mình lên môi hắn.
Một cảm giác như điện xẹt qua.
Môi hai người chỉ lướt qua nhau trong tích tắc rồi lập tức rời ra.
Hư Tử Viên ngẩng đầu, nói.
Sư đệ, đệ nhớ học hành chăm chỉ, hẹn một năm sau gặp lại.
Mặc dù môi đã rời nhau, nhưng cảm giác mỹ diệu ấy vẫn còn lưu lại trên môi cổ thần, sư tỷ trước mắt hắn, lúc này còn đẹp hơn cả tiên nữ trong truyền thuyết.
Cảm giác mỹ diệu từ môi truyền xuống tim, làm trái tim hắn cũng run rẩy. Cổ thần gật gật đầu, nói.
Sư tỷ, đệ biết rồi.
Hư Tử Viên gật gật đầu, sau đó quay người, đi ra khỏi động phủ.
Cổ thần định đi theo nhưng Hư Tử Viên đã biến thành một đường hào mang biến mất nơi chân trời.
Hư Tử Viên đi rồi, cổ thần lại hồi tưởng cảm giác mỹ diệu lúc nãy, một lúc lâu sau mới bước vào trong.
Bên trong động phủ, linh khí tương đối đầy đủ, bên phải có một vườn thuốc nhỏ, trồng một số linh dược, những linh dược này đều là loại không cần ánh sáng mặt trời, trồng xuống cũng không cần hàng ngày chăm sóc, tưới nước bón phân, chỉ cần đợi đủ năm đủ tháng là có thể thu hoạch.
Chỗ này lúc không có ai sống, cứ nửa năm hoàng dược tiên mới đến một lần, cho nên việc chăm sóc coi như không có.
Sống trong động phủ dược tiên, so với sống trong vườn linh dược của Tôn Thường tốt hơn nhiều, cổ thần luyện công cũng an toàn hơn, có người muốn vào trong động phủ, chí ít cũng phải đứng bên ngoài gọi một tiếng, nếu như trực tiếp bước vào sẽ chạm phải cấm chế và cổ thần lập tức biết ngay.
Tiểu Bạch cũng khá hài lòng với nhà mới, nó là yêu thú, sống trong sơn động thích hơn sống trong nhà nhiều, hơn nữa, sơn động này có nhiều linh khí, Tiểu Bạch rất thích.
Dọn dẹp qua loa một chút, cổ thần bắt đầu tu linh kình thuấn tức quyết, tu luyện trong sơn động đầy đủ linh khí, tốc độ so với ở vườn linh dược nhanh hơn rất nhiều.
Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh.
Trời đã về khuya, Tiểu Bạch nằm dài trên giường ngủ say như chết.
Cổ thần ngồi bên cạnh, luyện tập linh kình thuấn tức quyết.
Hắn không hít thở lấy một lần, mỗi một hơi là nhịn 6-7 canh giờ, một hơi có thể qua cả một đêm.
Hơn nữa, tu linh kình thuấn tức quyết, thân thể còn dễ chịu hơn là được ngủ một giấc.
Chân khí tiên thiên trong người cổ thần đang len lỏi qua 12 chính kinh, hội tụ nơi tim, thông qua 12 chính kinh, lưu động đến khắp mọi nơi trong cơ thể.
Mỗi lần giao dung nơi tim, chân khí tiên thiên trong người lại cường đại thêm một phần.
Đêm, không gian yên tĩnh.
Cho dù là một chiếc kim rơi, trong hoàn cảnh đó, cũng có thể dễ dàng nghe thấy.
Hai con mắt vốn đang nhắm chặt của cổ thần đột nhiên mở trừng, ánh mắt hướng ra ngoài động phủ, chân mày hơi nhíu.
Hắn đập đập Tiểu Bạch lập tức bừng tỉnh. Cổ thần ôm Tiểu Bạch vào lòng, biến mất trên chiếc giường đá.
Một lúc sau, một người mặc áo đen đột nhiên lẻn vào trong động, tay cầm một thanh trường kiếm sáng loáng, cổ thần nhìn qua, là một món pháp khí cực phẩm.
Nhân vật áo đen vừa vào trong động, lập tức nhìn lên giường, nhưng chỉ thấy trống hoác, ánh mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
Nhân vật áo đen nhìn quét qua các góc động phủ, thấy cổ thần không có trong động, vô cùng ngạc nhiên, cẩn thận quan sát thêm một lần nữa, vẫn không tìm thấy cổ thần, đang định rút lui ra ngoài.
Đúng lúc này, giọng nói cổ thần đột nhiên vang lên.
Đạo hưu đã đến đây rồi, sao không ở lại chơi thêm một lát?
Cổ thần bước ra từ mê xương của Tiểu Bạch, nếu như người này tu vi quá mạnh thì để cho hắn đi, nhưng, người này chỉ là tu vi tiên thiên cảnh tầng 9 nên cổ thần quyết định lên tiếng.
Việc cổ thần bất ngờ lên tiếng rõ ràng khiến nhân vật áo đen giật mình, hoảng hốt nhìn ngó khắp nơi, nhưng vẫn không thấy nửa bóng người.
Giọng nói vừa rồi, nhân vật áo đen nhớ rõ là giọng nói của cổ thần.
Nhân vật áo đen cảm thấy không ổn. Thân thể nhoáng một cái, lao nhanh về phía cửa động, ai ngờ, một đường kiếm cương đột nhiên xuất hiện, chém thẳng vào mặt hắn.
Đường kiếm cương này đến quá nhanh, nhân vật áo đen không kịp tránh né, trong lúc vội vã, hắn đành phải rút kiếm ra chặn, keng.
Một tiếng, thân thể nhân vật áo đen bị bật ngược lại phía sau 10 bước, hai tay tê dần, pháp khí cực phẩm trong tay suýt chút nữa thì rơi xuống đất.
Nếu như là pháp khí thượng phẩm, nói không chừng một kiếm của cổ thần đã khiến nó bay khỏi tay rồi.
Kiếm cương tiêu tán, một thiếu niên đứng giữa cửa động. Trên vai là một con hồ ly màu trắng, chính là cổ thần.
Cổ thần hắc hắc cười, nói.
Đạo hữu nửa đêm đến thăm, không biết có việc gì.
Nhân vật áo đen tròn mắt nhìn cổ thần, lúc này hắn không ẩn giấu tu vi, biểu hiện trạng thái bình thường, tiên thiên cảnh tầng 9, tu vi không hề thua kém nhân vật áo đen.
Hơn nữa, chỉ một kiếm mà nhân vật áo đen đã bị đánh lùi 10 bước,
chứng tỏ sức mạnh của cổ thần còn vượt xa hắn. Không thể nghi ngờ, dù là tu sĩ thần hải cảnh, cổ thần cũng dám đọ sức mạnh, huống hồ nhân vật áo đen chỉ là tu vi tiên thiên cảnh tầng 9 mà thôi. Nhân vật áo đen mặt đầy vẻ kinh ngạc, nhìn cổ thần, sợ hãi. Cổ thần thấy vậy, cười nói. Đạo hưu cũng là người của bổn tông, đâu cần phải giấu đầu giấu đuôi. Tự bỏ khăn bịt mặt đi, đừng để ta phải đích thân động thủ. Hừ. Hai mắt nhân vật áo đen ngùn ngụt lửa giận, hừ lạnh một tiếng, giơ cao trường kiếm trong tay, một đường lôi kiếm xông thẳng lên trời, ầm, lôi kiếm đột nhiên phân thành nhiều đường, lao về phía cổ thần. Cổ thần quét mắt, là bí pháp ẩn kiếm phong, thần kiếm ngự lôi chân quyết. Cổ thần vung tay, tung ra một tấm khiên màu đen, chân khí tiên thiên truyền nhập, tấm khiên bạo trướng khoảng chừng một trượng lớn nhỏ, dựng đứng trước mặt cổ thần. Ầm. Lôi điện đập vào khiên, tấm khiên nhất thời nứt ra thành 4-5 mảnh, mấy đường lôi điện dừng lại một lúc, rồi lại tiếp tục lao về phía cổ thần. Khoe miệng nhân vật áo đen thoáng nhếch lên, thần kiếm ngự lôi chân quyết uy lực cực đại, một đòn đánh ra ngay cả một tu sĩ tu vi tiên thiên tầng 9 cũng không thể đỡ được. Nhưng nhìn đường lôi điện đang ầm ầm lao đến, sắc mặt cổ thần vẫn không hề thay đổi, tay trái đập về phía trước, tử sắc băng diễm đột nhiên chui ra từ lòng bàn tay. Tử diễm băng viêm càng lúc càng lớn, trong nháy mắt, cả động phủ biến thành băng động. Dưới tác dụng của tử diễm băng viêm, lôi điện giống như bất động, bị băng phong. Nhân vật áo đen tròn mắt, nhãn thần đầy vẻ khó tin, uy lực của lôi điện tương đương với một đòn do tu sĩ trúc thai hậu kỳ đánh ra, vậy mà bị cổ thần dùng tử diễm băng viêm băng phong lại. Đương nhiên, cổ thần chỉ băng phong lôi điện mà thôi chứ không hề hủy diệt nó. Lúc này, tay phải cổ thần nắm chặt thanh ly kiếm, chém mạnh, một đường kiếm cương bổ xuống lôi điện băng phong, lôi điện băng phong bị chém thành vô số mảnh, rơi lả tả xuống đất. Trong nháy mắt, năng lượng tiêu tán, hóa thành hư vô. Chương 152, tập sát lúc nửa đêm. Thấy cổ thần không những không bị thương mà còn hóa giải được lôi điện, vẻ sợ hãi trên mặt nhân vật áo đen càng rõ ràng hơn, nhìn cổ thần như nhìn một tên quái vật. Cổ thần hủy lôi điện, nhưng vẫn không dám tỏ ra khinh địch, nhân vật áo đen này mặc dù chỉ có tu vi tiên thiên cảnh hậu tầng, nhưng thần lôi ngự kiếm chân quyết mà hắn đánh ra, lại có thực lực trúc thai hậu kỳ. Có lẽ đối phương có bí quyết ẩn giấu tu vi đặc thù gì đó. Có thể ẩn giấu tu vi ngay cả lúc chiến đấu, mặc dù dựa vào tử diễm băng viêm, cổ thần vẫn có thể đánh bại được tu sĩ trúc thai hậu kỳ, nhưng chắc chắn sẽ là một trận khổ chiến. Cổ thần thu tử diễm băng viêm và thanh ly kiếm lại, nhân vật áo đen thấy vậy, sắc mặt càng trở nên căng thẳng hơn, tay phải cổ thần giơ cao, 6 thanh đao kiếm màu trắng mang theo gân máu đột nhiên xuất hiện trong tay. Cổ thần khống chế chân khí tiên thiên, phân thành 6 phần, truyền nhập vào 6 thanh huyết văn phi đao, huyết văn phi đao nhất thời bạo trướng. Mỗi một thanh dài chẳng vài thước, quang mang chói mắt. Cổ thần nhìn nhân vật áo đen, cười nhẹ một tiếng, tay phải chỉ về phía hắn, 6 thanh huyết văn phi đao nhất thời bay ra, lao thẳng về phía nhân vật áo đen. Tu sĩ điều khiển càng nhiều pháp khí, độ khó càng cao, tu sĩ bình thường cùng lắm chỉ có thể điều khiển 2 món pháp khí, tu sĩ lợi hại thậm chí có thể điều khiển 3-4 món, nhưng một lúc điều khiển 5-6 món pháp khí, cổ thần là người đầu tiên hắn nhìn thấy. 6 thanh huyết văn phi đao là một bộ pháp khí, mặc dù có 6 thanh nhưng cũng tương đương với một món pháp khí, đây chính là điểm lợi hại của bộ pháp khí này. Mặc dù lực công kích của loại pháp khí thành bộ thấp hơn loại pháp khí đơn chiếc một chút, nhưng một lúc có từng ấy pháp khí bay đến, đúng là rất khó chống đỡ. Huống hồ, bộ huyết văn phi đao này còn là pháp khí cực phẩm, công kích lực của mỗi một thanh phi đao đều tương đương với một món pháp khí thượng phẩm, công kích lực không hề thấp. 6 thanh huyết văn phi đao hóa thành 6 đường ngân quang, chớp mắt đã gần đến chỗ nhân vật áo đen. Cổ thần coi nhân vật áo đen như một kẻ thù lớn. Công kích lực của 6 thanh huyết văn phi đao đều được hắn phát huy đến cảnh giới cao nhất. Nhìn 6 đường ngân quang, nhân vật áo đen không khỏi lộ vẻ sợ hãi, hắn không tiếp tục sử dụng thần kiếm ngự lôi chân quyết nữa, mà vung tay, một chiếc chuông vàng đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu, chiếc chuông nhanh chóng biến lớn, chụp nhân vật áo đen vào trong. Ken 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 ken. 6 thanh phi đao bắn lên chuông vàng, phát ra sau âm thanh trống trẻo, chuông vàng hình như cũng đã có chỗ nứt, nhưng vẫn chặn được 6 thanh phi đao. TR uy cập chiếc chuông này là một món pháp khí phòng ngự thượng phẩm. 6 thanh phi kiếm đâm trượt mục tiêu, giảm tốc độ, hóa thành 6 đường ngân mang, quay trở tay cổ thần, ánh mắt cổ thần có chút kỳ dị, không hiểu tại sao nhân vật áo đen không tiến hành phản kích. Chỉ thấy hắn giơ tay, rút vỏ kiếm, tra trường kiếm sáng bóng trong tay vào vỏ. Từ trong vỏ kiếm phát ra một đường điện quang, tít một tiếng, nhân vật áo đen lại rút kiếm. Lúc này, trên thanh trường kiếm sáng bóng lấp loáng điện quang, chỉ cần nhìn cũng biết, uy lực cực đại. Khoảnh khắc đó, cổ thần nhận ra đối phương chỉ có tu vi tiên thiên cảnh tầng 9, trúc thai hậu kỳ lôi điện công kích là từ trong vỏ kiếm, căn bản không liên quan gì đến kiếm. Biết được nội tình bên trong, cổ thần ha ha cười lớn, thu huyết văn phi đảo vào trong càn khôn trạc, thanh ly kiếm một lần nữa xuất hiện trong tay, cổ thần tiến lên trước vài bước, chém một nhát về phía nhân vật áo đen, đường kiếm cương dài hơn 10 trượng chém vào hư không, kiếm cương lóe lên, bổ thẳng vào mặt đối phương. Keng! Một tiếng cực lớn, trên chiếc chuông vàng lập tức xuất hiện một vết nứt rõ ràng. Nhân vật áo đen thấy vậy, ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi, trường kiếm trong tay lại chỉ lên trời, lại là một đường lôi điện nữa lóe sáng, một tiếng nổ lớn, hóa thành vô số đường lôi điện, lao về phía cổ thần. Lôi điện công kích, tương đương với một đòn do tu sĩ trúc thai hậu kỳ đánh ra. Cổ thần giơ tay trái đập thẳng vào mấy đường lôi điện, tử diễm băng viêm đột nhiên phong ra, như pháp pháo chế, đóng băng lôi điện, sau đó thanh ly kiếm chém xuống, phá tan lôi điện thành hư vô. Thấy lôi điện một lần nữa bị cổ thần phá hủy, vẻ sợ hãi trong mắt nhân vật áo đen gần như đã biến thành sự tuyệt vọng, hắn cứ tưởng có món pháp bảo hạn chế thời gian trong tay, việc giết cổ thần sẽ dễ như trở bàn tay. Hắn không ngờ, thực lực cổ thần lại cường hãn như vậy. Một đòn thực lực trúc thai hậu kỳ cũng bị cổ thần ngăn lại. Cổ thần chém xong lôi điện, xoay người lao thẳng về phía nhân vật áo đen, tay trái đập mạnh, chuông vàng lập tức đóng băng, biến thành một chiếc chuông băng. Sau đó, kiếm cương của thanh ly kiếm bạo trướng, chém mạnh một đường, bề mặt chuông vàng nhanh chóng xuất hiện những vết nứt như hình mai rùa, sau đó hóa thành từng mảng băng nhỏ, rụng là tả xuống đất. Thấy nhân vật áo đen bên trong chuông vàng vừa mới tra trường kiếm vào vỏ, cổ thần hét: "Tiểu Bạch, phân thần!" Hai mắt Tiểu Bạch lóe lên một đường quang mang kỳ dị, nhân vật áo đen nhất thời ngây ra, khoảnh khắc đó, hắn vẫn chưa kịp rút kiếm, cổ thần vung tay trái, đập thẳng vào ngực đối phương. Tử diễm băng viêm nô ra, biến nhân vật áo đen thành một bức tượng băng. Cổ thần thu tay lại, lạnh lùng đứng nhìn nhân vật áo đen. Tức vỏ kiếm từ tay hắn, cổ thần truyền nhập một đường chân khí tiên thiên vào trong thăm dò, nhất thời một cảm giác như điện giật truyền thẳng vào tim cổ thần. Bên trong vỏ kiếm này tràn ngập sức mạnh lôi điện, chẳng trách chỉ cần tra vào một lúc, trường kiếm của nhân vật áo đen đã đầy lôi điện, uy lực đại tăng. Đây là tu sĩ thần hải cảnh dồn năng lượng pháp lực bản thân vào trong dung khí, những tu sĩ khác chỉ cần dùng pháp khí đặt vào trong dung khí, là sẽ có thể phát huy được năng lực pháp khí bên trong. Nhân vật áo đen chỉ có tu vi tiên thiên tầng 9, nói cách khác, có một tu sĩ thần hải cảnh, bỏ năng lượng pháp lực của mình vào trong vỏ kiếm, sau đó, đưa cho nhân vật áo đen để nhân vật áo đen dùng pháp khí cực phẩm lấy năng lượng pháp lực bên trong vỏ kiếm, công kích lực đánh ra tương đương với tu vi trúc thai hậu kỳ. Năng lượng pháp lực bên trong vỏ kiếm đều là lôi điện, rõ ràng là pháp bảo của ẩn kiếm phong, trường kiếm của nhân vật áo đen chỉ dùng năng lượng lôi điện trong đó là có thể phát ra công kích lực tương đương một tu sĩ trúc thai hậu kỳ. Vậy, tu sĩ truyền nhập lôi điện vào trong vỏ kiếm, chí ít cũng là tu sĩ thần hải cảnh bồi nguyên kỳ. Lôi điện trong vỏ kiếm rất mạnh, chỉ có điều, không thể liên tục sử dụng, giữa mỗi lần sử dụng đều phải chờ một khoảng thời gian nên lúc nãy nhân vật áo đen mới tra lại kiếm vào vỏ. Có thể phát ra công kích lực tương đương một tu sĩ trúc thai hậu kỳ, chắc chắn là một món pháp bảo tốt. Cổ thần thu hết cả vỏ kiếm và pháp khí cực phẩm trường kiếm vào trong càn khôn trạc. Sau đó, cổ thần đập một cái bảo ngực nhân vật áo đen, hư viêm quyết vận chuyển, rất nhanh, tầng băng tuyết bên ngoài nhân vật áo đen dung hòa, hai tay cổ thần như điện, điểm liền mười mấy huyệt trên người hắn. Băng tan hết, nhân vật áo đen dần tỉnh lại, thấy cổ thần đứng ngay trước mặt trong khi bản thân lại không thể động đậy, ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Cổ thần lạnh lùng nói: "Bảo ngươi tự bỏ khăn bịt mặt ra thì ngươi lại cứ muốn ta phải đích thân động thủ, đúng là không biết tự trọng." Nói đoạn cổ thần giáng cho hắn một cái bạt tai. Chắc. Một tiếng đanh gọn, trên mặt nhân vật áo đen xuất hiện một vết đỏ ửng, tấm vải che trên mặt hắn bị cổ thần gỡ xuống, lộ ra dung mạo bên trong, là một lão giả khoảng chừng 50 tuổi. Chương 153, bế quan trúc thai. Ánh mắt cổ thần như đao, nói: "Văn sư thúc, không ngờ lại là thúc." Vị lao giả này chính là người hôm nay đã bại dưới tay cổ thần trong đại hội luyện đan, Văn Sư Hảo. Chắc. Cổ thần vừa nói xong, mu bàn tay thuận thế đập xuống, má bên trái Văn Sư Hảo tương tự cũng xuất hiện một vết đỏ ửng. Cổ thần đã điểm huyệt câm, nên mặc dù rất đau nhưng Văn Sư Hảo vẫn không thể kêu được nửa tiếng. Cổ thần chăm chú nhìn Văn Sư Hảo, nói: "Chắc ngươi đang cảm thấy lạ lắm, tại sao ta không để cho ngươi nói? Tại sao ta không hỏi sao ngươi lại đến đây? Tại sao ta không hỏi sao ngươi dám to gan, hành thích ta ngay trong tông môn?" Nghe cổ thần nói, rõ ràng là muốn giết hắn, Văn Sư Hảo càng thêm sợ hãi, trong mắt như muốn rớt ra ngoài, muốn biểu đạt điều gì đó. Cổ thần hừ lạnh, nói: "Ngươi muốn nói mưu hại trưởng lão, theo tông quy thì phải xử tội chết, đúng không?" Con ngươi Văn Sư Hảo không ngừng hoạt động. Hắc hắc. Cổ thần cười u ám, liếc nhìn Tiểu Bạch, nói: "Tiểu Bạch, mê hồn." Tiểu Bạch sớm đã thi triển. Lục mang trong mắt lóe lên, nhẫn thần Văn Sư Hảo nhanh chóng bị ánh mắt Tiểu Bạch thu hút. Sau khi nâng cao tu vi, Tiểu Bạch đã có thể thi triển mê hồn với tu sĩ tiên thiên tầng 9, kỳ thuật như mê xương đúng là rất phù hợp với một tu vi tiên thiên tầng 9 như Văn Sư Hảo. Bị Tiểu Bạch mê hồn xong, rất nhanh từ miệng Văn Sư Hảo, cổ thần nhận được những thông tin mà mình muốn. Vỏ kiếm trong tay Văn Sư Hảo là ẩn lôi, tu sĩ thần hải cảnh có thể truyền nhập pháp lực tạm thời vào trong ẩn lôi, để tu sĩ tiên thiên cảnh, thông qua ẩn lôi, phóng thích pháp lực tu sĩ thần hải cảnh. Ẩn lôi là một món pháp bảo của trưởng lao ẩn kiếm phong Hoàng Phủ Nham, chính hắn giao ẩn lôi cho Văn Sư Hảo, sau đó bảo Văn Sư Hảo xuất mã, tìm đến động phủ giết chết cổ thần. Giữa các phong ban đêm không ngừng tuần tra, cho dù là trưởng lao đi lại giữa hai phong cũng sẽ bị đệ tử tuần tra biết được, cho nên Hoàng Phủ Nham không thể trực tiếp giết chết cổ thần. Bản thân Văn Sư Hảo ở Bách Thảo Phong, lại có thân phận trưởng lão, chỉ cần không rời Bách Thảo Phong căn bản không ai phát hiện ta hành tung của hắn. Cho nên, Văn Sư Hảo mang theo ẩn lôi của Hoàng Phủ Nham lén lút đến động phủ Dược Tiên. Động phủ Dược Tiên là động phủ mà Hoàng Dược Tiên từng sống, lâu rồi không có ai đến, cấm chế bên ngoài các trưởng lão gần như đều biết. Hôm nay cổ thần đến động phủ Dược Tiên, có thay đổi một chút cấm chế bên ngoài, chỉ cần có người vào, hắn liền lập tức phát hiện, cho nên Văn Sư Hảo vừa mới xuất hiện bên ngoài động phủ Dược Tiên, cổ thần đã cảm nhận được. Hoàng Phủ Nham. Cổ thần lẩm bẩm. Ẩn lôi là Hoàng Phủ Nham đưa cho Văn Sư Hảo lúc chiều, sau đó Hoàng Phủ Nham quay lại ẩn kiếm phong, Văn Sư Hảo nửa đêm tìm đến động phủ Dược Tiên. Không ai hay biết. Nghe Văn Sư Hảo nói xong, cổ thần đập tay trái lên giữa chắn hắn, máu tươi trào lập tức ra từ mũi, hai, miệng Văn Sư Hảo, hai mắt trợn ngược, chết ngay tức khắc. Nếu như không ai biết đêm đó Văn Sư Hảo đến tìm cổ thần vậy thì đương nhiên cổ thần không thể để hắn còn sống mà rời khỏi đây được. Cho dù sau khi Văn Sư Hảo mất tích, Hoàng Phủ Nhạm sẽ nghi ngờ cổ thần thì cổ thần cũng không sợ, ai có thể chứng minh đêm đó Văn Sư Hảo chạy đến động phủ Dược Tiên chứ. Cho dù Hoàng Phủ Nham biết đếm đó Văn Sư Hảo đến động phủ Dược Tiên, vậy thì hắn cũng phải giả như câm, nửa đêm mò đến động phủ người ta là có ý gì? Mọi người hỏi lại, Hoàng Phủ Nham cũng không thể trả lời. Văn Sư Hảo chết rồi, cổ thần lập tức tiêu hủy thi thể, dùng hư viêm quyết thiêu thành tro, không để lại một chút dấu vết, xử lý xong xuôi mọi chuyện, cổ thần đi ra ngoài động phủ, xóa bỏ mọi manh mối chứng tỏ Văn Sư Hảo có đến qua, sau đó quay vào trong động, tiếp tục tu luyện. Sau khi chạm vào tiên thiên cảnh tầng 9, trải qua 8 tháng tu luyện, linh kình thuấn tức quyết đệ ngũ chủng, cổ thần đã luyện đến trình độ rất cao, thậm chí cổ thần có thể cảm thấy rất nhanh nữa thôi mình sẽ luyện đến linh kình thuấn tức quyết đệ ngũ chủng đỉnh phong. Đến lúc đó, có thể chạm đến bình cảnh tiên thiên cảnh tầng 9. Phá vỡ bình cảnh này, trúc thành đạo thai, kết xuất thần hải, linh kình thuấn tức quyết có thể tu luyện đến đệ lục chủng, tu vi cổ thần cũng có thể chạm đến thần hải cảnh trúc thai kỳ. Một hơi thở, một đêm trôi qua, hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, mấy ngày đầu tháng cổ thần phải đến Bách Thảo Điện tìm Hoàng Dược Tiên học luyện đan dược bát phẩm. Đan dược bát phẩm luyện khó hơn trúc thai đan rất nhiều. Lần này, cổ thần không biểu hiện thiên phân yêu nghiệt vừa dạy đã biết nữa. Hoàng Dược Tiên dạy cả ngày, hắn vẫn vờ như không hiểu. Với tốc độ học luyện đan của mình, cổ thần sớm đã có tính toán, sau bát phẩm nhất định phải học chậm đi một chút, nếu không thoáng cái đã thành thập phẩm đan dược sư, ngay cả Hoàng Dược Tiên cũng không còn gì dạy hắn. Ngày thứ nhất trôi qua, việc Văn Sư Hảo biến mất vẫn chưa bị ai phát hiện. Mặc dù Văn Sư Hảo không lộ diện nhưng không ai để ý điều này. Ngày thứ hai, vẫn không ai biết Văn Sư Hảo biến mất, trưởng lão mặc dù tự do cũng có điểm không tốt, đó là mất tích người khác rất khó biết được, chỉ cần hắn không ra khỏi Bách Thảo Phong cơ bản không ai biết hắn ở đâu. Ngày thứ ba, bắt đầu có trưởng lão đàm luận, nói là mấy ngày nay không nhìn thấy Văn Sư Hảo. Ngày thứ tư, các trưởng lão tiếp tục đàm luận. Ngày thứ năm, cuối cùng cũng có trưởng lão đi một khu cốc tìm Văn Sư Hảo, hôm đó tin Văn Sư Hảo biến mất cuối cùng đã có người biết. Trưởng lão mất tích là chuyện không hề nhỏ, không chỉ Bách Thảo Phong, cả Hư Thiên Tông đều chấn động, Hư Thiên Tông có Thiên Tinh Hóa Hư Đại Trận Hộ Sơn, không thể có tu sĩ từ ngoài vào, Văn Sư Hảo cũng không hề rời khỏi Bách Thảo Phong, hắn không thể tránh khỏi gác canh và đệ tử tuần tra. Người mất tích, nếu như không phải trốn đi thì là bị người khác giết. Trước khi mất tích, Văn Sư Hảo bại dưới tay cổ thần ở Đại Hội Luyện Đan, thể diện mất sạch, cho nên phần lớn mọi người đều nghĩ Văn Sư Hảo không còn mặt mũi gặp ai nên trốn vào một góc. Chỉ có một số ít người hoài nghi, đã có chuyện gì xảy ra với Văn Sư Hảo. Văn Sư Hảo mất tích đã tròn một tháng, cuối cùng, vẫn không có kết và trở thành một nghi án của Hư Thiên Tông. Tu vi cổ thần qua 3 tháng lại triển hiện một cấp độ mới, một năm trôi qua, tu vi cổ thần cũng chỉ hiện lộ đến tiên thiên cảnh tầng 5 mà thôi, mặc dù cổ thần có mâu thuẫn với Văn Sư Hảo nhưng không ai hoài nghi đến hắn. Hơn nữa cả Bách Thảo Phong đều đã bị kiểm tra một lượt, động phủ Dược Tiên cũng không phải ngoại lệ, nhưng trong động phủ Dược Tiên, trừ cổ thần ra, căn bản không có bất cứ dấu vết gì. Cuộc sống thường ngày của cổ thần thay đổi, những ngày đầu tháng, hắn đi tìm Hoàng Dược Tiên học đan dược bát phẩm luyện đan chi pháp, thời gian còn lại ở trong động phủ dược tiên tự mình tu luyện. Cứ như vậy, từng ngày trôi qua. Chớp mắt, đông qua xuân đến, hoa nở hoa tàn, thời gian 3 tháng đã qua. Đầu tháng 4, tu vi cổ thần cuối cùng đã đạt đến tiên thiên cảnh tầng 9 đỉnh phong, chạm đến bức tường tiên thiên cảnh tầng 9. Hôm đó, cổ thần đến Bách Thảo Điện, nói với Hoàng Dược Tiên. Sư phụ, hồn nguyên đan luyện đan chi pháp đệ tử cơ bản đã biết, từ ngày mai, đệ tử định bế quan nghiên cứu quá trình luyện chế hồn nguyên đan cụ thể, không luyện ra hồn nguyên đơn tạm thời không xuất quan. Chương 154, con đường tu chân. Hồn nguyên đan là đan dược bát phẩm, có thể tăng cường tu vi dẫn hồn kỳ, chỉ cần mất 3 tháng thời gian, có thể học được cách luyện hồn nguyên đơn, tốc độ đã vô cùng nhanh, đối với việc bế quan của cổ thần, Hoàng Dược Tiên đương nhiên rất mừng. Cổ thần quay trở về động phủ Dược Tiên, phong kín của động, luyện ra 3 viên trúc thai đan, sau khi uống xong bắt đầu bế quan, trúc đạo thai, kết thần hải. Con đường tu chân, Phật, Ma, Yêu, Đạo, Nho. Các loại tông pháp môn dưới thiên hạ này đều có điểm khác nhau, nhưng, nói tóm lại có thể phân thành 2 loại, tu niệm và tu thể. Niệm là ý niệm, thể là thân thể. Con đường tu chân, là luyện thân thể, cường ý niệm, hóa linh hồn, phá mệnh cách, ngộ pháp tắc, nghịch thiên mệnh. Con người ban đầu chỉ là một thai nhi, không có tư tưởng, không có ý niệm, cái gì cũng không có. Thai nhi từ từ trưởng thành trong bụng mẹ, không ngừng hấp thu linh khí từ cơ thể mẹ, dần dần, sản sinh một luồng ý niệm. Sau khi sinh ra, theo sự trưởng thành của cơ thể, ý niệm cũng càng lúc càng trở nên cường đại. Ban đầu là nhìn, nghe, sau đó là suy nghĩ, phán đoán, phân tích. Thân thể và ý thức kết hợp, đó là một người phàm. Người phàm ý thức có cường đại thế nào, thông minh thế nào, cũng chỉ có thể suy nghĩ, phán đoán, phân tích, bất luận thế nào cũng không thể dùng ý thức khống chế vật thể. Đối với người phàm mà nói, ý thức mặc dù có, nhưng không phải là cái gì cụ thể, ý thức chỉ dùng để nghĩ không thể làm. Người phàm muốn di chuyển một vật gì đó chỉ có thể dùng thân thể, ý thức cường đại đến đâu, nghĩ thế nào cũng không thể làm được. Cho dù là người phàm có ý thức cường đại đến cực điểm cũng không thể làm được điều đó. Bởi vì thân thể người phàm có hạn, ý thức cường đại đến đâu cũng có giới hạn của nó, nếu như không đột phá cường độ thân thể, ý thức không thể đột phá đến mức độ đó. Con đường tu chân là tu luyện ý thức, khiến ý thức trở nên vô cùng cường đại, đợi đến khi ý thức cường đại đến một trình độ nhất định, sẽ sản sinh chất biến, trở thành ý niệm. Ý niệm cường đại đến một trình độ nhất định, sẽ chất biến thành linh hồn. Khi ý thức tu sĩ biến thành ý niệm, chỉ cần dựa vào ý niệm là có thể di chuyển đồ đạc. Ví dụ, tiên thiên cảnh tu sĩ, muốn lấy một món đồ, căn bản không cần trực tiếp dùng tay lấy, trực tiếp động ý niệm là có thể xuất động chân khí tiên thiên, chỉ cần là thứ ý niệm có thể di chuyển được, là có thể trực tiếp lấy. Thân thể giống như một món dung khí, ý thức nhất định phải sinh tồn trong món dung khí đó, nếu như rời khỏi dung khí, sẽ lập tức tiêu tán, hóa thành hư vô. Dung khí càng lớn, ý thức dung nạp càng nhiều, càng mạnh. Cho nên, muốn tu luyện ý thức, nhất định phải tu luyện thân thể trước. Bước đầu tiên của con đường tu chân là luyện thân thể, gọi là hậu thiên cảnh. Hậu thiên cảnh phân thành tầng 9, mỗi lần thân thể nâng được một tầng, ý thức lại tăng lên một phần. Sau khi cường độ thân thể đột phá hậu thiên chi cảnh, đả thông cây cầu thiên địa, ý thức sẽ chất biến, hình thành ý niệm. Bước thứ 2 của con đường tu chân là cường ý niệm, gọi là tiên thiên cảnh. Tiên thiên cảnh phân thành tầng 9. Mỗi khi thân thể nâng cao một tầng, ý niệm lại cường thêm một bậc, khi cường độ thân thể đột phá tiên thiên tầng 9, trúc thành đạo thai, kết xuất thần hải, bên trong thân thể tự động hình thành một phương thiên địa, ý niệm cường đại đến một trình độ nhất định, chất biến hóa thành linh hồn. Bước thứ 3 của con đường nhờ tu chân, là hóa linh hồn, gọi là thần hải cảnh. Con đường tu chân, thân thể và linh hồn, bên nào nặng hơn? Cách nhìn của tu sĩ các tông trong thiên hạ đều không giống nhau, trong đó có thể phân thành 2 loại. Tu sĩ Phật Tông cực trọng tu luyện thân thể, coi trọng sức mạnh bản thân, phá thiên địa nghiệp chướng, gọi là Phật. T. Duyên của tui nét tu sĩ Đạo Tông cực trọng tu luyện linh hồn, coi trọng ý niệm bản thân, khai thông thiên địa vạn vật hóa thành của mình, tiêu diêu tự tại, gọi là tiên. Tu sĩ các tông khác, nằm giữa Phật Tông và Đạo Tông, pháp quyết thần diệu không hề thua kém Phật Đạo hai tông, trong đó, Nho Tông là nổi trội nhất. Thái cổ Thánh Vương Khâu sáng lập Nho Tông Bách Thánh Các. Thái cổ Tiên Tôn Thái sáng lập Đạo Tông Thái Hư Cung và Thái cổ Phật Tông Nguyên sáng lập Phật Tông Thiên Thiền Tự, gọi là nhân tộc Tam Đại Thánh Địa. Trước thần hải cảnh, hậu thiên, tiên thiên hai đại cảnh giới mặc dù pháp quyết các tông khác nhau, nhưng đều là luyện thể, luyện ý động thời thúc đẩy, nhưng từ sau thần hải cảnh, pháp quyết các tông bắt đầu đi vào những con đường khác nhau. Thân thể đột phá thần hải cảnh, bên trong trúc thành đạo thai, tu xuất thần hải, tự thành thiên địa, pháp lực tuần hoàn không ngừng, ý niệm nhưng thành linh hồn, từ đó về sau linh hồn tu sĩ mạnh yếu cũng không còn phụ thuộc vào sự mạnh yếu của cơ thể nữa. linh hồn càng cường đại, cuối cùng thậm chí có thể từ bỏ thân thể để tự sinh tồn. Con đường tu chân vô cùng gian khổ, là từ bỏ thân thể, chuyên tu linh hồn, khiến linh hồn trực tiếp bước vào đại đạo. Hay là củng cố thân thể, dùng thân thể bảo vệ linh hồn bên trong, bước vào đại đạo. Kiếp trước cổ thần tu luyện đỉnh thiên quyết, là pháp quyết vô thượng thánh địa đạo tông Thái Hư Cung, chuyên tu linh hồn, mặc dù bước vào mệnh tuyển cảnh nguyên thần kỳ, nhưng muốn bước vào độ hư chi cảnh, thân thể tu sĩ nhất định phải đả thông huyết mạch toàn thân, vì vậy, sau nguyên thần cảnh, vẫn còn minh thiếu kỳ. Đạo tông cực trọng linh hồn tu luyện, đỉnh thiên quyết mặc dù là pháp quyết vô thượng, dùng để tu luyện thân thể không hề thua kém công pháp Phật tông. Quan trọng nhất, đỉnh thiên quyết mà cổ thần có được không hề toàn vẹn, chỉ là nửa đầu, nghe nói nửa còn lại của đỉnh thiên quyết được khắc trên trọng bảo Thái Hư Cung Thái Hư Tiên Đỉnh. Thái Hư Cung không chỉ pháp thuật cao thâm ảo diệu, kỹ thuật luyện đan cũng vô cùng độc đáo. Luyện đan chi thuật của Hư Thiên Tông chính là truyền từ Thái Hư Cung. Thái Hư Tiên Đỉnh là một món pháp bảo luyện đan của thượng cổ tiên tôn Thái. Trình độ luyện đan của Thái cực cao, thiên hạ không có người thứ hai. Thái từng dùng Thái Hư Tiên Đỉnh luyện ra vô số tiên đơn, Thái Hư Tiên Đỉnh ngày đêm tích lũy đơn hỏa hung đúc, cũng có thể phóng ra tam muội đơn hỏa công địch, uy lực vô cùng. Thái Hư Tiên Đỉnh là Thái dùng Thái thượng thần thiết luyện ra, rất cứng, không pháp bảo nào có thể làm hỏng được nó. Vì vậy, Thái Hư Tiên Đỉnh không chỉ dùng để luyện đan công kích mà còn là một món pháp bảo phòng ngự vô thượng. Thái Hư Tiên Đỉnh từ sau khi Thái Hư Cung bị Thánh Đỉnh tiêu diệt liền không rõ tăm hơi, mấy trăm năm kiếp trước của cổ thần cũng không thể tìm ra tin tức Thái Hư Tiên Đỉnh. Phương pháp minh khiếu của đỉnh thiên quyết thuộc về nửa quyển còn lại, cũng khác trên Thái Hư Tiên Đỉnh, cho nên tu vi kiếp trước của cổ thần sau khi chạm đến mệnh tuyển cảnh nguyên thần kỳ, không thể tiến bộ thêm được nữa. Mặc dù đạo gia trọng tu linh hồn, nhưng pháp quyết vô thượng như đỉnh thiên quyết ghi chép phương pháp minh khiếu, cho dù là không bằng công pháp Phật tông, nhưng khẳng định cũng là phương pháp số 1. Bây giờ, cổ thần đã bắt đầu bế quan, tiến hành trúc thai, bước những bước đầu tiên lên cảnh giới thần hải cảnh. Kiếp trước cổ thần vì muốn nâng tăng tốc độ tu luyện, từ sau thần hải cảnh, chuyên tâm khổ tu đỉnh thiên quyết, thân thể vẫn duy trì ở trúc thai kỳ, sau này trong lúc chiến đấu với kẻ thù mới phát hiện thân thể quá yếu nên thực lực cận chiến thấp, chỉ toàn dựa vào pháp lực tiến hành chiến đấu từ xa, nếu như bị đối phương áp sát tình huống sẽ tương đối nguy hiểm. Chương 155, Âm Dương Thần Hải. Nếu như không phải kiếp trước cổ thần có một món pháp bảo phòng ngự tốt, có lẽ trong quá trình đấu pháp đã phải chịu không ít thua thiệt. Kiếp này, cổ thần quyết định, tu luyện song song cả thân thể và linh hồn, con đường tu chân quá dài, cho dù chuyên tu linh hồn cũng khó bước vào đại đạo, mà trên con đường tu chân rất khó tránh khỏi việc phải tranh đấu cùng những tu sĩ khác, nếu như chỉ tu linh hồn, không tu thân thể, tu sĩ cùng cảnh giới chiến đấu bao giờ cũng yếu thế hơn. Sau thần hải cảnh sẽ là quá trình tu luyện linh hồn, khi còn ở tiên thiên cảnh, linh hồn chỉ là ý niệm vẫn chưa hình thành, để ý niệm ngưng hình là một việc rất khó. Cho nên, phần lớn tu sĩ đều bị kẹt ở tiên thiên cảnh tầng 9, đến hết đời cũng không tiến thêm được. Ngưng kết ý niệm thành linh hồn, bước đầu tiên, cần phải trúc xuất đạo thai trong cơ thể, để ý niệm chữ trong đạo thai, hình thành thần hải, để ý niệm trưởng thành trong đạo thai, biến thành vô cùng cường đại, ý niệm cường đến một mức độ nhất định, mới sản sinh chất biến hóa, quá trình này gọi là trúc thai kỳ. Từ ý niệm đến linh hồn, đây là quá trình từ không đến có, cũng giống như đạo lý mẫu thai kết tử. Cho đến khi ý niệm sản sinh chất biến, tu sĩ mới có thể dẫn dắt ý niệm ngưng thành linh hồn, đây chính là dẫn hồn kỳ sau trúc thai kỳ. Độ khó của trúc thai vô cùng lớn, vốn di từ không có gì, lại phải tạo ra một cái, hủy diệt thì dễ sáng tạo mới khó, cái khó đó cầm chân không ít tu sĩ. Cho dù là tiên căn thượng phẩm cũng phải uống trúc thai đan, mới có thể trúc xuất đạo thai thành công. E rằng cũng chỉ có tiên căn siêu phẩm, loại thiên tài yêu nghiệt đến cực phẩm như Tàng Thiên Cơ mới có thể trực tiếp trúc thai. Cổ thần chỉ là tiên căn hạ phẩm, nên tuyệt đối không tiết kiệm trúc thai đan, vừa bắt đầu bế quan, hắn liền luyện tra mười mấy viên trúc thai đan, lần đầu tiên uống một lúc liền 3 viên. Sau khi được nuốt vào bụng, trúc thai đan lập tức hóa thành dược lực, chạy theo 12 chính kinh, lưu nhập toàn bộ cơ thể, chân khí tiên thiên trong người được dược lực của trúc thai đan thúc đẩy, ngưng tụ tại đan điền cổ thần. Rất nhanh, một lượng lớn chân khí tiên thiên dung nhập đan điền, như muốn làm đan điền nổ tung, nhưng dưới hiệu quả của dược lực trúc thai đan, chân khí tiên thiên hội tụ đến đan điền sau đó bắt đầu dung hợp. Hai đường chân khí tiên thiên chạm vào nhau lập tức dung hợp là một, số lượng chân khí tiên thiên dường như bớt đi một nửa nhưng cường độ của đường chân khí tiên thiên đó vẫn cường đại hơn hai đường chân khí tiên thiên cũ. Sau đó, chân khí tiên thiên mới dung hợp lại bắt đầu dung hợp với đường chân khí tiên thiên khác. Dần dần, chân khí tiên thiên càng lúc càng ít. Vị trí chiếm hữu ít dần nhưng cường độ mỗi lúc một lớn, vô số chân khí tiên thiên không ngừng ngưng tụ. Nhưng tu vi cổ thần đạt đến tiên thiên cảnh tầng 9 đỉnh phong, chân khí tiên thiên đúng là rất nhiều, từng đường chân khí tiên thiên không biết có mấy vạn đường, chân khí tiên thiên trong đan điền dung hợp là một, rồi lại có một đường chân khí tiên thiên khác từ kinh mạch lưu nhập đan điền. Chân khí tiên thiên không ngừng ngưng tụ, cứ như vậy từ ngày này qua ngày khác. Cổ thần ngồi trong động phủ dược tiên, đúng một tháng sau, chân khí tiên thiên không ngừng dung hợp, không ngừng ngưng tụ, cuối cùng, sau khi hai đường chân khí tiên thiên cường thịnh đến cực điểm dung hợp với nhau, hình thành nên một đường chân khí tiên thiên mới, hình thành dịch thái, giống như thủy ngân, lưu động trong đan điền. Từ lúc đường dịch thái chân khí tiên thiên đầu tiên hình thành, nó đã như một cái máy nuốt, điên cuồng nuốt chửng những chân khí tiên thiên mà nó tiếp cận, tất cả chân khí tiên thiên vừa bị dịch thái chân khí tiên thiên chạm vào, lập tức dịch hóa. Dịch hóa chân khí tiên thiên càng lúc càng nhiều, dần dần, cả đan điền cũng dung nạp không đủ, dịch hóa chân khí tiên thiên chạy theo kinh mạch, giống như huyết dịch, từ đan điền, chạy khắp cơ thể. Thời gian cứ thế trôi, chân khí tiên thiên không ngừng dịch hóa. Một ngày sau, hai ngày sau, ba ngày sau, nhiều ngày liên tiếp, dịch hóa chân khí tiên thiên trong người cổ thần càng lúc càng nhiều, dần dần chạy khắp cơ thể, dịch hóa tất cả chân khí tiên thiên. Nhưng qua 10 ngày, 4 phần 5 chân khí tiên thiên trong cơ thể đều đã dịch hóa, đột nhiên tốc độ dịch hóa chân khí tiên thiên bỗng chậm lại. Tốc độ dịch hóa càng lúc càng chậm đủ để cổ thần cảm thấy, nếu cứ giữ nguyên tốc độ này có lẽ nửa năm nữa hắn cũng không thể dịch hóa thành công số chân khí tiên thiên còn lại trong người. Cổ thần mở mắt, tay giơ lên, lại 3 viên trúc thai đan nữa xuất hiện trong lòng bàn tay, sau đó 3 viên trúc thai đan được hắn lần lượt ướt, 3 viên trúc thai đan chui xuống bụng, lập tức hóa thành 3 đường dược lực cường đại, chạy theo kinh mạch toàn thân. Chân khí tiên thiên dịch hóa bị dược lực thúc đẩy, cường độ lại tăng, lại nhanh chóng chạy lưu động khắp cơ thể. Tốc độ chân khí tiên thiên dịch hóa nhất thời lại tăng, hồi phục lại tốc độ dịch hóa ban đầu. Cứ như vậy qua 5 ngày nữa, tất cả chân khí tiên thiên dịch hóa đã chạy khắp cơ thể cổ thần, đến thẳng tứ chi. Lúc này cổ thần đã bế quan được nửa tháng và uống tổng cộng 6 viên trúc thai đan, quá trình dịch hóa chân khí tiên thiên hoàn thành toàn bộ, vẫn còn 3 viên trúc thau đan dược lực mới chỉ tiêu hao một nửa, còn một lượng lớn lưu lại trong cơ thể. Trúc thai tổng cộng có 3 giai đoạn, giai đoạn thứ nhất là chân khí tiên thiên dung hợp dịch hóa, giai đoạn thứ hai là chân khí tiên thiên dịch hóa củng cố thành thực, giai đoạn thứ ba, để ý niệm tiến nhập vào trong chân khí tiên thiên thực hóa, kết xuất thần hải, sản sinh pháp lực vô biên, để cố hóa chân khí tiên thiên hình thành đạo thai, từ đó ý niệm điên cuồng cường hóa, thần hải tự hóa âm dương, đạo thai sinh sinh bất tuyệt. Giai đoạn thứ nhất, chỉ là giai đoạn trúc thai đơn giản nhất, tốc độ trúc thai bình thường. Một tu sĩ tiên căn trung phẩm uống trúc thai đan cần thời gian 1 năm mới có thể hoàn thành trúc thai, như Hư Tử Uyên, nếu nàng có tiên căn thượng phẩm, sau khi uống trúc thai đan, tốc độ sẽ nhanh hơn một chút, thời gian khoảng chừng 4 đến 8 tháng, như Hoàng Phủ Cực Nhập Hư Thiên Tông nửa năm đã bắt đầu trúc thai, đại hội luyện đan cuối năm đã trúc thành đạo thai, dù dùng thời gian đúng 6 tháng. Tu sĩ tiên căn trung phẩm, thời gian hoàn thành chân khí tiên thiên dịch hóa khoảng chừng 3 tháng, như cổ thần, không ngừng sử dụng dược lực trúc thai đan. Mặc dù tiêu hao 3 viên trúc thai đan và chỉ dùng hết một nửa dược lực của 3 viên trúc thai đan khác. Nhưng cổ thần chỉ mất thời gian nửa tháng là đã hoàn thành dịch hóa trúc thai đan, tốc độ rất nhanh, so với tiên căn trung phẩm tu sĩ, nhanh gần gấp đôi, so với tu sĩ tiên căn thượng phẩm cũng nhanh hơn một phần. Cổ thần chỉ là hạ phẩm tiên căn mà thôi, tư chất mặc dù bình thường nhưng có một lượng lớn trúc thai đan để hắn tiêu hao, cộng thêm kinh nghiệm kiếp trước, tốc độ trúc thai so với tiên căn thượng phẩm còn nhanh hơn một chút. Sau khi chân khí tiên thiên trong cơ thể dịch hóa toàn bộ, cổ thần hội tụ số dược lực trúc thai đan còn lại vào đan điền, chân khí tiên thiên dịch hóa trong đan điền như chân khí tiên thiên dung hòa khí hóa lúc nãy, dưới sự thôi động của dược lực trúc thai đan, cũng bắt đầu dung hợp với nhau. Hai giọt chân khí tiên thiên dung hòa là một, biến thành một giọt, nhìn bộ dạng, một giọt chân khí tiên thiên nhỏ hơn hai giọt một nửa, nhưng cường độ chân khí thì mạnh hơn trước một chút. Dịch hóa chân khí tiên thiên dung hợp, so với khí hóa chân khí tiên thiên dung hợp khó hơn một chút. Nhưng dưới sự thôi động của dược lực trúc thai đan cộng thêm kinh nghiệm trúc thai mà cổ thần có, chân khí tiên thiên dịch hóa dung hợp so với chân khí tiên thiên khí hóa dung hợp không hề chậm hơn. Khoảng chừng một tháng, tất cả chân khí tiên thiên dịch hóa trên cơ bản đều đã dung hợp toàn bộ, hôm đó hai giọt chân khí tiên thiên dung hợp với nhau, hình thành nên một hạt nhỏ gọi là cố thể. Đúng một tháng, chân khí tiên thiên dịch hóa cuối cùng cũng bắt đầu thực hóa. Đồng thời, cổ thần cảm nhận dược lực trúc thai đan yếu dần, 6 viên trúc thai đan dưới sự thúc hóa toàn lực của cổ thần, trong vòng thời gian nửa tháng, toàn bộ đều tiêu hao sạch sẽ. Cổ thần mở to hai mắt, lấy thêm 3 viên trúc thai đan nữa, nuốt chửng. Bên trong càn khôn trạc của cổ thần có cả vườn linh dược của Hạo Thiên Động phủ, tất cả linh dược đều từ ngàn năm trở lên, thứ mà cổ thần có nhiều nhất, một là linh thạch, hai là linh dược. Hắn là đan dược tông sư, đã có linh dược thì thứ không thể thiếu nhất, chính là đan dược. Đệ tử khác trúc thai, tông môn chỉ phát 1 viên trúc thai đan, còn cổ thần trúc thai đan sử dụng như đồ ăn vặt, một lúc uống liền mấy viên. nếu như chỉ có một viên trúc thai đan, tu sĩ trúc thai đương nhiên không dám tiêu hao toàn bộ dược lực trúc thai đan quá nhanh, mà từ từ duy trì tốc độ cân bằng, cố kéo dài dược lực trúc thai đan đến những phút cuối cùng. Nếu như sớm tiêu hao hết dược lực trúc thai đan, rất có khả năng sẽ phải đối mặt với một kết cục bị thảm, đó là thúc thai thất bại. Cổ thần không lo vấn đề không đủ trúc thai đan, mặc dù tiên căn của hắn thấp hơn đệ tử có tiên căn ưu tú, nhưng tốc độ trúc thai lại vượt xa những đệ tử ưu tú đó. Lại uống thêm 3 viên trúc thai đan, quá trình thực hóa chân khí tiên thiên tốc độ lại được đẩy nhanh hơn rất nhiều, cổ thần không ngừng thôi hóa dược lực 3 viên trúc thai đan, không hề sợ tiêu hao hết dược lực mà không còn trúc thai đan mới bù đắp. Chân khí tiên thiên dịch hóa đúng 1 tháng thời gian nữa mới thực hóa thành công toàn bộ. Mọi người đều biết, vật thể trạng thái khí chuyển hóa thành dịch thể, thể tích chí ít thu nhỏ 10 lần, dịch thái vật thể chuyển hóa thành trạng thái rắn, thể tích lại thu nhỏ không dưới 100 lần. Mặc dù chân khí tiên thiên trong cơ thể cổ thần đã dung nạp đến giá trị lớn nhất, không biết có mấy vạn đường, nhưng, sau khi thực hóa, chỉ còn đúng bằng 1/1. Toàn bộ chân khí tiên thiên thực hóa, chỉ bằng nắm tay cổ thần, vừa hay lấp đầu đan điền hắn. Lúc này, dược lực của 3 viên trúc thai đan trong cơ thể đã tiêu hao hoàn toàn, cổ thần lấy ra 3 viên nữa, nuốt chửng, 3 viên trúc thai đan chạy vào bụng, nhanh chóng dung hóa, toàn bộ dược lực đều tiến nhập vào trong chân khí tiên thiên đã thực hóa. Chân khí tiên thiên cố hóa như một vật thể sống, bắt đầu cử động, ý thức cổ thần theo dược lực trúc thai đan, nhanh chóng tiến nhập vào trong chân khí tiên thiên thực hóa. Soạn. Giống như cá về biển khởi, một cảm giác vô cùng dễ chịu đống nhiên sản sinh trong não cổ thần. Trong nháy mắt, sức mạnh niệm thức dường như tăng lên gấp 10 lần, cổ thần cảm thấy, toàn thân tràn đầy sức mạnh, hai mắt mở trừng, thôi động niệm thức, tất cả vật phẩm trong động phủ đều bị sức mạnh vô hình nhấc động. Pháp lực. Cuối cùng sản sinh pháp lực. Cổ thần mừng rỡ, nhưng vật phẩm chỉ nổi được trong không khí khoảng vài giây, rồi lại rơi xuống đất. Ý niệm cổ thần vừa mới cường đại, pháp lực sản sinh vẫn còn chưa đủ. Trong đan điền vẫn chưa có kết thành thần hải, cho nên pháp lực vừa mới sử dụng một chút đã lập tức biến mất. Pháp lực như vậy, hoàn toàn không thể xứng với hai chữ vô biên, pháp lực vô biên thật sự, sau khi trúc thành đạo thai mới sản sinh. Cổ thần nhập ý niệm vào trong chân khí tiên thiên cố hóa, ý niệm cường đại lập tức khống chế tất cả chân khí tiên thiên cố hóa, sắp xếp lại một lượt. Cộng thêm dược lực của 3 viên trúc thai đan, ý niệm cổ thần không biết mệt mỏi, không ngừng khống chế cố hóa chân khí tiên thiên. Mỗi 4 đường khí hóa chân khí tiên thiên, lại hình thành một giọt chân khí tiên thiên dịch hóa, mỗi 4 giọt chân khí tiên thiên dịch hóa lại hình thành một viên chân khí tiên thiên thực hóa. Khí hóa chân khí tiên thiên, trong người cổ thần có vạn vạn đường, dung hóa thành dịch thể, cũng có ngàn vạn viên, sắp xếp lại từng ấy chân khí tiên thiên thực hóa theo một quy tắc hoàn toàn mới, là một công việc rất phức tạp, đòi hỏi phải mất rất nhiều tinh thần. Có dược lực trúc thai đan, ý niệm cổ thần ngày đêm không ngừng sắp xếp lại cố hóa chân khí tiên thiên, 12 chính kinh, 6 âm 6 dương, cho dù kết thành cố thể, động dạng cũng phân âm dương hai loại chân khí tiên thiên. Ý niệm của cổ thần khống chế sắp xếp chân khí tiên thiên thực hóa, thuộc tính âm nằm bên trái, thuộc tính dương nằm bên phải. Cứ như vậy từ ngày này sang ngày khác. Đúng 10 ngày sau, hàng ngàn vạn viên chân khí tiên thiên thực hóa bị cổ thần dùng ý niệm phân thành hai nửa âm dương. Khoảnh khắc tất cả chân khí tiên thiên được xếp thành hai hàng hoàn chỉnh, giống như chạm phải một loại thiên địa pháp tắc nào đó, đột nhiên chân khí tiên thiên thực hóa bạo phát ra một loại sức mạnh vô cùng cường đại, hai loại chân khí tiên thiên âm dương tự dung hợp lại với nhau, cuối cùng hình thành nên hai mảnh âm dương chỉnh thể. Chân khí âm dương chỉnh hợp xong, sản sinh hai cực điểm, trong hai miếng chỉnh thế âm dương, một thái cực đồ đột nhiên xuất hiện trong đan điền cổ thần. Trước mắt, một thần hải xuất hiện, một nửa là âm, một nửa là dương, đan điền cổ thần sản sinh âm dương thần hải. Âm dương giao thoa, vận chuyển không ngừng, chân khí tiên thiên, không cần phải mượn cây cầu thiên địa tương liên với thế giới bên ngoài nữa, cùng thần hải giao dung là một, tự thành thiên địa. Tất cả chân khí tiên thiên, trong một giây đó, nhất thời thăng hoa, toàn bộ biến thành pháp lực vô biên với uy lực cường đại, cổ thần mở mắt, tất cả vật phẩm trong động phủ một lần nữa lại bay lên. Lần này, vật phẩm không giống như lần trước, chỉ bay được một lúc rồi rơi xuống, theo ý niệm cổ thần, tất cả vật phẩm đều chuyển động. Cổ thần cho vật phẩm bay lên thì chúng bay lên, cổ thần cho vật phẩm bay sang phía đông thì chúng bay sang phía đông. Pháp lực vô biên hoàn toàn hình thành. Cố hóa chân khí tiên thiên đã biến thành một đạo thai, ý niệm nằm trong đạo thai, không ngừng trưởng thành, khiến pháp lực cổ thần càng lúc càng cường đại. Gần 4 tháng, cuối cùng cổ thần đã trúc thành đạo thai, kết xuất thần hải, tu vi đột phá tiên thiên cảnh, bước vào thần hải cảnh trúc thai kỳ. Luyện thân thể, cường ý niệm, hóa linh hồn, con đường tu chân có 3 bước, trúc thai trong cơ thể. Tu xuất thần hải, khiến ý niệm trong đạo thai không ngừng cường đại, cuối cùng chuyển hóa thành linh hồn, sản sinh pháp lực vô biên. Thần hải âm dương giao thoa, sinh sinh bất diệt, pháp lực thường xuyên vận chuyển, tuần hoàn không ngừng, uy lực vô hạn. bước vào thần hải cảnh là thoát ly thân phân tu sĩ thấp kém, ở cổ hoang đại lục đã là một cao thủ hàng đầu. Trong hư thiên tông, đệ tử thần hải cảnh chỉ cần nhập môn quá 3 năm là đã có quyền một mình xuống núi, địa vị cao thấp, vượt xa đệ tử tiên thiên cảnh. Cho dù là một đệ tử thần hải cảnh áo xám thì vẫn nhận được đãi ngộ cao hơn một đệ tử tiên thiên cảnh áo lam. Bước vào thần hải cảnh mới là tinh anh thực sự, là đệ tử nòng cốt của hư thiên tông. Hư thiên tông mạnh yếu hưng suy không phải nhìn vào tu sĩ ít nhiều mà là xem có bao nhiêu tu sĩ thần hải cảnh. Chương 156, Pháp quyết vô thượng. Bất cứ một đệ tử thần hải cảnh nào sau này chí ít cũng là trưởng lão hư thiên tông, thậm chí còn có thể là chủ tọa một mạch. Nếu như cổ thần cho mọi người biết hắn đã bước vào thần hải cảnh khẳng định sẽ khiến cả hư thiên tông chấn động, được đối đãi chẳng kém gì đệ tử tiên căn thượng phẩm như Hoàng Phủ Hạo. Nhưng cổ thần không vội xuất quan nói với ai điều này. Tin hắn đã bước vào thần hải cảnh cũng không có ý định để lộ ra ngoài, điều hắn muốn làm là âm thầm tu luyện ở Bách Thảo Phong, sau đó đợi đến đại hội ngũ mạch tổ chức 3 năm một lần giành lấy tư cách một mình ra vào hư thiên tông. Bước vào thần hải cảnh hắn có không ít việc phải làm. Một là tu luyện đỉnh thiên quyết, hai là càn khôn trạc mà ma tu Tà Băng Tông để lại. Kiếp trước hắn chủ tu pháp quyết vô thượng đỉnh thiên quyết, cuối cùng cũng có thể bắt đầu tu luyện rồi. Đây là pháp quyết vô thượng, thậm chí còn cường đại hơn cả hư thiên tinh trấn quyết. Pháp quyết cường đại nhất của hư thiên tông. Tu luyện thần hải cảnh so với tiên thiên cảnh, khó hơn gấp 10 lần. Mặc dù ý niệm so với tiên thiên cảnh tầng 9 mạnh hơn 10 lần, nhưng đạo thai vừa mới trúc thành, rất không ổn định, không có đạo thai cường đại không thể sản sinh ý niệm cường đại để diễn hóa linh hồn. Vì vậy, sau khi bước vào trúc thai kỳ, không thể trực tiếp hóa niệm ngưng hồn, cần phải củng cố đạo thai, để ý niệm có một nơi ẩn nấu cường đại. Nếu như nói ở tiên thiên cảnh thân thể là dung khí của ý niệm thì ở thần hải cảnh đạo thai thay thế tác dụng của thân thể, đạo thai mạnh yếu trực tiếp ảnh hưởng đến ý niệm mạnh yếu, ảnh hưởng đến khả năng hóa niệm ngưng hồn. Trúc thai kỳ sau khi trúc thành đạo thai, là không ngừng cường hóa đạo thai, dựa vào đạo thai mạnh yếu có thể phân thành tiền, trung, hậu kỳ 3 loại tầng thứ. Giữa mỗi tầng thứ mặc dù không khó như đột phá trúc thai, nhưng so với đột phá từ tiên thiên cảnh tầng 8 đến tiên thiên cảnh tầng 9, khó hơn không chỉ 10 lần. Cho dù là tiên căn thượng phẩm cả quá trình trúc thai cũng phải cần thời gian mấy năm. Tu sĩ bình thường bước vào thần hải cảnh, thời gian tu luyện tăng trưởng chậm hơn ở tiên thiên cảnh gấp 10 lần. Nhưng cổ thần có pháp quyết vô thượng đỉnh thiên quyết, là pháp quyết vô thượng của Thánh Địa đạo tông chủ yếu tu luyện linh hồn, đỉnh thiên quyết là pháp quyết tu luyện linh hồn độc nhất vô nhị. Có đỉnh thiên quyết trong tay, tốc độ hóa niệm ngưng hồn của cổ thần so với các tu sĩ khác nhanh hơn gấp 100 lần. Hơn nữa cổ thần có 2 kiếp làm người, ý niệm cường đại hơn tu sĩ đồng cảnh giới, lại có linh nghiệm quý giá kiếp trước, đi lại còn đường cũ. Tốc độ tiến bộ nhanh hơn tu sĩ khác rất nhiều. Cộng thêm cổ thần còn có rất nhiều đan dược để hắn tiêu hao, cho dù tu luyện thần hải cảnh khó hơn tiên thiên cảnh 10 lần, đối với cổ thần mà nói không có gì quá khó khăn. Hắn cũng có thể dựa vào pháp quyết vô thượng, kinh nghiệm quý giá và vô số đơn dược để rút ngắn thời gian tu luyện thần hải cảnh, nhanh chóng vượt xa những tu sĩ khác. Bước thứ nhất, cổ thần bắt đầu luyện đan dược thất phẩm Thai Nguyên Đan. Thai Nguyên Đan dựa vào số tuổi đan dược, Thai Nguyên Đan luyện ra có thể phân thành 3 loại: hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Linh dược hơn 500 năm có thể luyện ra hạ phẩm, dược phẩm hơn 700 năm có thể luyện ra trung phẩm, linh dược hơn 900 năm có thể luyện ra thượng phẩm. Linh dược trong càn khôn trạc của cổ thần, tất cả đều là linh dược 1000 năm trở lên, cho nên Thai Nguyên Đan luyện ra đều là thượng phẩm, có thể tăng cường tốc độ tu luyện của tu sĩ trúc thai hậu kỳ. Hàm lượng linh khí trong Thai Nguyên Đan thượng phẩm so với hạ phẩm nhiều hơn rất nhiều, cổ thần uống xong Thai Nguyên Đan thượng phẩm, mặc dù hiệu quả so với hạ phẩm Thai Nguyên Đan lớn hơn rất nhiều, nhưng trúc thai tiền kỳ tu vi căn bản không thể hoàn toàn luyện hóa thượng phẩm Thai Nguyên Đan, rất lãng phí. Đệ tử thần hải cảnh hư thiên tông một năm nhiều lắm chỉ được một viên Thai Nguyên Đan, hơn nữa tu vi tiền kỳ được hạ phẩm, trung kỳ được trung phẩm, hậu kỳ được thượng phẩm. Sở hữu tiên căn thượng phẩm như đại sư huynh Vân Phiêu Trần, Vô Chân, Hoàng Phủ Hạo cùng lắm cũng chỉ được 2 viên đan dược tương đương tầng thứ. Đâu được như cổ thần, lúc nào cũng có đan dược đủ để luyện ra một đống Thai Nguyên Đan. Tu vi vừa mới bước vào trúc thai kỳ đã có một lượng lớn Thai Nguyên Đan thượng phẩm cho hắn tiêu hao. Tổng cộng luyện ra 10 viên Thai Nguyên Đan, cổ thần thu 9 viên vào hộp, cất trong càn khôn trạc, một viên còn lại được hắn nhanh chóng nuốt chửng. Thai Nguyên Đan không tiêu hao nhanh như trúc thai đan giống như chất xúc tác, cho nên sau khi vào bụng lập tức thúc đẩy chân khí tiên thiên tụ tập tại đan điền, sau đó dung hóa. Thai Nguyên Đan vào bụng cổ thần lập tức cảm nhận một luồng linh khí cực lớn, luồng linh khí đó nằm trong bụng, không thể tự động tiêu hao. Cổ thần phải động dụng pháp lực rút từng tia linh lực ra khỏi Thai Nguyên Đan. Sau đó linh lực Thai Nguyên theo kinh mạch, truyền nhập đạo thai, không ngừng cường hóa đạo thai. Sau khi nuốt xong Thai Nguyên Đan, cổ thần lấy ra hai viên linh thạch trung phẩm sử dụng vệ linh quyết, nhanh chóng hấp thu linh khí trong hai viên linh thạch đó vào trong cơ thể. Sau đó, cổ thần bắt đầu tu luyện hư thiên quyết, lầm bầm đọc. Thiên địa linh khí, hội tụ thân ta, đỉnh thiên chiến địa, ý niệm hóa hình. Cổ thần vận hành đỉnh thiên quyết, nguyên khí thiên địa xung quanh đột nhiên biến động, trong nháy mắt một chiếc cự đỉnh trong suốt như hư vô xuất hiện bên ngoài cơ thể cổ thần, chụp cổ thần vào giữa. Khoảnh khắc đó, linh khí trong động phủ điên cuồng cuộn trào, cự đỉnh hư vô trong suốt hình như có một lực hút phi thường với linh khí thiên địa, vô số linh khí thiên địa điên cuồng lao về phía hư đỉnh. Cổ thần như đan dược trong đỉnh, vô số thiên địa linh khí sau khi bị hư đỉnh hấp thu, toàn bộ truyền nhập vào thân thể cổ thần. Bên trong não hải cổ thần như xuất hiện một bầu trời sao lung linh mờ ảo, bầu trời chi chít những vì sao lấp lánh, trong đó có một số ngôi sao sáng, kết thành hình dạng một chiếc đỉnh. Trung tâm đỉnh là một ngôi sao đặc biệt sáng, tất cả những ngôi sao còn lại xếp theo một quỹ đạo không tương đồng, ánh sáng không ngừng di chuyển vào ngôi sao ở trung tâm đỉnh, khiến độ sáng của ngôi sao ở trung tâm đỉnh càng lúc càng lớn. Thân thể cổ thần cũng sáng như ngôi sao trong não hải hắn, vô số chân khí tiên thiên chạy theo quỹ đạo trong não hải, truyền nhập vào trong cơ thể. Đồng thời thân thể cổ thần cũng giống như cảnh tượng trong não hải hắn, hóa thành một chiếc cự đỉnh, quỹ tích sao trong quỹ đạo, trong kinh mạch cổ thần, hình thành quỹ đạo giống nhau. Vô số linh khí thiên địa theo quỹ đạo, toàn bộ tụ ở một điểm trên đan điền, chính là vị trí đạo thai. Vô số tiên thiên linh khí lưu nhập đạo thai, cổ thần như người đói khát lâu ngày đột nhiên được uống một ngụm nước mát, một cảm giác khoan khái nhanh chóng truyền khắp thân thể. Ý niệm cổ thần vô cùng khoan khái, đạo thai được vô số tiên thiên linh khí không ngừng truyền nhập, không ngừng tăng cường. Cổ thần không ngừng tu luyện đỉnh thiên quyết, đạo thai vừa mới hình thành càng lúc càng cường cố, ý niệm cũng trở nên cường đại hơn. Cũng không biết qua bao lâu, cổ thần cảm thấy bên trong thân thể tràn ngập sức mạnh, đột nhiên hắn có cảm giác muốn ngửa mặt lên trời hú vang một tiếng. Cổ thần mở mắt, mừng rỡ nói: "Đỉnh thiên quyết, không hổ là pháp quyết vô thượng, ha ha. Tu luyện, cho dù nhanh hơn linh kình thuấn tức quyết không chỉ 3 lần, so với những pháp quyết thượng thừa khác, tốc độ tu luyện chắc chắn nhanh hơn 5-6 lần." Chương 157, bảo tàng siêu cấp. Cười một trận, hai mắt cổ thần lộ ra một tia mệt mỏi, hắn nói: "Đỉnh thiên quyết tốt thì tốt thật, nhưng vẫn còn một điểm không bằng linh kình thuấn tức quyết, linh kình thuấn tức quyết có thể luyện được ngay cả trong lúc ngủ, hơn nữa càng luyện tinh thần càng tốt, đỉnh thiên quyết luyện lâu sẽ cảm thấy mệt mỏi. Nhưng đỉnh thiên quyết, linh kình thuấn tức quyết đều ở trên người mình, ban ngày mình có thể luyện đỉnh thiên quyết, nhanh chóng tăng trưởng tốc tu vi, ban đêm tu linh kình thuấn tức quyết, thay cho việc ngủ, tiến hành động bộ, tốc độ tu luyện trúc thai kỳ so với người khác, chắc chắn nhanh hơn không ít." Cổ thần mừng rỡ nói. Những ngày sau đó, ban ngày cổ thần tu luyện đỉnh thiên quyết, ban đêm tu linh kình thuấn tức quyết, không lãng phí một giây một phút nào. Tu sĩ bình thường, một ngày có thể tu luyện 3-4 canh giờ đã là dài lắm rồi. Cho dù tu sĩ bế quan thời gian tu luyện một ngày cũng không thể vượt qua 6-7 canh giờ. Còn cổ thần một ngày 12 canh giờ trên cơ bản đều đang tu luyện, thời gian tu luyện vượt xa những tu sĩ khác, pháp lực cổ thần mỗi ngày đều đại trướng. Cổ thần mỗi ngày tu luyện đỉnh thiên quyết, linh kình thuấn tức quyết, không ngừng sử dụng phệ linh quyết hấp thu linh khí trong linh thạch trung phẩm. Hơn nữa, hắn dùng một canh giờ luyện hóa càn khôn trạc của ma tu tà băng tông. Thời gian trôi qua như tên bắn, chớp mắt đã gần 2 tháng. Cổ thần ở trong động phủ dược tiên bế quan gần 6 tháng, thời gian đó, chỉ có Tiểu Bạch ở bên cạnh hắn. Trong thời gian cổ thần bế quan, Tiểu Bạch cũng liên tục uống nguyên linh đan cực phẩm, hơn nữa, dùng phệ linh quyết mà cổ thần dạy nó, hấp thu linh khí trong linh thạch, cường hóa tu vi. Hôm nay, cuối cùng cổ thần cũng đã luyện hóa xong linh lực trong càn khôn trạc mà Tà Băng Tu Ma Tông để lại, nhanh chóng truyền ý niệm của mình vào trong đó. Ý niệm cổ thần vừa vào càn khôn trạc, một không gian rộng gần ngàn trượng lập tức xuất hiện trước mắt hắn. Càn khôn trạc là một món pháp khí phụ trợ đặc thù, tu vi chủ nhân càng cao, không gian bên trong pháp bảo càng lớn. Sau khi chủ nhân của càn khôn trạc chết, nếu như càn khôn trạc không phải là trạng thái một món pháp khí, không còn ai tiếp tục, trong vòng mấy ngày, càn khôn trạc sẽ hồi phục lại trạng thái nguyên thủy, không gian bên trong hoàn toàn hủy diệt, tất cả vật phẩm trong đó cũng biến mất. Nếu như càn khôn trạc là trạng thái pháp bảo, bởi vì hàm chứa pháp lực thần thức của chủ nhân, cho nên dù chủ nhân chết không gian bên trong vẫn tiếp tục duy trì nhiều năm. Pháp lực thần thức bên trong sau khi tự động tiêu tán, càn khôn trạc mới hồi phục lại trạng thái nguyên thủy, đồng dạng không gian bên trong hoàn toàn hủy diệt, tất cả vật phẩm đều tiêu tán. Nếu như có người luyện hóa pháp lực thần thức trước khi nó biến mất, vậy thì không gian bên trong càn khôn trạc vẫn sẽ tồn tại, hơn nữa, không gian sẽ dần dần biến hóa lớn nhỏ theo thực lực tu vi của người luyện hóa nó. Nếu như tu vi người luyện hóa thấp hơn chủ nhân cũ, vậy thì không gian bên trong càn khôn trạc sẽ dần dần biến nhỏ, nếu như tu vi của người luyện hóa cao hơn chủ nhân cũ, vậy thì không gian bên trong càn khôn trạc sẽ dần dần biến lớn, nói cách khác người luyện hóa có thể khống chế không gian lớn nhỏ. Càn khôn trạc của Ma Tu Tà Băng Tông rộng gần ngàn trượng, so với càn khôn trạc kiếp trước của cổ thần lớn hơn rất nhiều. Cổ thần thầm thở dài một tiếng, thì ra tu vi của Ma Tu Tà Băng Tông đã đạt đến mệnh tuyển cảnh minh khiếu kỳ. Cảnh giới này ngay cả kiếp trước cổ thần cũng không thể đạt được. Nhưng điều khiến cổ thần cảm thấy bất ngờ nhất, không gian trong càn khôn trạc mặc dù lớn nhưng những thứ bên trong so với càn khôn trạc của hắn kiếp trước kém hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ đối với cổ thần mà nói, những thứ này đã chẳng khác gì bảo tàng siêu cấp. Một đống linh thạch phải chừng mấy vạn khối xếp lại với nhau như một ngọn núi nhỏ, hơn nữa bên cạnh ngọn núi nhỏ đó còn có hai đống linh thạch nhỏ. Cổ thần nhìn xong mừng rỡ, một trong hai đống linh thạch nhỏ đó là linh thạch trung phẩm, nhìn số lượng cũng phải vài ngàn khối, nghĩa là tương đương với vài ngàn vạn linh thạch hạ phẩm. Đống linh thạch nhỏ còn lại càng khiến cổ thần vui hơn, là một đống linh thạch thượng phẩm. Cổ thần dùng thần thức quét qua một lượt, khoảng hơn 260 khối, một linh thạch thượng phẩm, hàm lượng linh khí tương đương với một vạn miếng linh thạch hạ phẩm. 260 miếng linh thạch thượng phẩm, tương đương 260 vạn linh thạch hạ phẩm, trái tim cổ thần giật lên mấy cái, ngay cả một tiên tông trung đẳng cũng không thể có 1-200 khối linh thạch thượng phẩm. Hơn nữa đến hôm nay, trên cổ hoang đại lục, số lượng linh thạch thượng phẩm còn lại rất ít. Kiếp trước cổ thần cũng chỉ thu thập được hơn 10 khối, Ma Tu Tà Băng Tông sống ở ngàn năm trước, lúc đó số lượng linh thạch thượng phẩm còn nhiều, chẳng trách hắn có những hơn 200 khối. 200 khối linh thạch thượng phẩm này so với khoáng mạch thạch mà cổ thần phát hiện ở khoáng động Bắc Thai Sơn có giá trị lớn hơn rất nhiều. Mặc dù cổ thần chưa đi hết cả khoáng mạch linh thạch, nhưng nhìn vị trí trung tâm không có linh thạch trung phẩm, vậy thì khoáng mạch linh thạch đó tuyệt đối không thể có hơn 100 vạn, khoáng mạch có hơn 100 vạn linh thạch chắc chắn phải có linh thạch trung phẩm. Số lượng linh thạch trong càn khôn trạc so với số lượng linh thạch mà cổ thần sở hữu kiếp trước nhiều hơn rất nhiều. Trừ linh thạch, bên trong còn có một lượng lớn bí điển pháp thuật, cổ thần dùng thần thức quét qua một lượng, có hơn 1.000 cuốn, hầu như đều là pháp môn tu chân ma đạo, cao cấp hơn công pháp bình thường một chút, nhưng bên trong cũng không thiếu một số công pháp thượng thừa. Ý niệm cổ thần đột nhiên thoáng động, trong lòng mừng rỡ, trong mấy cuốn công pháp thượng thừa này có một cuốn là công pháp Huyền Băng Tử Diễm Quyết. Trên đại hội luyện đan cổ thần có nghe Vô Chân nhắc đến Huyền Băng Tử Diễm, rất giống với Tử Diễm Băng Viêm của hắn. Hắn mãi không tìm ra cách thi triển Tử Diễm Băng Viêm, mỗi lần tấn công địch đều là trực tiếp phóng ra, Tử Diễm Băng Viêm không thể rời khỏi cơ thể quá xa, không tiếp cận được đối phương, hiệu quả không quá lớn. Cổ thần đọc lướt một lượt nội dung cuốn Huyền Băng Tử Diễm Quyết. Chuyện của tôi nét, quả nhiên Huyền Băng Tử Diễm của Tà Băng Tông chính là Tử Diễm Băng Viêm, chỉ là tên gọi khác nhau mà thôi.